Chương 55, hứa hẹn chương 55, hứa hẹn vẹn vẹn ra một kiếm, đến đây vây giết lại Dương Lệ Đao môn một đám toàn bộ bỏ mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trên đất vỡ vụn thi hải, nồng đậm sông vào mũi mùi máu tươi quanh quẩn tại giữa thiên địa, tràng diện tựa như nhân gian luyện ngục, làm cho người rất cảm thấy khó chịu. Giờ khắc này, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn cách đó không xa kia tập áo trắng sạch sẽ thanh niên thân ảnh. Lại Dương không có để ý sau lưng tuần thủ quân đám người ánh mắt, động tác sạch sẽ lợi rơi xuống đất tiến lên sở thi, chính là trên áo dính máu cũng toàn bẹn chưa phát giác. Rất nhanh, hắn thu hoạch gần trăm cái túi tiền, sau đó đem bên trong một nửa ném cho tuần thủ quân đám người, nhàn nhạt nói ra, cho các ngươi thêm phiền thoái, hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả một cái, số tiền này liền xem như là các vị huynh đệ vất vả phí hết. Dứt lời, Lại Dương cong kiếm, quay người ly khai tuần thủ quân binh doanh. Một người nuốt một ngụm nước bọt, nhìn phía xa áo trắng dính máu bóng lưng, nhịn không được hỏi, cái kia, chúng ta không ngăn cản sao? Ngay sau đó, nói chuyện người kia đầu liền bị người hung hăng gõ một cái, nổi giận mắng, cho lão tử ngậm miệng, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, cản. Lấy cái gì cản? Chúng ta lên đi đều không đủ hắn lại đến một kiếm, ngươi đạp mã muốn chết đừng liên lụy chúng ta. Hãy nghe cho ta, chuyện này cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, ta sẽ cho người đem nơi đây chuyện phát sinh nói cho vương ra, mặt khác các ngươi cho ta đem doanh trước thi thể thu thập sạch sẽ, đừng làm bẩn tuần thủ doanh. Lại Dương trở về Bắc Cương thành nơi ở, trong lòng không có chút nào chạy trốn ý nghĩ. Là Lệ Đao môn người trước hết nghĩ muốn giết hắn, hắn ra ngoài tự vệ một kiếm diệt bọn hắn cũng là hợp tình lý. Chỉ là hắn không nghĩ tới Thiên Quân sát kiếm vi lực so với hắn trong tưởng tượng còn có lớn mạnh một chút. Nhất là thanh đoàn hiệu quả siêu quần bật tụy, không hổ là thích hợp với trên chiến trường cường đại sát chiêu, một kiếm xuống dưới chính là một mạng lớn. Nhưng tương đối, tiêu hao cũng không nhỏ, hắn nhiều nhất tái xuất cái trăm ngàn kiếm liền phải bị echo. Lại Dương túi đầu nhìn về phía bên hông treo mười mấy cái túi tiền, lộ ra vẻ hài lòng cười. Có nhiều tiền như vậy, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không cần lại vì không có tiền bạc sinh hoạt phát sầu. Dù sao cũng không thể luôn để Mạc Như Yên nuôi hắn, chính hắn cái gì cũng không làm cái hôn ăn trường sinh phế vật. Mặc dù hắn cảm giác không có gì không tốt, bao nhiêu người hy vọng xa vời đều hy vọng xa vời không đến cuộc sống như vậy. Chợt Lại Dương nghĩ lại, hắn ra ngoài tự vệ giết Lệ Đao môn hết thảy mọi người, còn giết một vị lục phẩm võ đạo tông sư, hẳn là sẽ không đối Mạc Thần Quân kế hoạch tạo thành ảnh hưởng a. Coi như sẽ cũng không có cách, hắn luôn không khả năng rỗi ra cổ để cho người ta đi chặt. Về phần đối phương có thể hay không chém vào động liền khác nói. Hắn hiện tại phòng ngự thuộc tính cao tới gần 500, so với đồng dạng võ đạo tông sư có thể thi triển ra sức mạnh lớn nhất còn cao hơn. Trừ phi là có thể uy hiếp được võ đạo đại tông sư cảnh giới cường đại đạo cụ, thí dụ như vũ khí, phù lục, ám khí các loại, hoặc là có thể để cho võ đạo tông sư bộc phát ra có thể so với võ đạo đại tông sư công kích cường đại thủ đoạn, nếu không đối với hắn không tạo được mảy may uy hiếp. Không nói những cái khác, hiện tại Lại Dương là thật có được một người đổ diệt một thành lực lượng. Mặc dù hắn tại Đại Viêm Vương triều tân thủ kỳ đã qua, nhưng là Lại Dương chưa từng có quên. Này phương mạnh nhất trên thế giới thế lực cũng phi phàm người vương triều, mà là vương triều phía sau rất nhiều tu tiên tông môn. Căn cứ Mạc Thần Quân đã từng thuyết pháp, Đại Viêm Vương triều bất quá là một phương lệnh góc chi địa. Võ đạo đại tông sư có lẽ đặt ở Đại Viêm Vương triều là không người dám mạo phạm tuyệt đỉnh cường giả, nhưng ở bên ngoài khả năng chỉ là người khác tiện tay liền có thể tùy tiện bóp chết sâu kiến thôi. Mà Mạc Thần Quân đã từng thấy qua người mạnh nhất, chính là trong truyền thuyết lục địa thần tiên chi cảnh. Lục địa thần tiên người, đưa tay ở giữa hô phong hoán vũ, di sơn điền hải, quấy nhật nguyệt, nhất niệm liền có thể lật úp vương triều. Mạnh như một người có thể so với 10 vạn đại quân võ đạo đại tông sư, đối mặt lục địa thần tiên cảnh cường giả, cũng sống không qua đối phương một ánh mắt. Võ đạo phân cửu phẩm, nhất phẩm lục địa thần tiên cảnh. Lại Dương bây giờ mới cầu đến ngũ phẩm đại tông sư, hắn đường phải đi còn rất dài, càng đi về phía sau, tu luyện tăng lên độ khó càng lớn, hiệu suất càng thấp. Không có cường đại tu tiên công pháp, người bình thường có thể tu luyện tới lục phẩm võ đạo tông sư cảnh giới đã là vạn hạnh, có thể tu luyện tới ngũ phẩm võ đạo đại tông sư người càng là vạn người không được một. Cho dù theo tinh thần tăng lên, linh hồn của hắn cùng nội tính càng thêm cường đại, nhưng không một đấu gột nên hổ, vẫn không làm nên chuyện gì. Vừa tới Bắc Cương thành kia một lát, Lại Dương còn có thể dựa vào tu luyện thượng phẩm công pháp thu hoạch được khí huyết tu vi tăng lên. Bây giờ hắn khổ tu mấy ngày, còn không bằng mỗi ngày hệ thống cho cơ sở thêm điểm, hắn cũng liền nằm ngửa. Không phải hắn không muốn cố gắng, mà là cố gắng mất đi ý nghĩa về sau nằm ngửa cảm giác quá sung sướng, làm cho người nghiện. Hắn hiện tại người tại Bắc Cương thành, mỗi ngày muốn ăn liền ăn, ngẫu nhiên giao hấn một cái không có mắt đồ vật, nhàm chán liền đi gánh hát nghe hát, ngẫu nhiên giao hấn một cái không có mắt đồ vật, dạo hầu ngắm cảnh, ngẫu nhiên giao hấn một cái không có mắt đồ vật, sinh hoạt trôi qua 10 phần cuối luận. Lại Dương không nhanh không chậm trở lại Vũ Vương phủ bên cạnh trạch viện, hắn còn không có dạo bước tiến lên ra môn liền phát giác được trong phòng có một đạo quen thuộc khí tức. Lại Dương thân hình không có dừng lại, đẩy cửa vào. Mạc Thần Quân dường như đợi có một lát, mở to mắt quay đầu nhìn về phía Lại Dương, ánh mắt tràn ngập thâm thúy và bình tĩnh. Mạc Thúc cũng ưa thích học người tự tiện xông vào tư trạch. Lại Dương trêu ghẹo nói một câu: "Ngươi ngược lại là còn có tâm tình nói đùa, vô thanh vô tức liền cho ta làm chuyện lớn ra." Mạc Thần Quân ngữ khí oán trách, trên mặt biểu lộ nhưng không có tức giận bộ dạng. Xem ra Mạc Thúc ngươi đã biết rõ, ta cũng là ra ngoài tự vệ, bất đắc dĩ mới xuất thủ, Mạc Thúc ngươi sẽ không trách ta chứ? Lại Dương cười cười, gỡ xuống trên lưng kiếm đặt lên bàn. Thực lực ngươi bây giờ liền Mạc Thúc đều nhìn không thấu, Mạc Thúc như thế nào trách ngươi? Ngươi đến tột cùng là như thế nào tu luyện, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi làm sao lại đột phá ngũ phẩm? Mạc Thần Quân lời nói ở giữa mang theo nồng đậm sợ hãi thán phục cùng cảm khái, ánh mắt cổ quái phảng phất tại tựa như nhìn quái vật. Mặc dù hắn sớm có đoán trước, nhưng là trên thực tế xác nhận về sau, vẫn là để hắn cảm giác được làm cho người khó có thể tin. Không đến tuổi xây dựng sự nghiệp võ đạo đại tông sư, toàn bộ Đại Viêm Vương triều trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện giống hắn như vậy người. Chỉ sợ chỉ có những cái kia tu tiên tông môn tiên chi tiêu tử mới có thể chân chính làm được. Nhưng này chút tu tiên tông môn tiên tiêu hưởng thụ lấy tông môn phúc lợi đãi ngộ, không chỉ có thể tu luyện cường đại tu tiên công pháp, còn có đếm mãi không hết tài nguyên, há lại bọn hắn những này phàm tục võ giả có thể cùng sánh ngang. Có lẽ đây chính là thiên phú đi. Lại Dương nhún vai, mà lấy Mạc Thần Quân tu dưỡng cũng nhịn không được lườm hắn một cái. Cái này tiểu tử thật mẹ nó chưa a nói về chính sự, Lệ Đao môn người ta đã để Ngân Giáp Quân toàn bộ âm thầm dọn dẹp sạch sẽ, trong thời gian ngắn ngươi không cần lo lắng bọn hắn sẽ đến tìm ngươi gây chuyện, nhưng Lệ Đao môn thế lực to lớn, một khi bọn hắn biết được bọn hắn môn chủ chết tại trong tay của ngươi, đằng sau bọn hắn sẽ như thế nào hành động, ta liền không cách nào bảo đảm, nhưng lấy thực lực ngươi bây giờ, nghĩ đến cũng là không sợ chỉ là một cái trên giang hồ nhất lưu thế lực. Mạc Thần Quân dừng một cái, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lại Dương, nhàn nhạt hỏi, ngươi có hứng thú hay không theo ta thành tựu một phen bá nghiệp? Đợi cho công thành thời điểm, ngươi là nhất tự Tịnh Kiên Vương. Chương 56, phản loạn chương 56, phản loạn Mạc Thần Quân đại nghịch bất đạo quanh quẩn tại Lại Dương bên hai. Lại Dương nhìn xem Mạc Thần Quân bình tĩnh lại thần tình nghiêm túc, do dự một lát. Một chữ sánh vai vương, nghe vào tràn đầy dụ hoặc. Nếu là tại tầm thường thế giới võ hiệp xem bối cảnh dưới, có lẽ Lại Dương sẽ đồng ý bởi vì một khi hắn trở thành một chữ sánh vai vương, vậy sẽ lại không người có thể đánh nhiều hắn an tĩnh sinh hoạt. Nhưng đây là tiên hiệp, lực lượng một người liền có thể lật úp thiên địa thế giới. Lại Dương nhưng không có quên, Đại Viêm Vương triều phía sau có tu tiên tông môn, nói thật hắn có chút lo lắng chính mình sẽ bị để mắt tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó một cái Đại Viêm Vương triều bất được, nếu muốn đối đầu một tòa tu tiên tông môn, không thua gì kiến càng lấy cây. Tuy nói tu tiên tông môn đồng dạng mặc kệ phàm tục sự tình, nhưng phàm là đều có cái bậc nhất. Bọn hắn nếu là tạo phản thành công, đẩy ngã Viêm Thừa Thiên thống trị, Đại Viêm Vương triều phía sau tông môn chẳng lẽ sẽ không phái người đến xem xét tình huống? Hay là quỷ biết rõ Viêm Thừa Thiên cùng tu tiên tông môn người có hay không đặt thành cái gì đi giao dịch, một khi bọn hắn thành công liền sẽ gây nên tu tiên tông môn người bất mãn, sau đó lọt vào Đại Viêm Vương triều phía sau tu tiên tông môn xuất thủ can thiệp dẫn đến hủy diệt. Mọi thứ chú ý cẩn thận bí thượng, lấy hắn hệ thống hoặc đặc tính, hắn có thể ít làm náo động liền thiếu đi làm náo động, dễ dàng đem chính mình cho sống chết. Nếu là đổi lại giết người thêm điểm cái chủng loại kia, hắn đương nhiên không ngại trực tiếp chơi hắn cái long trời lở đất, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mạc Túc, ngươi là hiểu rõ ta, ta người này tính tình yên tĩnh, không ưa thích quá mức phiền nhiễu, chỉ muốn tìm địa phương hảo hảo sinh hoạt. Mạc Thần Quân nghe ra Lại Dương trong lời nói từ chối khéo chi ý, nhưng hắn lại không nghĩ đơn giản như vậy từ bỏ. Dù sao một tôn ngũ phẩm võ đạo đại tông sư, với hắn mà nói chiến lược ý nghĩa quá lớn. Đại Viêm Vương triều có 4 tôn ngũ phẩm, mà hắn Bắc Cương thành chỉ có 2 người, lại thêm Viêm Thừa Thiên có Đại Viêm quốc vận chi lực tương trợ. Hắn trừ khi tìm kiếm ngoại lực trợ giúp, nếu không muốn công phá Đại Viêm hoàn thành, sợ là khó như lên trời. Cho dù hắn đã làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng nói thật trong lòng của hắn vẫn là không có nửa điểm nắm chắc có thể thành công. Chỉ là tên đã trên dây, không phát không được thôi. Phản, còn có một chút hy vọng sống. Không phản, một con đường chết. Tiểu Dương à, không phải là Mạc Thúc ép buộc, ngươi cũng hẳn là minh bạch bây giờ chúng ta Bắc Cương thành tình cảnh, bây giờ Đại Viêm hoàng đế đối ta Vũ Vương phủ nhìn chằm chằm. Hắn không chỉ có muốn ta Bắc Cương thành binh quyền, còn muốn giết hại nhiều năm đồng bào huynh đệ, giam lỏng ngươi Vân Di cùng Như Yến các nàng, ngươi không vì mình cân nhắc, có thể nguyện làm các nàng suy nghĩ một chút. Ta biết rõ ngươi không muốn tham dự vào tranh quyền đoạt lợi phân tranh bên trong, nhưng người sống một đời, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, hoặc là bị người khác lực lượng bao phủ, hoặc là làm hắn nhân thần phục. Dứt lời, Mạc Thần Quân đứng dậy ly khai. Ra khỏi phòng trước một khắc, Mạc Thần Quân lần nữa trở về nhìn về phía Lại Dương, ngươi còn có đầy đủ thời gian cân nhắc, ta chờ ngươi trả lời chắc chắn, hy vọng có thể để cho ta hài lòng. Đưa tiến Mạc Thần Quân, Lại Dương vô ý thức nhìn về phía trong tay kiếm, yếu ớt thở dài. Có người địa phương liền có tranh đấu, người dục vọng là vô cùng vô tận. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa lấy bổ không đủ. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Mà Lại Dương, hắn tự nhận chính mình ưu điểm lớn nhất chính là có tự mình hiểu lấy, còn có cách đối nhân xử thế trầm ổn cẩn thận, không chủ động đi làm chuyện nguy hiểm. Như thế hắn mới có thể tại cái này tàn khốc tu tiên thế giới sống được lâu lâu. Cùng một ngày, Mạc Thần Quân xếp đặt tiệc ăn mừng, hắn mời Bắc Cương thành đẹp nhất hoa khôi vì mọi người nhiệt tình hiến múa. Còn có đến từ trên giang hồ xung quanh 4 phương 8 hướng cao thủ cùng tụ vũ vương phủ, đám người ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, trên yến hội náo nhiệt phi phàm. Lệ Đao môn vết tích bị Vũ Vương phủ tận lực xóa đi, không người để ý chính là có người chú ý tới, bọn hắn cũng sẽ không ở loại này thời điểm nói ra, trêu đến Mạc Thần Quân không vui. Ở đây giang hồ cao thủ đều là chính mình hoặc thế lực sau lưng lợi ích tụ tập ở đây, nói không lên trung tâm, giữa lẫn nhau càng không có cái gọi là tín nhiệm. Điểm này, tất cả mọi người ở đây đều mười phần rõ ràng. Mạc Thần Quân ngồi tại chủ vị, mà Lại Dương vị trí bị hắn an bài tại nhất nhích lại gần mình bên trái. Mặc Như Yên ở bên phải, giống như là cố ý biểu hiện lấy cái gì. Nhưng là đối với cái này, đám người không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn gì cùng ý kiến, ngược lại trên bàn rượu lời khen tặng một bộ tiếp lấy một bộ. Buổi sáng, Lệ Vũ xuất lĩnh Lệ Đao môn 100 người chúng, khí thế hung hăng tiến về tuần thủ quân binh doanh. Bởi vì Lệ Đao môn náo ra động tĩnh quá lớn, bị rất nhiều người biết được chú ý lại thêm Lại Dương cũng không có tận lực che giấu mình thân phận, cùng Vũ Vương phủ cố ý trợ giúp, tự nhiên mà nhiên hắn tại tuần thủ quân binh doanh trước, một kiếm diệt sát lục phẩm Lệ Đao môn môn chủ Lệ Vũ, cộng thêm gần 100 tên Lệ Đao môn cao thủ sự tình liền nhanh chóng truyền ra. Không ai từng nghĩ tới, Bắc Cương thành bên trong ngoại trừ Mạc Thần Quân, lại còn cất giấu trẻ tuổi như vậy đáng sợ tuyệt đỉnh cao thủ. Ai cũng sẽ không ngốc đến mức đi đắc tội dạng này người. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là bọn hắn thế lực sau lưng chung vào một chỗ, sợ là cũng không đủ người ta giết. Tông sư phía dưới đều sâu kiến. Tại đại tông sư trong mắt, tông sư cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến. Đợi cho tiệc ăn mừng kết thúc về sau, Lại Dương gia đình viện ngưỡng cửa cơ hồ đều muốn bị người cho đạp phá. Tất cả mọi người muốn kiến thức vị này phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ tuyệt đỉnh, chính là có thể hôn cái quen mặt đều là cực tốt. Hắn tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền thành liền ngũ phẩm chi cảnh, đám người tin tưởng hắn tương lai thành tựu tuyệt không có khả năng dừng bước tại ngũ phẩm. Tục ngữ nói, thịnh tình không thể chối từ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Vì thanh tịnh, Lại Dương đành phải leo tường tiến vào Vũ Vương phủ. Tại Vũ Vương phủ bên trong ở mấy ngày, trêu đến Mạc Như Yên cười hồi lâu. Nàng không nghĩ tới nguyên lai Lại Dương cũng có không am hiểu ứng phó sự tình, rõ ràng chỉ cần thái độ của hắn cường ngạnh một chút đem bọn hắn toàn bộ cưỡng ép đuổi đi là được rồi. Bất quá Lại Dương nguyện ý chạy đến Vũ Vương phủ trên tránh mấy ngày, trong nội tâm nàng cũng cao hứng. Thời gian dần trôi qua, đông đi xuân lai, Bắc Cương thành tuyết bắt đầu xuất hiện tan rã dấu hiệu. Mạc Thần Quân trên vai hất lên cầu, đứng ở Bắc Cương thành trên tường thành, nhìn lại Viêm Hoàng thành phương hướng, ánh mắt thâm thúy hờ hững. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trong quân đại doanh phương hướng, mơ hồ có thể nghe thấy đại quân huấn luyện tiếng la giết, rung động lòng người. Hàn Đông muốn đi qua, hắn cũng muốn chỉnh bị đại quân, lĩnh quân xuôi nam. Hắn trong thư phòng chất đống không ít thư tín, đại đa số đều là đến từ Đại Viêm Vương triều thế gia, còn có minh quân. Tại hắn phái người âm thầm kế hoạch cùng cổ động dưới, rất nhiều sống không nổi người đều đã cầm vũ khí nổi dậy, tại hắn chỗ địa phương nhấc lên phản loạn. Vì chính là phân tán Đại Viêm triều đình lực chú ý, phân hóa binh lực của bọn hắn. Mà theo trong thư tín nội dung viết, Đại Viêm hoàng thành đã tại điều động đại quân tiến về vương triều các nơi trấn áp phản loạn. Trong đó hai chi mạnh nhất bắt trình quân số lượng chung vào một chỗ khoảng chừng gần 50 vạn đại quân, lại trên cơ bản đều là tinh nhuệ chi sư. Cái này cũng chưa tính ven đường thành chỉ có thể gia tăng điều động quân đội số lượng, hiển nhiên bọn hắn là chuẩn bị nhất cử tiêu diệt Mạc Thần Quân thế lực. Chỉ cần bọn hắn giải quyết Mạc Thần Quân cái này uy hiếp lớn nhất Thông Vũ Vương, cái khác địa phương phản loạn đối Đại Viêm Vương triều mà nói bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi. Dưới mắt hình thức lựa xém lông mày, cố thủ Bắc Cương thành khẳng định là không thể thực hiện được. Một khi trung quanh thành phá, triệt để cắt đứt vật liệu của bọn họ nơi phát ra, bọn hắn căn bản không kiên trì được bao lâu. Mạc Thần Quân trong lòng tiếc nuối, từ khi kia một ngày về sau, Lại Dương không còn có đi tìm hắn chủ động nói tới chuyện ngày đó. Mạc Thần Quân minh bạch, hắn vẫn là không muốn tham dự trong đó. Tổ chim bị phá không chứng lành, nhưng cho dù hắn thất bại, lấy Lại Dương thực lực mang theo Mạc Như Yên chạy ra Bắc Cương thành, hẳn không có vấn đề. Cũng được, liền để hắn toàn lực đấu một trận, hắn không tin chính mình liền không có cơ hội leo lên cái kia vị trí. Mạc Thần Quân thần sắc đạm mạc, kiên định, có một loại dứt bỏ sinh tử giác ngộ. Hắn quay người vung lên áo choàng, dứt khoát quyết nhiên bước lên chú định núi thây biển máu, khắp nơi trên đất bụi gai long đồng sừng đế con đường. Chương 57, trộm nhà chương 57, trộm nhà 3 tháng, Mạc Thần Quân xuất lĩnh 30 vạn đại quân cùng với một đám giang hồ cao thủ lì khai Bắc Cương thành. Lưu lại 10 vạn vũ khí cùng 2 tên võ đạo tông sư cảnh tướng lĩnh tạm trấn thủ Bắc Cương thành. Viêm Thành Vân, Mạc Như Yên các loại Vũ Vương phủ một đám gia quyến, cùng với Bắc Cương thành bách tính đưa mắt nhìn Mạc Thần Quân bọn người rời đi, trong mắt tràn ngập lo lắng, bất an, còn có vẻ chờ mong. Lại Dương đứng tại Vũ Vương phủ chỗ cao nhất, nhìn xem Mạc Thần Quân xuất lĩnh 30 vạn đại quân mênh mông đung đưa ly khai, trong lòng yên lặng mong ước hắn có thể thành công. Đợi Mạc Thần Quân bọn người rời đi về sau, Bắc Cương thành khôi phục yên tĩnh, khi thì có tiền tuyến chiến báo truyền đến. Đáng được ăn mừng chính là, đến nay bọn hắn còn không có nghe được tiền tuyến tin dữ. Tin chiến thắng, đại thắng. Nửa tháng thời gian, Mạc gia quân thuận lợi cầm xuống một thành, một trận chiến tiêu diệt quân địch và người. Ngân giáp quân tập kích bất ngờ quân địch quân doanh, chạm địch tướng tông sư thủ cấp, Khánh. Vương gia chia binh vượt sông, ngân giáp quân nhiễu hậu bập đánh, trong thành thế gia mở cửa đầu hàng, lại phá một thành. Cự ly Mạc Thần Quân lĩnh quân xuôi nam vẹn vẹn đi qua một tháng, tiền tuyến tin chiến thắng một đạo tiếp lấy một đạo truyền vào Bắc Cương thành bên trong, khiến Bắc Cương thành đám người vì đó mừng rỡ nhảy cẫng. Bọn hắn tựa hồ thấy được tương lai hy vọng, chỉ hận chính mình muốn trấn thủ Bắc Cương thành, không thể đi theo Vương gia xuôi nam, trên chiến trường đẫm máu chém giết. Viêm Thành Vân cùng Mạc Như Yên đem Vũ Vương phủ trên dưới sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mỗi lần từ tiền tuyến truyền về tin tức, Viêm Thành Vân đều sẽ một mình lưu lại một phần, nàng thậm chí trong phòng cung phụng một tôn tượng Phật, đồng thời cố ý mời đại sư là tượng Phật mở ánh sáng, mỗi ngày đều muốn đối tượng Phật cầu nguyện Mạc Thần Quân bình an trở về. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Mạc Thần Quân lần này đi cựu tử nhất sinh. Mặc dù phu quân của nàng là đại viêm mạnh nhất khác họ Vương, nhưng là hoàng huynh của nàng cũng không phải hời hợt hạng người. Rõ ràng hai người đều là nàng sinh mệnh người trọng yếu, bọn hắn lại đi đến sinh tử tranh chấp tình trạng, mà nàng cái gì đều làm không được. Hoàng gia vô tình, đế vương không nghĩa, từ xưa không người có thể thoát khỏi số mệnh. Lại Dương mặc dù không có tận lực đi tìm hiểu tiền tuyến tình hình chiến đấu, nhưng thường xuyên nghe sách thời điểm sẽ nghe thấy thuyết thư tiên sinh giảng thuật, trong lòng sáng tỏ một hai. Hắn vẫn là trước sau như một yên tĩnh sinh hoạt, khi thì giúp đỡ Bắc Cương thành tuần thủ quân xử lý một chút khó giải quyết phiền phức, khi thì làm bạn Mạc Như Yên bốn phía du ngoạn, khi thì một mình một người chạy đến gánh hát nghe hát, uống rượu thưởng phong nguyệt cùng giai nhân luyện chuyển giang múa, nhưng chỉ giới hạn trong bạch chơi, chưa hề chủ động khen thưởng qua một tiền ngân lượng. Hắn chưa từng chủ động cùng người kết bạn du ngoạn, nhưng là tại Bắc Cương thành lại nhân duyên rất tốt, thứ nhất là bởi vì hắn cùng Vũ Vương phủ quan hệ, thứ hai cũng là bởi vì trên người hắn không có đại nhân vật giá đỡ, còn thường xuyên hỗ trợ chiếu cố có khó khăn người. Nếu không phải hắn hướng Vũ Vương phủ hiến kế, không biết được nhiều ra bao nhiêu người tại mùa đông chết đói chết quóng. Cũng là bởi vì có hắn tồn tại, Bắc Cương thành bên trong nhàn hạ giang hồ nhân sĩ, thế gia công tử, phú quý phú thương không còn dám tùy ý ức hiếp người bình thường. Lệ đao môn thê thảm đau đớn lại nặng nề giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt đây. Thời gian tại giữa ngón tay lặng yên trôi qua. Về khoảng cách một phần chiến báo đã đi qua hơn nửa tháng, đến nay tiền tuyến không có cái mới tin tức chuyển đến, Theo lẽ thường tới nói, nửa tháng chi ít hẳn là chuyển về một lần tin tức, nhưng bây giờ lại ngay cả thư tín đều không có một phong. Vũ Vương phủ bên trong bầu không khí trở nên có chút bất an, nặng nề. Ngay tại dạng này tình huống dưới, Bắc Cương thành ầm ầm tiếng trống trận, tiếng kèn đúng là đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Tại Bắc Cương thành sinh trưởng ở địa phương người đều khắc sâu rõ ràng cái này đột nhiên vang lên tiếng kèn đại biểu cho cái gì, Man Di tiến công. Giờ này khắc này, mấy chục vạn Man Di đại quân tập kết tại quan ngoại, bọn hắn mang theo các loại khí giới công thành, đen nghịt một mảnh. Bọn hắn đây là nghĩ thừa dịp Mạc Thần quân không tại, nhất cử cầm xuống Bắc Cương thành. Một khi Bắc Cương thành rơi vào phương Bắc Man Di chi thủ, phụ cận bách tính cùng thành trì sẽ phải bị lao tội. Bên trong thành lưu thủ đại quân cấp tốc tập kết, hai vị võ đạo tông sư cảnh tướng lĩnh cũng đứng lên đầu tường, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng. Rõ ràng Khắc Mạc Đạt Nhĩ đều đã chết, bọn hắn lại còn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tập kết mấy chục vạn đại quân vây thành, thậm chí so với lúc trước Khắc Mạc Đạt Nhĩ mang tới đại quân số lượng còn nhiều hơn trên không ít. Nhưng mà những này cũng còn không phải khẩn yếu nhất, Bắc Cương thành bên trong còn có 10 vạn đại quân, lương thảo còn sung túc, cố thủ mấy tháng cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy bất an là, đến cùng là ai có thể trong thời gian ngắn như vậy để phương Bắc thảo nguyên đại đa số bộ lạc quy phục. Ta anh chắc, hắn mặc dù thông minh, thiện dụng kém mưu, nhưng là hắn tạp chủng huyết thống còn tại đó, không có thực lực tuyệt đối, phương Bắc Man Di là không thể nào chân chính tán thành hắn địa vị. Đây cũng là vì cái gì trước đây Mạc Thần quân dám dùng hắn làm quân cờ tiềm phục tại Khắc Mạc Đạt Nhĩ bên người trọng yếu nguyên nhân một trong. Không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian suy tư cân nhắc, Man Di đại quân tại như sấm rền to lớn tiếng trống bên trong phát khởi công kích, tiếng la giết chấn thiên. Bắc Cương thành đám người dựng lên các loại thủ thành khí giới, cung nỏ, xe bắn đá, còn có đun sôi mới mẻ bằng lòng, nước bẩn, các loại. Nơi xa, các anh chắc trước người đứng đấy bốn người, trong đó một người là lúc trước được lĩnh quân Man Di đại tướng quân. Còn có ba người trên người võ đạo khí tức, đúng là không thua kém một chút nào Man Di đại tướng quân, đều là lục phẩm võ đạo tông sư. Man Di đại tướng quân nhìn về phía ba người trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, ba người này tại một tháng trước xuất hiện tại bọn hắn bộ lạc, dùng tàn nhẫn thủ đoạn khống chế mấy người bọn hắn bộ lạc đại thủ lĩnh, bức bách bọn hắn thần phục. Bây giờ lại ra lệnh cho bọn họ tập kết 30 vạn đại quân tiến công Bắc Cương thành. Thật tình không biết Bắc Cương thành bên trong còn có 10 vạn tướng sĩ trấn thủ, bọn hắn cho dù có 30 vạn người chưa hẳn liền có thể nhất cử đánh hạ Bắc Cương thành, cho dù là cưỡng ép đánh hạ cũng sẽ thương vong thảm trọng, cuối cùng biến thành người khác thịt cá trên tấc gỗ. Đại nhân, tiếp tục như vậy, chúng ta người cho dù chết lại nhiều, cũng không có khả năng đánh hạ Bắc Cương thành. Các anh chắc nhìn phía xa thảm liệt tình hình chiến đấu, nhịn không được mở miệng nói ra. Đi thôi, đến phiên chúng ta bốn người xuất thủ. Trong bốn người một vị lục phẩm võ đạo tông sư mở miệng nói ra. Bọn hắn do thăm, bây giờ Mạc Thần quân mang đi Bắc Cương thành hơn phân nửa chiến lực, lưu thủ người mạnh nhất bất quá là hai tên võ đạo tông sư. Chỉ cần bốn người bọn họ liên thủ đem hai người chém giết, cầm xuống Bắc Cương thành đối bọn hắn tới nói liền như là lấy đồ trong túi. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Bắc Cương thành bên trong ngoại trừ hai tên chấn thủ võ đạo tông sư tướng lĩnh, Mạc Thần quân còn cất giấu một lá vương bài. Bọn hắn phái tới thám tử, đại bộ phận đều bị Vũ Vương phủ ám vệ giải quyết, bởi vậy bọn hắn cũng không biết rõ kỳ thật Bắc Cương thành bên trong còn có một tôn kinh khủng cường giả. Bốn tôn võ đạo tông sư mấy cái xê dịch ở giữa liền leo lên thang mây, đứng lên Bắc Cương thành tường thành, bọn hắn vừa hiện thân liền hóa thân thành chiến trường giết chóc cự thú, mỗi lần xuất thủ tất mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Võ đạo tông sư, bọn hắn là võ đạo tông sư. Ghê tởm, vậy mà đồng thời xuất hiện bốn cái võ đạo tông sư, những này Man Di cái gì thời điểm có loại thực lực này rồi? Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn mở cửa thành ra, chết cũng muốn cản bọn họ lại. Giết. Rất nhanh, Bắc Cương thành hai vị võ đạo tông sư hiện thân, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hét lớn, dám tàn sát ta Bắc Cương thành tướng sĩ, chết. Chương 58 Mời chư quân cùng nhau thưởng thức chương 58, mời chư quân cùng nhau thưởng thức Mạc Thần quân tận lực lưu lại hai người, tại lục phẩm võ đạo tông sư bên trong cũng coi như được nhất đẳng cao thủ. Nhưng lần này tập kích tới bốn người, đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu, lại cũng đều là tu luyện cường đại thủ đoạn nhất lưu võ đạo tông sư. Liền nói Man Di làm sao dám ỷ vào 30 vạn người liền dám tiến công Bắc Cương thành, nguyên lai là tìm được ngoại lực viện trợ. Ngoại trừ Man Di đại tướng quân, mặt khác ba tên võ đạo tông sư đều che mặt, tựa hồ là không muốn bị người nhận ra thân phận của bọn hắn. Bọn hắn thi triển chiêu thức con đường đều cùng Man Di sử dụng thủ đoạn có khác biệt cực lớn, giao thủ một nháy mắt hai người liền phát giác ra được. Bọn hắn không phải phương Bắc Man Di, mà là Đại Viêm Vương triều cảnh nội lục phẩm võ đạo tông sư. Các ngươi thân là tông sư, vậy mà tương trợ phương Bắc Man Di công thành phá quan, còn muốn mặt mũi liêm sỉ. Bắc Cương thành võ đạo tông sư nổi giận mắng. Ba người không đáp lời nói, thần sắc lạnh lùng, chiêu chiêu tàn nhẫn và mệnh, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Độc nương tử, ta Bắc Cương thành cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao trợ trụ vi ngược? Trong ba người, một nữ tử thiện dùng cổ độc chi thuật, địch ta không phân, cực kỳ khó chơi. Bởi vì nàng thủ đoạn trên giang hồ quá có nhận ra độ, cho dù nàng phủ mặt, vẫn là rất dễ dàng liền bị người nhận ra. Độc nương tử cầm trong tay thao túng cổ độc cây sáo, bị người nhận ra nàng cũng không có nửa điểm bối rối, chỉ là nhàn nhạt nói ra, nhận ủy thác của người, diệt ngươi Bắc Cương. Ai muốn diệt ta Bắc Cương? Ha ha, có mấy lời nói quá minh bạch, liền không có ý tứ, không phải sao? Độc nương tử, lời của ngươi nhiều lắm. Một tên ánh mắt giống như ương sắc bén nam tính võ đạo tông sư âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Độc nương tử cũng không có nuông chiều hắn, không khách khí chút nào đối nói, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta làm việc, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Bắc Cương thành hai tên võ đạo tông sư sắc mặt tối đen, giờ khắc này bọn hắn tựa hồ đã ý thức được cái gì. Vì hủy diệt Bắc Cương thành, vị kia vậy mà không tiếc làm được loại này tình trạng. Một khi việc này truyền đi, hắn liền không sợ gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Chớ ồn ào, tranh thủ thời gian giải quyết, mở cửa thành ra, chậm thì sinh biến. Mơ tưởng đạt được. Chỉ bằng hai người các ngươi, ngăn không được chúng ta thế nhưng là có bốn người. Các ngươi sẽ hối hận, các ngươi dám thả Man Di đổ thành, hắn tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Bắc Cương thành võ đạo tông sư nổi giận quát. Nghe vậy, một người khinh thường cười nhạo, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn trông cậy vào Mạc Thần Quân trở lại cứu các ngươi. Hắn cái này một lát sợ là đều tự thân khó bảo toàn. Chúng ta nói hắn cũng không phải vương gia. Buồn cười, ngoại trừ Mạc Thần Quân, còn có ai có thể cứu ngươi nhóm? Giờ này khắc này, đã có rất nhiều Man Di sĩ binh leo lên tường thành, lại thêm bốn vị nhất lưu võ đạo tông sư liên thủ, không người có thể đến gần. Một vị võ đạo tông sư dọn dẹp chung quanh quân coi giữ, mang theo cường tráng Man Di sĩ binh đi mở Bắc Cương thành cửa thành. Một khi cửa thành bị mở ra, còn lại hơn 20 vạn Man Di đại quân liền sẽ chen chúc mà vào, cướp bóc đốt giết Bắc Cương thành bên trong hết thảy, đem trong thành hóa thành nhân gian luyện ngục. Đám người liều mạng muốn ngăn cản, nhưng là trong tay bọn họ binh khí liền tông sư hộ thể cương khí đều không phá nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đẩy ra cửa thành. Man Di đại quân như là đói khát tham lam ác lang chờ đợi tại tường thành bên ngoài, bọn hắn chờ mong máu cùng đổ sát, cướp đoạt muốn hết thảy. Ha ha, cửa thành mở. Xông lên a. Nữ nhân, lương thực đều là ta. Nam nhân, lão nhân, tiểu hài, một cái cũng không được buông tha, toàn bộ giết là đồng bào của chúng ta báo thù. Nhìn xem mở rộng cửa thành, Man Di nhóm lập tức đỏ mắt, từng cái tranh nhau chen lấn phóng tới cửa thành. Ngay tại lúc bọn hắn tới gần cửa thành không đến 10 mét cự ly lúc, một đạo kinh thiên sát phạt kiếm khí từ bên trong thành mãnh liệt bắn mà ra, lấy thế tồi khô lạc hủ chém giết trước cửa thành tất cả quân địch, bao quát kia ngăn tại trước mặt mọi người lục phẩm võ đạo tông sư. Thấy thế, mọi người đều thần sắc kinh hãi, Man Di chấn nhiếp. Bắc Cương thành tướng sĩ nhảy cẫng hoan hô, đều mặt lộ vẻ mừng rỡ, bọn hắn biết rõ là vị kia xuất thủ. Hắn tới. Bắc Cương thành hai vị võ đạo tông sư trên mặt lộ ra thoải mái tiêu dung, chợt quay đầu nhìn về phía thần sắc kinh hãi ba người, hài hước nói ra, ta vừa mới cũng đã nói, các ngươi sẽ hối hận. Cách đó không xa, thanh niên người mặc một bộ áo lam áo trắng, cầm kiếm chậm rãi tới gần. Bắc Cương thành sĩ binh đều nhao nhao nhường đường, mặt lộ vẻ ngưỡng mộ kính sợ thần sắc. Hai vị Bắc Cương thành võ đạo tông sư rơi xuống, cung kính ôn quyền nói, khẩn cầu lại tướng quân xuất thủ, mau cứu Bắc Cương thành. Khẩn cầu lại tướng quân xuất thủ. Trong lúc nhất thời, thành hơn ngàn vạn người cùng kêu lên giống to, thanh thế rời núi lấp biển, chấn lòng người phổi. Lại Dương mặc dù nghi hoặc bọn hắn xưng hô, nhưng lúc này hắn cũng hiểu không là để ý nhiều như vậy thời điểm, trước giải quyết phiền toái trước mắt lại nói. Lại Dương nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, dưới chân hắn đạp một cái thân ảnh liền xuất hiện tại trên tường thành, nhìn về phía còn lại ba tên võ đạo tông sư cảnh cao thủ. Bị hắn để mắt tới trong ngay mắt, ba người đều không cho phép cảm thấy da đầu run lên, toàn thân phảng phất có vô số tiểu kiếm tại cắt thịt của mình, một cỗ chí mạng cảm giác sợ hãi rồi nhưng mà sinh. Có thể để cho bọn hắn mấy vị nhất lưu võ đạo tông sư đồng thời sinh tử vong sợ hãi, trước mắt cái này nhìn như không đến tuổi xây dựng sự nghiệp thanh niên, lại là một vị tông sư phía trên tuyệt đỉnh cường giả. Cái này sao có thể? Trốn. Ba người trong lòng cơ hồ cùng một thời gian sinh ra ý nghĩ này, nhưng không chờ bọn họ áp dụng hành động, băng lanh kiếm khí đã vạch phá không gian, không trở ngại chút nào chém xuống ba người thủ cấp. Một kiếm miểu sát ba vị võ đạo tông sư, dù là Bắc Cương thành hai vị võ đạo tông sư nhìn cũng không khỏi dùng mình một cái. Một kiếm chém giết ba vị lục phẩm tông sư về sau, Lại Dương thậm chí lười nhắc lại nhiều xem bọn hắn liếc mắt, phản phất chỉ là làm chuyện vi bất túc đạo thôi. Lại Dương cầm kiếm đứng ở trên tường thành, quanh thân khí huyết tựa như đại dương mênh mông biển lớn sôi trào mãnh liệt, kinh khủng uy áp làm cho người vì đó ngạt thở hãi nhiên. Lại Dương giơ kiếm tại ngực, tay trái kiếm chỉ chậm rãi lướt qua trong suốt bóng ánh thân kiếm, nhìn về phía kia lít nha lít nhít Man Di đại quân, một bầu nhiệt huyết không khỏi sôi trào, hùng tráng lời nói kìm lòng không được thốt ra, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh 14 châu, ta có một kiếm, nhưng khi trăm vạn sư, mời chư quân cùng nhau thưởng thức. Thoại âm rơi xuống, Lại Dương quanh thân bàng bạc vô biên khí huyết chi lực điên cuồng ngưng tụ. Đáng sợ kiếm khí hóa thành một đầu du long giận khiếu thiên địa, bay nào hướng Man Di 30 vạn đại quân. Một kiếm này, vạn người chết, liền liền đại địa cũng vì đó xé rách, một đầu tung hoành ngàn mét thật sâu khe danh từ trước cửa thành dọc theo ra ngoài. Chỉ một thoáng, Man Di nhóm kinh động như gặp thiên nhân, từng cái lại đều sợ vỡ mật, chính là trước mắt cửa thành mở rộng, bọn hắn vẫn không còn dám tiến lên nửa bước. Cút. Man Di như được đại xá, tựa như thủy triều cấp tốc tối lui, chỉ còn sót lại khắp nơi trên đất thi hải cùng vũ khí đồ phòng ngự. Thấy thế, Bắc Cương thành tướng sĩ lập tức một lần nữa đóng lại cửa thành, nới lỏng một hơi. Trong mắt mọi người lộ ra cùng nhiệt thần sắc, một kiếm dọa lùi mấy chục vạn Man Di quân, quá mạnh. Sau một khắc không biết là ai dẫn đầu hô câu, Lại tướng quân uy vũ. Trong khoảnh khắc, kinh thiên động địa tiếng hò hét vang vọng Bắc Cương thành trên không, Lại tướng quân uy vũ. Chương 59, biến hóa chương 59, biến hóa không thể không thừa nhận, trang bức cảm giác thật sự là sảng đến bay lên a, cái này buộc hắn rất sớm đã nghĩ trang, dưới mắt cơ hội đưa đến trước mặt, chê nắm chặt đơn giản thiên lý bất dung. Nhưng là đi, thoải mái xong sau, trong lòng của hắn vẫn là sẽ nhịn không được có chút thẹn thùng giới. Vạn hạnh một kiếm này chấn trụ Man Di đại quân, dọa lui bọn hắn. Nếu không hôm nay sợ là không có xử lý phát hiện. 30 vạn đại quân a, hắn sợ không phải muốn giết tới tay bị chuột rút. Lại tướng quân Vi Vũ. Lại tướng quân Vi Vũ. Đúng lúc này, tường thành trên dưới truyền ra bài sơn đảo hải tiếng hoan hô, Lại Dương không khỏi có chút giật mình. Vừa mới hắn liền muốn nhả rãnh, hắn cái gì thời điểm trở thành tướng quân? Chính hắn làm sao không biết rõ? Vẫn là nói, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn trong miệng đối với mình cách gọi khác mà thôi. Rất nhanh, Bắc Cương thành hai vị võ đạo tông sư xuất hiện trước mặt Lại Dương, cung kính thần sắc mang theo một tia rung động, ôn quyền nói, cảm tạ Lại tướng quân xuất thủ là ta Bắc Cương thành giải vây. Ta khi nào thành tướng quân? Lại Dương không hiểu hỏi. Vương gia rời đi trước đó, từng cùng bọn ta hạ mật lệnh, nếu là gặp được không cách nào giải quyết phiền phức, liền để chúng ta hướng ngươi cầu viện, cũng là vào lúc đó vương gia nói cho chúng ta, ngươi là chúng ta Bắc Cương thành thần kiếm tướng quân. Nhưng vương gia cũng khuyên bảo chúng ta, bình thường vô sự chớ có đi quấy rầy tướng quân, từ chúng ta chủ yếu phụ trách Bắc Cương thành tất cả sự vụ. Đuổi con vịt lên không đúng không? Tốt ngươi cái Mạc Thần quân, hắn thành tướng quân chính hắn đều không biết rõ đây. Đây là tướng quân thân phận lệnh bài, mời ngươi nhận lấy. Nói, một người xuất ra một khối điêu khắc tinh xảo lệnh bài chính mặt sau phân biệt viết thần kiếm hai chữ. Lại Dương vô ý thức đưa tay cầm qua thần kiếm tướng quân lệnh bài nhìn một chút, hắn không nói thêm gì. Dù sao từ khi tới Bắc Cương thành về sau, hắn liền nhận Mạc Thần quân rất nhiều ân tình, hơi ra tay giúp chuyện cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mặc dù ở giữa cũng đã gặp qua rất nhiều phiền phức, nhưng nói tóm lại kết quả là tốt. Một khi để Man Di đánh vào bên trong thành, hậu quả khó mà lường được, hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền muốn đổi địa phương sinh hoạt. Tướng quân nhưng có an bài. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, nếu là có cường địch xâm phạm, ta sẽ ra tay, nhưng những chuyện khác ta mặc kệ. Nghe vậy, hai người hai mặt nhìn nhau, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Đối phương không muốn nhúng tay Bắc Cương thành quân vụ, đối bọn hắn tới nói là một chuyện tốt. Dù sao vạn nhất làm rối loạn trong thành bố cục, dễ dàng bị người chui chỗ trống. Mà lại bọn hắn cũng không rõ ràng vị này thần kiếm tướng quân ngoại trừ trên tu vi, phương diện khác lại có bao nhiêu bản sự. Không phải bọn hắn xem thường Lại Dương, chỉ là hắn nhìn xem thực sự tuổi còn rất trẻ, cũng không giống là am hiểu trong quân sự tình bộ dáng. Đợi Lại Dương rời đi về sau, hai người cấp tốc sai người dọn dẹp chiến trường, đồng thời phái người tại phụ cận tuần tra, phòng ngừa còn có phương Bắc Man Di thám tử nhòm ngó trong bóng tối, hết thảy hành động đều tại hai người chỉ lệnh dưới có đầu không sợi thô tiến hành. Mấy ngày sau, tiền tuyến chiến báo lần nữa truyền đến, nhưng lần này truyền đến lại không phải tin tức tốt gì. Mạc Thần quân xuất lĩnh 5000 quân đội tập kích, lại ngoài ý muốn bị người phản bội, bị người thiết kế phục kích, dẫn đến bọn hắn bị vây hơn nửa tháng, may mắn mấu chốt thời điểm viện quân kịp thời đổ tới, không về phần để mấy ngàn người toàn quân hủy diệt. Đưa về tin tức rất đơn giản, nhưng là trong câu chữ đều lộ ra thật sâu hung hiểm. Tạo phản con đường một cái sơ sẩy liền có khả năng ngã vào vạn trượng vực sâu, hữu tử vô sinh. Về sau nửa thời kỳ tiền tuyến lại lần lượt đưa về tin tức, Mạc Thần quân xuất lĩnh đại quân cùng Đại Viêm Vương triều quân đội bạo phát to to nhỏ nhỏ mấy chục lần chiến đấu, chạm địch vô số. Bọn hắn công chiếm thành trì không dưới 5 tòa, mỗi đến một chỗ địa phương, bọn hắn liền lựa chọn mở kho phát thóc, sau đó để cho người ta cổ động lọt vào địa phương thân hào chèn ép cùng khổ bách tính khởi nghĩa tạo phản, gia nhập vào quân đội của bọn hắn ở trong. Như thế, bọn hắn mặc dù bởi vì chiến đấu đã hao tổn không ít chiến lực, nhưng là trải qua lần lượt bổ sung, còn có người khác tự phát gia nhập, ngược lại đại quân nhân số so với xuôi nam trước càng nhiều. Mà cố này liệu nguyên hỏa diễm, còn đem tiếp tục quét sạch toàn bộ Đại Viêm Vương triều. Cùng lúc đó, Lại Dương cảm giác cảnh giới của mình tu vi tựa như lâm vào bình cảnh. Mạc Thần quân lúc rời đi chính là 3 tháng. Khi đó hắn liền đã là ngũ phẩm võ đạo đại tông sư. Như hôm nay khí đã nhập thu, tiếp qua một hai nguyệt lại muốn nên đón kế tiếp mùa đông. Hắn có thể cảm giác được chính mình nhục thân cường độ một ngày mạnh hơn một ngày, nhưng lại bởi vì thiếu khuyết mấu chốt công pháp, từ đầu đến cuối không cách nào thuận lợi bước vào kế tiếp võ đạo cảnh giới. Hắn bây giờ tu luyện công pháp đã không đủ để hắn võ đạo tu vi tiến một bước đột phá đến tứ phẩm. Võ đạo tứ phẩm công pháp, đừng nói là Vũ Vương phủ không có, liền xem như Đại Viêm Vương triều trong bảo khố đều chưa hẳn có được. Chỉ có tìm kiếm bí cảnh cơ duyên, hoặc là tiến vào cái nào đó tu tiên tông môn, mới có thể thu hoạch được. Võ đạo cựu phẩm đến ngũ phẩm, nặng tại nhục thân rèn luyện, chỉ cần nhục thân cường độ đi lên, đột phá nước chảy thành sông. Nhưng đến võ đạo tứ phẩm về sau, cũng không phải là đơn giản tôi luyện nhục thân liền có thể đột phá, mà là cần cường đại công pháp rèn đúc tự thân võ đạo căn cơ, triệt để thoát thai hoàn cốt. Có thể nói, chỉ có bước vào võ đạo tứ phẩm về sau, mới xem như chân chính vào tu luyện ngưỡng cửa, có được truy cầu trưởng sinh thành tiên tư cách. Đối với cái này, Lại Dương cũng không cảm thấy nóng nổi. Dù sao có hệ thống học nơi tay hắn căn bản không cần tận lực theo đuổi trưởng sinh thành tiên. Cho dù Lại Dương tu vi không cách nào đột phá, chỉ cần hắn sống đủ lâu, thân thể cường độ đi lên, như thường có thể nhục thân thành thánh, vô địch tại thiên hạ, chặt đứt hết thể ngăn tại trước mặt hắn trở ngại. Thông hướng thành thánh khang trang đại đạo đã bày ở trước mặt của hắn, hắn chỉ cần an an ổn ổn đi xuống đến liền tốt. Bất chi bất giác ở giữa, Bắc Cương thành khí hậu dần dần trở nên rét lạnh bắt đầu. Cự ly Lại Dương sinh hoạt tại Bắc Cương thành đã có một năm quan cảnh, toàn bộ Bắc Cương thành hắn cơ hồ đều đã chín mọng. Bởi vì Mạc Thần quân không tại, làm quận chúa Mạc Như Yên tạm thay Mạc Thần quân thành chủ chức trách. Thành chủ sự vụ nặng nề, có thời điểm nàng phải bận rộn thời gian rất lâu mới có thể dành thời gian cùng Lại Dương gặp mặt một lần. Mạc Thần quân lĩnh quân xuôi nam tạo phản trong một năm, Mạc Như Yên khí chất trên người biến hóa rất nhiều. So với một năm trước nàng, thiếu đi mấy phần hoạt bát linh động, nhiều hơn mấy phần thành thủ cô trọng, cũng càng có vật bị. Tựa như ngây ngô trái cây lặng yên ở giữa đi hướng thành thủ. Đông đông đông. Lại Dương tiểu viện cửa lớn bị người gõ vang. Không đồng nhất một lát, cửa chính của sân bị chậm rãi mở ra. Mạc Như Yên trên đầu vai hất lên ấm áp màu trắng áo lông chồn, người mặc một bộ tuyết vân cầm bảo, bên hông treo ngọc bội cùng túi thơm, một đầu mỹ lệ tóc đen tóc dài kéo lên, rủ xuống đến eo, huyền chuyển động lòng người. Mạc Như Yên cùng Lại Dương bốn mắt nhìn nhau, giữa thiên địa tung bay sợi thu tuyết, hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Chúng ta có tầm một tháng không thấy đi, có muốn hay không ta? Mạc Như Yên trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Đúng vậy a, vào đi. Lại Dương khẽ gật đầu, ra hiệu Mạc Như Yên vào nhà. Đã lâu không gặp, theo giúp ta đi một chút đi. Mạc Như Yên mỉm cười mở miệng mời nói. Lại Dương không do dự, nhẹ gật đầu, có thể. Lại Dương trở về phòng lấy sông kiếm ở trên người, cái này đã trở thành hắn đi ra ngoài thói quen. Mạc Như Yên cũng không có để ý, hai người cứ như vậy ly khai trạch viện, tại Bắc Cương thành trên đường phố chậm rãi đi. Mấy tên hộ vệ xa xa đi theo hai người, bảo hộ lấy Mạc Như Yên an toàn.
Chương 60, ta ngay tại sau lưng ngươi, chương 60, ta ngay tại sau lưng ngươi, chúng ta bao lâu không có giống dạng này ra đi qua.
Mạc Như Yên nắm lại Dương tay, mang trên mặt ấm áp động lòng người thiếu dung. Lại Dương nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng hồi đáp, lần trước giống như vậy đi ra tản bộ, vẫn là lần trước.
Lời này của ngươi nói, lại hình như không nói, ngươi đang cố ý đùa nghịch ta đi.
Mạc Như Yên bất mãn nói.
Lại Dương cười nhạt một tiếng, nghiêm túc nói ra, đúng là lần trước, có chừng nửa năm đi.
Đúng vậy à, có nửa năm, có nửa năm đều không thể hảo hảo ra hai người bung lỏng, từ khi cha ly khai Bắc Cương Thành, đi qua gần một năm. Bởi vì hắn mang đi phần lớn người, làm khắp nơi đều thiếu người, thật đúng là mệt chết ta.
Ngươi là không biết rõ, mỗi ngày có bao nhiêu sự tình phải chờ đợi ta đi xử lý, bình thường liền liền ăn một bữa cơm đều muốn bị người nhìn xem.
Giống nhau thường ngày, Mạc Như Yên nói liên miên lại nhải tại Lại Dương bên thai giảng thuật gần nhất phát sinh sự tình.
Có Bắc Cương Thành tin đồn thú vị bắt quái, cũng có một chút không thuận tâm sự tình cùng người.
Lại Dương an tĩnh lắng nghe, khi thì gật đầu đáp lại.
Hai người một bên trên đường phố tản bộ, một bên ăn uống du ngoạn, dường như về tới vừa gặp mặt thời điểm.
Ngươi nếu tới giúp ta phụ tá vị trí, ta vẫn luôn giữ lại cho ngươi.
Mạc Như Yên dường như hứng hở nói.
Quên đi thôi, ngươi còn không rõ ràng ta à?
Ta là rất đáng ghét phiền phức người, mà lại ta cũng không am hiểu đi làm những chuyện kia. Thủ hạ ngươi có nhiều như vậy tài giỏi người, có thời điểm đừng cho chính mình quá mệt mỏi, nhiều để cho thủ hạ người thay ngươi chia sẻ.
Rõ ràng chính là lười.
Lại Dương cười cười, không có mở miệng phản bác nàng.
Rõ ràng có thể thoải mái mà bãi lạ, hắn tại sao muốn để cho mình sống được mệt mỏi như vậy đây?
Lại tuyết rơi.
Mạc Như Yên rỗi da trắng non thủ trưởng mặc cho bông tuyết rơi đến lòng bàn tay, nhẹ nói, năm nay lương thực thu hoạch không tệ, hẳn là có thể qua cái tốt năm.
Đi tới, hai người một lần nữa về tới Vũ Vương phủ trước, một chiếc xe ngựa dừng ở phụ cận.
Mạc Như Yên dừng lại bước chân, hai tay chắp sau lưng, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta còn có việc, người đón ta tới.
Lại Dương nhìn thoáng qua Vũ Vương phủ trước xe ngựa, quay đầu ánh mắt lần nữa rơi vào Mạc Như Yên khuôn mặt dễ nhìn kia bên trên, khẽ gật đầu một cái nói, tốt, có việc tùy thời để cho người ta nói cho ta, ta ngay tại sau lưng ngươi.
Ừm, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi.
Mạc Như Yên quay người đi vài bước, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, linh động đôi mắt đẹp trở về nhìn về phía Lại Dương, đúng rồi, ta còn có sự kiện quên nói với ngươi, ngươi qua đây.
Lại Dương không nghi ngờ gì, tiến lên lộ ra thần sắc nghi hoặc, còn có chuyện gì?
Mạc Như Yên mũi chân điểm nhẹ, tiêu nộn mềm mại xúc cảm hôn lên trên mặt của hắn.
Mạc Như Yên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nở nụ cười xinh đẹp, tốt, không sao, ngươi trở về đi, ta đi.
Lại Dương đưa mắt nhìn Mạc Như Yên cưỡi xe ngựa đi xa, bình tĩnh nội tâm nhấc lên một tia gợn sóng xúc động.
Đợi xe ngựa trải qua chỗ ngoặt hoàn toàn biến mất, hắn cong kiếm một lần nữa về tới trạch viện của mình, tiếp tục trải qua cuộc sống yên tĩnh.
Cái nào đó thổi mạnh gió tuyết trong đêm, một thân xuyên huyết giáp tướng sĩ cưỡi ngựa phi nhanh vào thành.
Đêm đó, dồn dập tiếng gõ cửa vang lên.
Ngày này hàn địa đông lạnh đêm hôm quyết phát, ai cái này thời điểm chạy tới gõ cửa a?
Đợi Lại Dương mở cửa phòng, người tới đúng là Mạc Như Yên tiếp thân nha hoàn Thanh Nhi.
Cô gia, không xong, xảy ra chuyện.
Thanh Nhi lo lắng hô.
Nghe vậy, Lại Dương trong lòng giật mình, sau đó hắn liền đi theo Thanh Nhi tiến vào sát vách Vũ Vương phủ.
Hai người cấp tốc đi vào Vũ Vương phủ nội viện trong một gian phòng.
Lúc này, hai tên võ đạo tông sư thủ tướng, Viêm Thành Vân, Mạc Như Yên đều trong phòng. Cách đó không xa nằm trên giường một tên bị trọng thương nam nhân, đầu giường trong chậu nước cùng dùng để dọn dẹp vết thương khăn vải trên đều là máu. Nam nhân mặc dù đã được đến trị liệu, nhưng là vẫn ở vào hôn mê trạng thái, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm.
Gặp Thanh Nhi cùng Lại Dương đi vào phòng, Mạc Như Yên lập tức nhịn không được nhào vào Lại Dương trong ngực.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Lại Dương lại không để ý tới kia rất nhiều, hắn rõ ràng cảm giác được không khí trong phòng không đúng, trên giường kia trọng thương nam nhân là chuyện gì xảy ra?
Vì cái gì Viêm Thành Vân cùng Mạc Như Yên đều một bộ khóc qua dáng vẻ?
Xảy ra chuyện gì rồi?
Lại Dương vô ý thức hỏi.
Đột nhiên, Viêm Thành Vân phủ phù một tiếng trùng điệp quỳ trên mặt đất, dọa Lại Dương nhảy một cái, thần sắc động dung.
Lại Dương vội vàng buông ra Mạc Như Yên, tiến lên đem Viêm Thành Vân đỡ lên.
Vân Di, ngươi làm cái gì vậy?
Tiểu Dương, Vân Di văn ngươi, van cầu ngươi mau cứu Vương ra đi, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hắn.
Viêm Thành Vân nắm chắc Lại Dương tay, hai con ngươi đỏ thấm rưng rưng, ngựa khí gần như khẩn cầu nói.
Mạc thần quân xảy ra chuyện rồi.
Lại Dương trong lòng hơi trầm xuống, cái này một ngày vẫn là tới.
Cha hắn chúng Vạn Vân Tường bày cái bẫy, Vạn Vân Tường phát động cấm vũ vệ hơn phân nửa đỉnh tiêm chiến lực, còn triệu tập rất nhiều cao thủ trên giang hồ, liên thủ một vị võ đạo đại tông sư đánh lén cha ta quân đội, dẫn đến 10 vạn đại quân toàn quân hủy diệt, liền liền Hứa Bá đều chết trận. Cha ta mặc dù tại ngân giáp quân toàn lực hộ vệ dưới đào tẩu, nhưng tung tích không rõ, ngân giáp quân thương vong to lớn, chết không ít người, hắn là ngân giáp quân một viên, ta người vừa nhìn thấy hắn, trên người hắn ngân giáp đều toàn bộ bị máu cho nhuộm đỏ.
Mặc Như Yên cưỡng ép đè xuống nội tâm nặng nề cùng bi thương, mở miệng đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần.
Vạn Vân Tường,
lại là hắn.
Nghe được Vạn Vân Tường danh tự, Lại Dương trong đầu kìm lòng không được hiện ra một năm trước hắn đi vào Bắc Cương Thành trước ký ức.
Tiểu Dương, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu Vương gia, chúng ta có thể cái gì cũng không cần, chúng ta chỉ hy vọng Vương gia có thể bình an trở về.
Ta cũng nhờ ngươi, Lại Dương, van cầu ngươi mau cứu cha ta đi.
Tướng quân, cầu ngài xuất thủ cứu Vương gia, chỉ cần có thể cứu trở về Vương gia, coi như muốn chúng ta đem mệnh cho ngươi đều được.
Dương tướng quân, chúng ta đều biết rõ ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, ngươi nhất định khả năng giúp đỡ chúng ta.
Thế, Lại Dương ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, hắn lại không khỏi nhớ tới mấy lần trước cùng Mạc Thần Quân gặp mặt lúc đối phương nói lời.
Cũng được, Vũ Vương phủ đái hắn không tệ,
coi như báo ân. Hắn đã sớm dự cảm sẽ có như thế một ngày, chỉ là không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Biết rõ, ta sẽ hết sức nỗ lực, các ngươi biết rõ Mạc Thúc hiện tại người ở nơi nào. Lại Dương thở dài, thần sắc kiên định nói. Mạc Như Yên lắc đầu, mở miệng nói ra, hắn còn chưa nói xong liền hôn mê bất tỉnh, cần chờ hắn tỉnh lại, đại phu nói chỉ cần có thể gắng gượng qua đêm nay, người liền không có nguy hiểm tính mạng, nhiều nhất 2 ngày liền sẽ chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Ừm, chờ hắn tỉnh lại nói cho ta về trước đi chuẩn bị. Dứt lời, Lại Dương quay người ly khai Vũ Vương phủ. Lại Dương đột nhiên hô to một tiếng, Lại Dương quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Mạc Như Yên đuổi tới, sắc mặt của nàng hơi có vẻ tiểu tụy, đôi mắt đẹp phức tạp, tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, cảm ơn ngươi. Giữa chúng ta không cần nói những này, ta đã nói rồi, ta ngay tại sau lưng ngươi, yên tâm đi, Mạc Thúc không có việc gì. Chương 61, Đoạ Long Sơn. Chương 61, Đoạ Long Sơn. Gió tuyết đêm, ngoài phòng tuyết mịn bay tán loạn, thủy chiếu sáng ánh sáng. Lại Dương trở lại nhà mình viện phòng ngủ, ánh mắt nhìn về phía kia treo móc ở trên tường vỏ kiếm cùng bảo kiếm. Lại Dương đưa tay đem kiếm gỡ xuống, tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi rút ra một nửa lưỡi kiếm. Băng lanh thân kiếm lóe ra lạnh thấu xương khiếp người hàn mang, đồng thời phản chiếu lấy Lại Dương tấm kia đạm mạc bình tĩnh mặt. Từ khi nửa năm trước hắn một kiếm dọa lùi Man Di đại quân, hắn hồi lâu đều đã chưa từng động kiếm giết người. Bắc Cương thành bình tĩnh an hạ, bên trong thành tất cả sự vụ đều có Vũ Vương phụ xử lý, mà ngoài thành một chút uy hiếp cũng có quân đội trấn áp lắng lại, trên cơ bản không có chuyện của hắn. Cho dù hồi lâu hắn đều chưa từng tái xuất kiếm, nhưng nắm chặt chuôi kiếm một khắc này, hắn vẫn không có cảm giác có nửa điểm lạnh nhạt. Lần này đi cứu người, hắn phải đối mặt không chỉ có là Đại Viêm Vương triều địch nhân, còn có thể có Đại Viêm trên giang hồ đông đảo thành danh cao thủ. Hắn mặc dù trong lòng không sợ, lại khó tránh khỏi có một tia thương cảm, bởi vì Lại Dương biết rõ, hắn chuyến đi này có thể sẽ chết rất nhiều người, rất nhiều người. Hắn vốn không muốn nhúng tay Mạc Thần Quân tạo phản sự tình, thế nhưng bị người ân huệ, cũng không thể thật thấy chết không cứu. Lại Dương rút ra trường kiếm, nghiêm túc lau bảo dưỡng, đồng thời lấy tự thân khí huyết chi lực quán chú trong đó, tinh tế bẩn dưỡng thân kiếm. Hôm sau, trọng thương trốn về Ngân Giáp Quân nam nhân nương tựa theo ý chí kiên cường thức tỉnh, đem Mạc Thần Quân bọn người bị mai phục địa phương nói cho Vũ Vương phủ đám người. Ngay sau đó, đám người liền đem tin tức nói cho Lại Dương. Biết được Mạc Thần Quân rơi xuống về sau, Lại Dương cũng không mất tích, lúc này mang theo chút vòng vèo liền chuẩn bị ly khai Bắc Cương thành. Vũ Vương phủ đám người vì hắn tiệc tiễn biệt, Mạc Như Yên đem một khối sát người ngọc bội nhét vào trong ngực của hắn, mang trên mặt lo lắng cùng ân cần, ôn nhu nói ra, ngươi nhất định phải bình an trở về, ta sẽ một mực tại Bắc Cương thành chờ ngươi. Sau đó, Mạc Như Yên lại từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, đưa tới Lại Dương trong tay. Còn có nơi này có 2 viên thực tâm đan giải dược, có thể giúp ngươi áp chế thể nội thực tâm đan độc tính, trong vòng nửa năm vô luận thành hay không, ngươi đều phải trở về. Lại Dương nhẹ gật đầu, nhận Mạc Như Yên trong tay thực tâm đan giải dược. Ta đi, các ngươi bảo trọng. Thoại âm rơi xuống, Lại Dương thân ảnh cấp tốc biến mất tại phương xa. Mạc Như Yên đám người thân ảnh đứng lặng tại dưới tường thành, thật lâu ngắm nhìn, trong lòng mang thấp vọng, hy vọng cùng chờ mong. Lại Dương đã biết rõ Mạc Thần Quân bọn người ở tại Đoạ Long Sơn phụ cận bị tập kích. Lấy Lại Dương bây giờ tốc độ toàn lực buôn tập, từ Bắc Cương thành bởi tới Đoạ Long Sơn bất quá 2 ngày tả hữu công phu, chỉ mong Mạc Thần Quân bọn hắn còn chưa có chết đi. Lại Dương vận chuyển công pháp, thân như gió táp lao vụt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đã có thể làm được một ngày ngàn dặm trình độ. Siêu, các ngươi vừa mới có thấy hay không cái gì đổ vật đi qua? Tựa như là cái người. Người nào có thể chạy nhanh như vậy, một cái chớp mắt liền không còn hình bóng, tuyệt đối là vị cao nhân a. Đừng suy nghĩ, vô luận như thế nào, không phải chúng ta có thể chống nổi. Lại Dương không ngủ không nghỉ đi đường, 2 ngày sau hắn thuận lợi đã tới Đoạ Long Sơn phụ cận. Vẹn vẹn xuất hiện tại Đoạ Long Sơn phụ cận, Lại Dương liền ngửi được trong không khí tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, dị sắc vị cùng thi thể mùi hôi thối. Lại Dương nhíu mày, thuật khí vị chuyển đến phương hướng tiến lên. Một lát sau, hắn đi vào một chỗ địa thế thấp phẳng sơn cốc phụ cận, đứng tại chỗ cao hướng phía trong sơn cốc nhìn lại. Ngay sau đó Lại Dương đôi mắt ngưng lại, trong lòng không khỏi nổi lên một chút cảm giác buồn nôn. Lớn như vậy sơn cốc, giờ phút này nhìn lại đúng là như là một cái to lớn người chết hố, mai táng vô số giang hồ hào kiệt, cùng đến hàng vạn mà tính quân đội tướng sĩ. Trong sơn cốc ngập trời tử khí cùng oán khí, gần như hóa thành thực chất, làm cho người không rét mà run. Tâm trí không kiên người, sợ là chỉ liếc mắt liền muốn làm trận dọa ngất đi qua, vậy nặng mấy ngày. Có thể thấy được trước đây trận chiến kia sao mà thảm liệt kinh khủng. Lại Dương mặc dù đã đến Đoạ Long Sơn, nhưng là hắn hay là không biết rõ Mạc Thần Quân đám người tung tích rơi xuống. Như thế lớn một mảnh sơn mạch, hắn muốn lên đi đâu tìm người? Chỉ có thể thử tìm mấy người hỏi một chút. Lại Dương bén nhạy cảm giác được phụ cận ẩn giấu nhiều đạo khí tức, sau đó trước mặt hắn liền nhiều hơn 3 người. 3 người ăn mặc khác nhau, tựa như đến từ các môn các phái, bọn hắn thực lực đều không ra sao, miễn cưỡng đạt tới bát phẩm võ sư cảnh thôi. Bị Lại Dương chụp tới 3 người thần sắc kinh hoàng, bọn hắn không biết mình chỗ nào đắc tội người trước mắt, vội vàng mở miệng xin khoan dung nói, không biết chỗ nào đắc tội tiền bối, mong rằng tiền bối giơ cao đánh khẽ, thả một con đường sống. Ta hỏi các ngươi 2 vấn đề, chỉ cần các ngươi thành thật trả lời ta không giết các ngươi. Lại Dương lạnh nhạt nói, tiền bối xin hỏi, phàm là biết được, tại hạ định biết gì nói đấy. Các ngươi có biết nơi này xảy ra chuyện gì? Lại Dương thăm dò hỏi. Biết rõ, là Đại Viêm triều đình đại quân vây quét phản tặc Mạc Thần Quân, trên giang hồ rất nhiều người có mặt mũi đều tới, liền cấm vũ vệ tuyệt đỉnh cao thủ Vạn Vân Tường cùng hoàng cung đại nội tổng quản Ngụy Trung Chính đều tới, 2 người liên thủ đối phó Mạc Thần Quân, đánh đến thiên hôn địa ám, cuối cùng Mạc Thần Quân thụ thương thoát đi, hắn 10 vạn đại quân cũng toàn quân bị diệt tại này, bất quá Đại Viêm triều đình cũng tổn thất không nhỏ, chết không ít người. Tại cầu sinh muốn thúc đẩy dưới, nam nhân cấp tốc mở miệng nói ra. Vậy ngươi có biết Mạc Thần Quân bọn người trốn hướng nơi nào? Nghe nam nhân nói xong, Lại Dương lúc này mới hỏi trong lòng mình chân chính muốn hỏi. Nghe nói bọn hắn trốn vào Đoạ Long Sơn chỗ sâu, Đoạ Long Sơn chỗ sâu không chỉ có cường đại yêu tà ẩn hiện, còn có cấm vũ vệ cùng rất nhiều cao thủ trên giang hồ tại vòng vây bọn hắn, cái này một lát sợ là đã sớm lành ít dữ nhiều. Rất tốt, các ngươi có thể đi. Dứt lời, Lại Dương không do dự nữa, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Hô, người kia là ai à? Vì cái gì hắn cho ta cảm giác thật đáng sợ, ta thậm chí cũng không dám hít thở. Chuyện trên giang hồ ít hỏi thăm, cái này địa phương quá nguy hiểm, không thể tiếp tục chờ đợi, vạn nhất ném đi mạng nhỏ liền không có lời, ta còn là đi thôi. Một bên khác, Mạc Thần Quân bọn người vì trốn tránh cấm vũ vệ cùng giang hồ một đám cao thủ truy sát, bị ép trốn vào Đoạ Long Sơn chỗ sâu. Mạc Thần Quân bị Ngụy Trung Chính đánh lén thụ thương, hắn 10 vạn đại quân không có, bên người mang ra ngân giáp quân cũng chỉ còn lại không đến 10 người. Bọn hắn không cách nào chạy ra Đoạ Long Sơn, Vạn Vân Tường khẳng định đã ra lệnh đại quân bao vây Đoạ Long Sơn, một khi bọn hắn hiện thân chính là sẽ bị trước tiên phát hiện. Nếu là Mạc Thần Quân tại toàn thịnh thời kỳ cũng là không phải là không thể cưỡng ép phá vây giết ra một đường máu. Nhưng bây giờ hắn bị thương, thực lực giảm lớn, lại đối đầu Vạn Vân Tường cùng Ngụy Trung Chính, sợ là liền lại khó trốn. Bọn hắn lúc này có thể nói đã sơn cùng thủy tận, cùng đường mặt lộ. Đoạ Long Sơn chỗ sâu có lợi hại yêu tà chiếm cứ, Mạc Thần Quân muốn lợi dụng điểm ấy để Vạn Vân Tường bọn người kiêng kỵ, không dám trắng trợn lục soát núi. Như thế, bọn hắn mới có nhiều thời gian hơn tìm kiếm cơ hội chạy đi. Nhưng tương tự, vạn nhất chiếm cứ tại Đoạ Long Sơn chỗ sâu lợi hại yêu tà sớm bị bọn hắn gặp vỡ, vậy liền xong con bê. Mạc Thần Quân cũng không nghĩ tới, Vạn Vân Tường tự mình ra mặt đối với hắn xuất thủ coi như xong, vậy mà liền Ngụy Trung Chính đều tới, hai chọi một còn chơi đánh lén. Quả nhiên là hèn hạ vô sỉ không muốn mặt. Chương 62, Quỷ dị yêu tà chương 62, Quỷ dị yêu tà Hứa Bá vì để cho bọn hắn đào tẩu sống sót, thiêu đốt vốn là còn thừa không nhiều tinh nguyên, xả thân chặn Vạn Vân Tường cùng Ngụy Trung Chính, sau đó khí huyết khô kiệt mà chết. Mà Mạc Thần Quân bọn người sở dĩ chạy đến Đoạ Long Sơn chỗ sâu, là bởi vì nghe nói Đoạ Long Sơn đã từng vẫn lạc qua một đầu tứ phẩm giao long. Đầu kia giao long bị một tên cường giả bí ẩn chỗ chạm, máu vẩy khắp Đoạ Long Sơn. Sau đó, giao long sau khi chết càng là oán khí không tiêu tan, đưa tới rất nhiều yêu tà chiếm cứ. Nếu không phải tình thế bức bách, nói thật Mạc Thần Quân cũng không muốn bước vào cái này ở bất lại âm lãnh quỷ địa phương nửa bước. Từ khi bọn hắn trốn vào Đoạ Long Sơn chỗ sâu, đã gặp được mấy lần yêu tà tập kích, may mà bọn hắn gặp yêu tà thực lực đều không mạnh, đủ để ứng phó. Nhưng dưới mắt chí mạng nhất là Đoạ Long Sơn chỗ sâu khắp nơi đều là nguy cơ, bọn hắn liền cái có thể an toàn nghỉ ngơi đặt chân địa phương đều không có. Lại thêm cấm vũ vệ cùng giang hồ cao thủ bao vây chặt đánh, Mạc Thần Quân bọn người sớm đã cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, chỉ bằng một cô ý chí đau khổ chống đỡ lấy. Nếu là không còn viện quân đội tới, bọn hắn sợ là sẽ phải bị tươi sống kéo chết ở đây. Mạc Thần Quân bọn người một khắc cũng không dám ngừng, bọn hắn đường tắt một mảnh rừng cây ngoại lúc, đi thật lâu đều không thể thuận lợi đi ra ngoài. Đột nhiên có người ý thức được không thích hợp, mở miệng nói ra, chúng ta giống như bị nhốt rồi, chúng ta tựa hồ một mực tại cùng một cái địa phương đảo quanh. Nghe hắn nói như vậy, những người khác rất nhanh cũng đều đã nhận ra dị dạng, lộ ra cảnh giác thần sắc. Một phen điều tra qua về sau, sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi. Vương gia, cái này địa phương quá tà môn, ta tìm được ta lúc trước vì để tránh cho lạc đường làm ra ân ký, chúng ta xác thực vẫn luôn tại nguyên chỗ đảo quanh. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi tới. Đám người cảm giác phảng phất có vô số đôi tay xuất hiện tại trên lưng của bọn hắn, lập tức một cỗ hàn ý từ bàn chân bò lên trên xương cuộc sống, xông thẳng thiên linh. Chúng ta không phải là đụng phải trong truyền thuyết quỷ đả tường đi. Trời cũng muốn tối, chúng ta còn có thể đi ra ngoài à? Vương gia, ngài thấy thế nào? Đám người quay đầu nhìn về phía Mạc Thần Quân. Thấy thế, Mạc Thần Quân hơi chút trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn liếc mắt dần dần mở tối bầu trời, dứt khoát mở miệng nói ra, ngay tại chỗ nhóm lửa, đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này qua đêm, sáng sớm ngày mai lại nghĩ biện pháp ly khai nơi đây. Tuân mệnh. Đám người gật đầu đáp. Mặc dù trong lòng bọn họ vẫn còn có chút bất an, nhưng là mệnh lệnh của vương gia đối bọn hắn tới nói là cần tuyệt đối phục tùng. Ngân giáp quân đám người phụ trách trực đêm, ba người một tổ, một nửa canh giờ thay phiên một lần. Mạc Thần Quân ngồi tại đống lửa bên cạnh, nhắm mắt lại, điều tức dưỡng thương. Ngụy Trung Chính một trưởng kia quá mức âm độc tàn nhẫn, hắn sắp tới âm nội lực đánh vào Mạc Thần Quân thể nội, không ngừng ăn mòn cái sau sinh cơ. Mạc Thần Quân đầu tiên cần đem thể nội chí âm nội lực hóa giải hoặc bức ra, bằng không hắn thương thế sẽ chỉ càng thêm chuyển biến xấu. Trải qua nhiều ngày vận công điều tức, Mạc Thần Quân thể nội chí âm nội lực đã bị hắn hóa giải hơn phân nửa, đêm nay liền có thể toàn bộ tiêu trừ. Đối hắn thương thế hoàn toàn khôi phục, nhất định phải tìm cơ hội chém giết Vạn Vân Tưởng cùng Ngụy Trung Chính hai người, là Hứa Bá chết báo thù. Bất chi bất giác ở giữa, chung quanh lên sương mù, trong sương mù truyền ra làm người ta sợ hai tiếng bị khóc sói tru, mọi người không khỏi cảm thấy da đầu run lên, nắm chặt vũ khí trong tay. Tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, một tia quỷ dị khí tức xuyên thấu qua sương mù lặng yên chui vào đám người thể nội. Lại Dương biết được Mạc Thần Quân bọn người chạy đến Đoạ Long Sơn chỗ sâu về sau, hắn không do dự một đầu đâm vào Đoạ Long Sơn chỗ sâu. Quả nhiên, tại cự ly không bao xa địa phương, Lại Dương liền phát hiện Đại Viêm Vương triều đại lượng quân đội, còn có rất nhiều giang hồ môn phái cao thủ. Lại Dương không làm kinh động bọn hắn, hắn ngụy trang thành đến đây hiệp trợ lùng bắt người trong giang hồ, phi thường thuận lợi liền xâm nhập vào Đoạ Long Sơn nội bộ. Nhưng mà rất nhanh Lại Dương liền phát hiện, những người này mặc dù mặt ngoài nhìn như tại lục soát Mạc Thần Quân đám người rơi xuống, nhưng là đại đa số người lại chỉ dám dừng lại tại tương đối ngoại vi khu vực, không có một cái dám hướng Đoạ Long Sơn chỗ sâu đi. Một phen nghe ngóng sau Lại Dương biết được, bọn hắn không phải là không muốn lên núi lùng bắt Mạc Thần Quân bọn người, mà là không dám. Đoạ Long Sơn chỗ sâu không chỉ có đông đảo lợi hại yêu tà, còn có đáng sợ hơn quỷ dị mượn rùa. Đồn đại là bị Trảm Giao Long sau khi chết không cam lòng oán khí biến hành, một khi nhiễm phải, vô cùng có khả năng biến thành một bộ không có ý thức giết huyết nhục khôi lỗi. Cho dù là ngũ phẩm võ đạo đại tông sư cũng không dám thời gian dài đợi ở bên trong. Nghe vậy, Lại Dương trong lòng giật mình, Đoạ Long Sơn bên trong vậy mà như thế nguy hiểm. Kia Mạc Thần Quân bọn hắn chẳng phải là thời gian kéo càng lâu càng nguy hiểm. Lại Dương sinh lòng do dự, chợt lại nghĩ tới chính mình có hệ thống toàn phương diện phòng ngự thêm điểm, chỉ cần hắn tìm tới Mạc Thần Quân lập tức đem hắn mang ra, nên vấn đề không lớn. Nếu là thân thể của mình xuất hiện cái gì dị dạng, hắn liền lập tức từ Đoạ Long Sơn bên trong ra. Vừa nghĩ đến đây, Lại Dương không chần chờ nữa, độc thân một người tiến vào Đoạ Long Sơn chỗ sâu. Âm linh yêu tà khí tức khiến Lại Dương cảm thấy khó chịu, hắn đem tự thân ngũ giác tăng lên tới lớn nhất, trung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn cảm giác. Lại Dương thuận đám người lùng bắt phương hướng dần dần xâm nhập, đột nhiên một đầu hai mắt tinh hồng tinh quái nhảy ra bị hắn tiện tay một kiếm chém giết. Lại Dương vô ý thức dừng lại, do xét một cái nó tình huống. Đầu này tinh quái bất quá chỉ là có thể so với thất phẩm tu vi, làm sao dám tập kích hắn? Lại Dương vì tiết kiệm phiền toái không cần thiết, tận lực tản mát ra một tia ngũ phẩm võ đạo đại tông sư khí tức. Chỉ cần trên núi yêu tà không ngốc cũng sẽ không đến từ tìm đường chết, chậm chệ hắn tìm người. Rất nhanh, Lại Dương liền phát hiện đầu này tinh quái thể nội có một tia quỷ dị khí tức. Kia một sợi quỷ dị khí tức tràn đầy tàn nhẫn, ngang ngược, tà ác các loại tâm tình tiêu cực, tựa như ác niệm tập hợp thể. Cái này tinh quái sở dĩ sẽ không có đầu óc tập kích hắn muốn chết, chắc hẳn cũng là bởi vì thụ nó ảnh hưởng. Lại Dương không khỏi nhíu mày, thử nghiệm sử dụng khí huyết chi lực khu trừ kia một tia quỷ dị khí tức. Nhưng mà không có một lát Lại Dương liền từ bỏ, hắn phát hiện chính mình thế mà không cách nào khu trừ nó liền tựa như dung nhập tinh quái trong máu thịt, thành nó một bộ phận. Giờ này khắc này, Lại Dương rốt cục minh bạch vì cái gì phía ngoài những người kia không dám bước vào nơi này. Có cái này khó giải quyết lại tà môn đồ vật tại, một cái sơ sẩy liền có khả năng trúng chiêu. Một khi trúng chiêu, nhẹ thì tính tình đại biến, nặng thì biến thành tàn nhẫn giết khối lỗi, thực sự quá nguy hiểm. May mắn, Lại Dương khí huyết chi lực có thể ngăn cản những này quỷ dị khí tức, chỉ cần hắn bảo trì cảnh giác liền sẽ không bị những này đồ vật thừa lúc vắng mà vào. Lại Dương không dám đánh cược hệ thống thêm điểm phòng ngự có thể miễn dịch độc, có thể hay không miễn dịch những này quỷ dị đồ vật. Dù sao nghe phía ngoài những người kia nói, những này quỷ dị khí tức nói là độc, càng giống là nguyền rủa một loại đồ vật. Lại Dương tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Hắn đi vào Mạc Thần Quân bọn người chỗ hoẹ một lầm, không bao lâu hắn đã nhìn thấy nằm trên đất thi thể, lập tức trong lòng giật mình. Lại Dương cảnh giác tiến lên điều tra tình huống. Lại Dương gặp bọn họ mặc trên người ngân giáp, suy đoán những người này chính là đi theo Mạc Thần Quân đào tẩu ngân giáp quân, bọn hắn vậy mà toàn bộ đều đã chết. Hơn nữa nhìn bọn hắn trước khi chết dáng vẻ, tựa hồ là chết bởi giữa lẫn nhau chém giết, không phải là thụ quỷ dị khí tức ảnh hưởng. Bọn hắn đều chết tại nơi này, kia Mạc Thần Quân người đâu? Lại Dương tại phụ cận cẩn thận lục soát. Không bao lâu Lại Dương ngay tại dưới một thân cây tìm được Mạc Thần Quân, hắn tiến lên đưa tay tìm đòi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Người còn sống, còn có mạch đập cùng hô hấp, nhất định phải nhanh dẫn hắn rời đi nơi này. Chương 63, phá vây chương 63, phá vây. Lại Dương điều chỉnh một cái kiếm vị trí, quăng lên Mạc Thần Quân ly khai. Nhưng rất nhanh hắn lại cũng đụng phải Mạc Thần Quân đám người tình huống, hắn trong rừng cây mẹ vừa đi vừa về đảo quanh, rõ ràng cảm giác rừng cây mẹ không lớn, sừng sốt đi hồi lâu đều không đi ra ngoài, giống như là tao ngộ trong truyền thuyết quỷ đả tường đồng dạng. Lúc đến còn rất tốt, trở về không được. Nếu là có người sáng suốt ở bên cạnh liền sẽ phát hiện, Lại Dương cùng Mạc Thần Quân trước mắt dường như bị kín một tầng mông lung sương mù, che khuất ánh mắt của bọn hắn. Lại Dương không có tiếp tục đi, bước chân ngừng lại, thần sắc hắn lãnh đạm nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh, mơ hồ trong đó bên tai có thể nghe được trầm thấp quỷ khóc sói gào, làm cho người khô cằn mà lợn. Những này cây là hoại thụ. Hoại thụ lại được xưng là quỷ thụ, chính là âm mục, dễ nuôi quỷ. Không muốn để cho ta ly khai. Tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bao nhiêu ngu bức, đều đừng sống. Lại Dương không hiểu cái gì bài trừ quỷ đả tường biện pháp đơn giản, nhưng hắn nhưng biết rõ một cái đạo lý, dốc hết sức phá và pháp. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tà ma, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không có bất cứ ý nghĩa gì. Lại Dương thể nội bàng bạc khí huyết phồng lên chập trùng, tay phải rút kiếm, kinh khủng cường đại khí huyết chi lực trong nháy mắt tách ra che tại trước mắt hắn quỷ mê vụ. Không cho ta tốt hơn, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Lại Dương giơ kiếm, tinh thuần tu vi ngưng tụ tại trên thân kiếm, kinh thiên khí thế quét sạch ra, thổi đến trung quanh hoại thụ vang xào xạc. Một kiếm rơi xuống, vô hình kiếm khí lấy Lại Dương làm trung tâm hóa thành nửa tháng khuyết tán mà ra. Kiếm khí chỗ đến tồi khô lạp hủ chặt đứt hết thảy, phàm là ngăn cản tại trước mặt hắn hoại thụ đều bị chặn ngang chặt đứt. Ngay sau đó, Lại Dương bên tai truyền ra vô số thống khổ kêu gào âm thanh. Lại Dương thấy rõ trước mắt đường, lúc này con Mạc Thần Quân cũng không quay đầu lại ly khai cái này quỷ địa phương. Lại Dương một kiếm này dường như chọc giận tới Đoạ Long Sơn một ít tồn tại. Rõ ràng còn là trời nắng ban ngày, Đoạ Long Sơn chỗ sâu đúng là sinh ra nồng đậm mê vụ, che đậy bầu trời, trên đầu hình như có vô số âm hồn yêu tà tứ ngược. Vô số Đoạ Long Sơn quỷ dị khí tức tùy theo mà ra, thật chặt quấn quanh ở Lại Dương cùng Mạc Thần Quân chung quanh. Ý đồ thừa lúc vắng mà vào ăn mòn hai người. Lại Dương sắc mặt biến hóa, phóng xuất ra khí huyết chi lực bảo vệ chính mình cùng Mạc Thần Quân, hướng phía Đoạ Long Sơn ngoại bộ phóng đi. Mở tối thiên địa, Lại Dương cùng Mạc Thần Quân trên thân hai người bàng bạc khí huyết liền như là mảnh này trong bóng tối sáng tỏ đèn đuốc, liên tục không ngừng hấp dẫn yêu tà đến đây. Trung quanh âm lãnh khí tức càng thêm nồng đậm, hình như có vô số bàn tay vô hình tại nắm kéo bọn hắn, muốn đem bọn hắn bình viên lưu lại. Lại Dương không để ý đến bọn chúng, phàm ngăn cản tại trước mặt hắn yêu tà tinh quái, một kiếm giết chi. Nếu là vô hình âm hồn chi vật, có bảng bạc nóng bỏng khí huyết chi lực hộ thể bọn chúng cũng không làm gì được Lại Dương mảy may, chỉ có thể mặc cho hắn mang người rời đi. Cũng không lâu lắm, Lại Dương có Mạc Thần Quân xông ra Đoạ Long Sơn chỗ sâu. Đối hắn nhìn lại, sau lưng đồng vụ chẳng biết lúc nào đã tan đi, khôi phục bình thường. Lại Dương nhíu mày, thật đúng là cái quỷ dị địa phương. Nếu không phải là hắn khí huyết thuộc tính đã đột phá 800, đổi lại nửa năm trước võ đạo tu vi xông vào sợ là cũng phải có phiền phải lớn, đừng nói dẫn người trốn ra được, chính mình có thể hay không còn sống chạy đến đều không nhất định. Vật hữu hình còn dễ nói, phiền toái nhất chính là những cái kia quỷ dị đồ chơi. Mặc dù thực lực của bọn nó không mạnh, nhưng là không có thủ đoạn đặc thù, giết lại giết không xong, một khi nhiễm phải còn 10 phần khó giải quyết, trách không được đều không ai nguyện ý tiến vào địa phương quỷ này. Lần sau cũng không tới nữa. Đúng lúc này, Mạc Thần Quân chậm rãi tỉnh lại, mở mắt, mắt của hắn vải trắng đầy dữ tợn tơ máu. Làm hắn thấy rõ trước mắt có hắn thanh niên lúc, trong lòng hơi sững sờ, kinh ngạc nói, "Lại Dương, Mạc thúc ngươi đã tỉnh." Lại Dương trở về đáp lời, "Chúng ta đây là ở đâu?" Đột nhiên, Mạc Thần Quân dường như nhớ ra cái gì đó, biến sắc, "Đi mau, nơi này rất nguy hiểm." "Không sao, ta đã mang ngươi ra, tình trạng của ngươi bây giờ không tốt, ta mang ngươi về Bắc Cương thành điều dưỡng." "Ra rồi." Nghe vậy, Mạc Thần Quân nao nao, ánh mắt nhìn quanh hai bên, hắn thế mà thật ly khai cái kia địa phương. Nhưng mà Mạc Thần Quân bẹn bẹn nhìn thấy hắn cùng Lại Dương hai người, nhịn không được mở miệng hỏi, "Những người khác đâu?" "Những người khác chết rồi, ta chỉ có thể mang ngươi đi, thi thể của bọn hắn ta không mang được đi, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp." Lại Dương lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Hắn có thể mang theo Mạc Thần Quân toàn thân trở ra đã là không dễ, nếu là lại mang lên những người khác thi thể, sợ là thật muốn gặp nguy hiểm." Mạc Thần Quân trầm mặc, hắn khắc sâu trải nghiệm qua cái kia địa phương hung hiểm, liền liền hắn đường đường ngũ phẩm võ đạo đại tông sư đều tại trong lúc lơ đãng chúng chiêu, không nói đến những người khác. Lần này hắn có thể nói là tổn thất nặng nề, Hứa Bá chết rồi, hắn một nửa ngân giáp quân cũng mất, còn tổn thất 10 vạn đại quân, thậm chí chính liền đều làm thành bộ này bộ dáng chật vật. "Ngươi lại như thế nào biết được ta ở chỗ này?" "Có người trở về báo tin nói các ngươi gặp phải nguy hiểm, ta liền đến, may mắn ta tới cũng chưa một lắm." Đông nhiên, chung quanh gió thổi cỏ lay, Lại Dương có Mạc Thần Quân vừa đi, một lần lặng yên nắm chặt kiếm trong tay. "Chúng ta muốn trở về, còn phải xử lý một điểm phiền phức, Mạc thúc ngươi nắm chắc. Một mình ngươi có thể làm sao? Thử một chút liền biết rõ." Lại Dương thần sắc bình tĩnh, hai đạo tránh tại trên cây thân ảnh đột nhiên nhảy xuống, mạnh mẽ trưởng phong chụp về phía Lại Dương cùng Mạc Thần Quân. Lại Dương tiện tay một kiếm, kiếm khí tựa như gió táp xẹt qua không gian, hai cỗ thi thể tùy theo rơi trên mặt đất, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Thật là khủng khiếp kiếm khí, người này đúng là võ đạo tông sư cảnh phía trên cường giả. Giấu ở chỗ tối giang hồ cao thủ từng cái kinh hãi không thôi. Sau một khắc, một tên áo đen đao khách xuất hiện tại phía trước, lăng lệ ánh mắt nhìn về phía Lại Dương, thản nhiên nói, "Buông xuống Mạc Thần Quân, ngươi có thể sống, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi mang theo hắn là không thể nào chạy thoát, huống chi bên ngoài còn có Đại Viêm Vương triệu mấy vạn đại quân trấn thủ." Lại Dương không để ý đến đối phương, giơ lên kiếm trong tay, quanh thân đáng sợ khí tức lan tràn ra, ngựa khí lãnh đạm mở miệng, "Nhường hoặc chết." Áo đen đao khách mặt cứng đờ, chợt cấp tốc gầm trầm xuống, "Ngũ phẩm võ đạo đại tông sư." Đây là nơi nào xuất hiện ngũ phẩm võ đạo đại tông sư, vì sao bọn hắn chưa từng nghe nói qua người này? Coi như ngươi là ngũ phẩm võ đạo đại tông sư, cũng không thể như thế không coi ai ra gì, Mạc Thần Quân là triều đình hàng đầu tội phạm truy nã, ngươi không phải là muốn cùng toàn bộ Đại Viêm Vương triều là địch phải không? Áo đen đao khách tự biết chính mình không phải là đối thủ của Lại Dương, chỉ có thể chuyển ra Đại Viêm Vương triều ý đồ trấn nhiếp Lại Dương, để hắn chủ động từ bỏ cứu đi Mạc Thần Quân. Lại Dương vẫn là không có để ý tới đối phương, có Mạc Thần Quân chính diện đi hướng áo đen đao khách, từng bước một giống như là giẫm tại áo đen đao khách trong lòng. Không khí càng thêm nặng nề, làm cho người khó mà hô hấp. Áo đen đao khách thần sắc biến hóa, sắc mặt tái xanh. Cho đến ba người gặp thoáng qua, hắn vẫn là không dám hướng Lại Dương xuất đao. Trong lòng của hắn có loại phi thường cường liệt trực giác nguy hiểm, một khi hắn động thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo đen đao khách trở về nhìn về phía Lại Dương bóng lưng, đáy mắt sinh ra nồng đậm kiêng kỵ cùng nghĩ mà sợ, lẩm bẩm nói, cái này ra hỏa đến cùng là nơi nào chạy đến quái vật. Trẻ tuổi như vậy liền thành ngũ phẩm võ đạo đại tông sư, thậm chí so Vạn Vân Tưởng cùng Ngụy Trung Chính cộng lại đem đến cho ta áp bách càng thêm đáng sợ. Chương 64, tàn sát chương 64, tàn sát chỉ là dấu ở chỗ tối, hoặc là không có chủ động đối Lại Dương động thủ giang hồ cao thủ, Lại Dương hết thảy đều không có xuất kiếm. Đầu tiên, hắn cần bọn hắn hỗ trợ truyền lại tin tức, tiếp theo, những người này không giết so trực tiếp giết càng hữu dụng, trừ khi chính bọn hắn tìm đường chết trước động thủ. Lại Dương không có vội vã mang Mạc Thần Quân ly khai Đoạ Long Sơn, đến đều tới, cũng nên cho Mạc Thần Quân tạo phản con đường thanh lọc một chút trở ngại. Còn nữa, một năm trước bức bách hắn uống thuốc độc thủ, hắn còn phải báo đáp một cái đây. Lấy hắn bây giờ năng lực cùng chạy trốn tốc độ, muốn dẫn lấy Mạc Thần Quân ly khai Đoạ Long Sơn, căn bản không phải việc khó. Rất nhanh, Mạc Thần Quân được người cứu ra Đoạ Long Sơn tin tức truyền khắp xung quanh bốn phương tám hướng. Vô số người chạy tới Lại Dương cùng Mạc Thần Quân rời đi phải qua trên đường, có muốn đục nước béo cò người, có muốn kiến công lập nghiệp người, có muốn xem cuộc vui người xem náo nhiệt, cũng có muốn triệt để giết chết Mạc Thần Quân người. Lại Dương chân bước không nhanh không chậm, đối hắn quăng Mạc Thần Quân đi ra Đoạ Long Sơn đã qua đi thời gian một nén nhang. Đi ra hẻm núi, rộng mở trong sáng sau một khắc, trước mắt xuất hiện mấy vạn triều đình đại quân, cùng chung quanh là hàng trăm hàng ngàn giang hồ cao thủ. Mấy vạn triều đình đại quân nhất phía trước, là Mạc Cấm Vũ vệ phục sức đỉnh tiêm chiến lực, Vạn Vân Tường thỉnh lình ở vào hắn liệt. Tới địa vị giống nhau, còn có một tên ngồi tại cố kiệu bên trên, từ đám người tề lực dơ lên, đầu tóc hoa dâm nắm đuốt tay hoa thái giám. Người này không phải người khác, chính là Đại Viêm Hoàng thành vị thứ hai ngũ phẩm võ đạo đại tông sư, Ngụy Trung Chính. Thấy thế, Mạc Thần Quân thần sắc không thay đổi, vạn bệnh tia máu đôi mắt nhìn về phía trước, bình tĩnh nói ra, "Tiểu Dương, thả ta xuống đi, ta hôm nay là thai kiếp khó thoát, chính ngươi đi thôi." Mạc Thúc, ta trước đó không có đáp ứng ngươi, là bởi vì ta không có niềm tin quá lớn, cho nên không muốn nhúng tay ngươi cùng Đại Viêm Vương Triều ở giữa ân oán, nhưng bây giờ ta như là đã quyết định xuất thủ, ta luôn luôn muốn vì ngươi làm chút chuyện gì. Lại Dương lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Mạc Thần Quân thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lại Dương, đáy mắt mang theo vài phần kinh nghi cùng kinh ngạc. Không phải, hắn sẽ không tính toán một người đối kháng Vạn Vân Tượng, Ngụy Trung Chính, Cấm Vũ Vệ đông đảo cấp cao chiến lực, hơn ngàn giang hồ cao thủ, còn có mấy vạn triều đình đại quân a. Coi như hắn tu luyện tiên nguyên nhân mệnh công, cũng không dám như thế khinh thường. Huống chi Lại Dương còn mang theo hắn như thế một cái bướm hữu. Mạc Thần Quân bây giờ thể nội bị quỷ dị khí tức ăn mòn thụ thường, hắn không chỉ có giúp không giúp được gì, ngược lại có thể sẽ trở thành Lại Dương uy hiếp. Lại Dương bước chân càng không ngừng tiến lên, Vạn Vân Tượng không nói nhảm, đưa tay vung lên. Ngay sau đó, đến hàng vạn mà tính sắc bén mũi tên phô thiên cái địa bay tới, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Lại Dương ngẩng đầu hít sâu một hơi, đáy mắt hiện ra một tia thấu xương lạnh ý, một đạo kinh thiên kiếm khí phá không mà đi, đem dày đặc tiễn màn cưỡng ép kéo ra một cái lỗ to lớn, đến hàng vạn mà tính mũi tên rơi vào Lại Dương cùng Mạc Thần Quân hai bên, lại không có thể thương tổn được bọn hắn mảy may. Ngay sau đó, đợt thứ hai đầy trời tiễn màn, bí mật mang theo uy lực to lớn tên nỏ, lần nữa đánh tới. Lại Dương bây giờ phòng ngự cực kỳ khủng bố, hắn chính là đứng đấy bất động đều không sợ, nhưng phía sau còn có một cái trọng thương Mạc Thần Quân, vẫn là phải ngăn lại chặn lại. Lại Dương đón mưa tên mà lên, hắn đầu tiên mục tiêu không phải người khác, chính là cùng là ngũ phẩm võ đạo đại tông sư Vạn Vân Tường. Vạn Vân Tường có chút giật mình, tại loại này tình huống dưới còn dám chủ động khởi xướng công kích, vẫn là đến đây vì hắn, là gan thật to lớn. Vạn Vân Tường không núp ních, Cấm Vũ Vệ cao thủ động trước, mười mấy người một nháy mắt liền kết thành chiến trận thẳng hướng Lại Dương cùng Mạc Thần Quân. Song phương cự ly không đến 10 mét, Lại Dương đưa tay thi triển kiếm chiêu, tốc độ cực nhanh. Hoa mai 18 thức, một hơi 36 kiếm, hoa nở hoa tàn. Hỗn loạn kiếm khí như là hàn đông nở rộ hoa mai, xé rách không gian chạm tại Cấm Vũ Vệ đám người trên thân. Sau một khắc, tiên huyết như là nghệ thuật phun ra, mang theo yêu diễm đẹp. Một kiếm chém giết hơn 10 thất phẩm đại võ sư, ba cái lục phẩm võ đạo tông sư, vẫn là tại đối phương chiến trận kết hành, thực lực tăng nhiều tình huống dưới. Vạn Vân Tường hốc mắt ngưng lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, một năm trước cái này gia hỏa vẫn là cái tùy ý hắn nắm võ tu. Vẹn vẹn đi qua thời gian một năm, thực lực của hắn vậy mà trưởng thành đến như thế kinh người tình trạng. Vạn Vân Tường không thể nào để cho hắn xông vào trong đại quân, một vị ngũ phẩm võ đạo đại tông sư xông vào trong đại quân, không khác nào hổ vào bầy dê. Coi như đại quân số lượng có thể mài chết hắn, bọn hắn cũng sẽ bởi vậy tổn thất nặng nề, đây không phải là hắn muốn nhìn đến tình huống. Ta thật hối hận trước đây không có trực tiếp giết ngươi, để ngươi chạy. Vạn Vân Tường nhìn về phía Lại Dương, sắc mặt u ám trầm giọng nói. Ngươi là hẳn là hối hận, nhưng cũng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận cho ngươi ăn. Một năm trước ngươi lấn ta nhỏ yếu, bước ta nuốt vào độc dược, hôm nay liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Ta một kiếm này, từng chạm đại tông sư, ngươi có thể ngăn cản được? Lại Dương tụ lực, thân như thiểm điện phóng tới Vạn Vân Tường, kinh khủng kiếm mang bao phủ thiên địa, như là một đạo đạo cực mảnh sợi tơ quấn quanh rào sát đụng vào hết thảy. Vạn Vân Tường hãi nhiên thất sắc, hắn vốn còn muốn thăm dò một cái Lại Dương sâu cạn, nhìn thấy một chiêu này uy lực lập tức kém chút không có dọa nước tiểu. Đi mẹ nó thăm dò, lại không toàn lực xuất thủ nhất định phải biến thành đông một khối tây một khối không thể. Vạn Vân Tường toàn lực vận chuyển võ đạo công pháp, ngăn cản kia từng sợi nhìn như mềm mại bất lực, kỳ thực giấu giếm sát cơ kinh khủng đến cực điểm kia kiếm. Nát núi đao, phá cho ta. Lại Dương thân hình lóe lên, như là như quỷ mị xuất hiện trước mặt Vạn Vân Tường, một cước không giữ lại chút nào đá vào Vạn Vân Tường nơi ngực. Vạn Vân Tường thần sắc giữ tợn kinh khủng, ngay sau đó một miệng lớn tiên huyết nhịn không được đoạt miệng mà ra, cả người như là như diều đứt dây đánh tới hướng sau lưng đại quân. Nhìn thấy một màn này, quan chiến tất cả mọi người đều là nhịn không được khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ngoa tạo, kia mẹ nó là võ đạo đại tông sư a. Vẫn là toàn bộ Đại Viêm Vương triều số một số hai võ đạo đại tông sư. Vạn Vân Tường thậm chí ngay cả thanh niên kia đại tông sư một chiêu đều gánh không được, cái này sao có thể? Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là không khỏi bớt một cái mồ hôi lạnh, may mắn bọn hắn không có vội vã xuất thủ, không phải cái này một lát nằm dưới đất chính là bọn họ. Bọn hắn nhưng không có võ đạo đại tông sư như vậy cường đại võ đạo tu vi, khả năng giao thủ trong nháy mắt liền biến thành một cỗ thi thể. Lại Dương lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngồi tại cố kiệu trên Ngụy Trung Chính, Ngụy Trung Chính nhàn nhã thần sắc đông ngưng kết trên mặt, nội tâm sợ hãi, ngươi không được qua đây à? Liền ngươi cái này lao yếm cầu đánh lén ta Mạc Thúc đúng không? An ta một cái cựu thiên bắt đầu kiếm. Thoại âm rơi xuống, Lại Dương thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Bảy đạo kiếm quang kết hợp bắt đầu thất tinh chi thế, mang theo kinh khủng sát phạt chi khí chém về phía Ngụy Trung Chính, dọa đến Ngụy Trung Chính tê cả da đầu. Ngụy Trung Chính vô ý thức đem bên cạnh hai người xem như con rơi ném ra, sau đó toàn lực vọt lên hiểm lại càng hiểm né tránh kiếm quang công kích. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, Lại Dương kiếm trong tay ẩn ẩn truyền ra tiếng long ngâm, một kiếm vẩy ra bảng bạc kiếm khí tựa như hóa thành ra biển du long, trong khoảnh khắc nuốt hết Ngụy Trung Chính thân hình, đem xé nát thành vô số khối vụn. Hiện tại biết rõ chạy trốn. Chập. Lại Dương trở về nhìn về phía Vạn Vân Tường hốt hoảng đảo tẩu bóng lưng, bên mông to lớn tu vi rót vào trong trên thân kiếm, ngay sau đó liền gặp kiếm khí hóa thành một thanh cao tới trăm trượng vô hình chi nhận bám vào tại trên thân kiếm. Thiên Quân sát kiếm, giết. Cự kiếm quét ngang một vòng sau trùng điệp đánh xuống, đại địa tùy theo bị đáng sợ kiếm khí cấp tốc xé rách, dường như tạo thành một đạo mới hẻm núi. Vạn Vân Tường cùng phụ cận mấy ngàn đại viêm tướng sĩ tất cả đều chết tại cái này kinh khủng một kiếm hạ. Một kiếm này đã có đổ thành chi lực. Chương 65, kiếm nát chương 65, kiếm nát chém giết Vạn Vân Tường cùng Ngụy Trung Chính hai tôn ngũ phẩm võ đạo đại tông sư về sau, mọi người ở đây cơ hồ đều sợ vỡ mật. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới đường đường ngũ phẩm võ đạo đại tông sư, vô số mắt người bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, vậy mà cũng có bị người xem như giết gà đồng dạng đơn giản giết chết một ngày. Về sau, Lại Dương tựa như biến thành chiến trường cối xay thịt, cơ công pháp ngưng tụ mà thành cự kiếm như cánh tay thúc đẩy, mỗi một kiếm cũng sẽ thu hoạch đi đại lượng hoạt bát sinh mệnh. Mấy bạn triều đình đại quân, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt, không ai cản nổi, không người dám cản. Lại Dương như là chiến trường tu la, đấm máu giết thần, thu hoạch sinh mệnh từ thần, làm cho người sợ hãi run rẩy, xâm nhập linh hồn cốt tủy. Lại Dương đứng ở biển máu núi thây bên trong, quần áo đều bị máu nhuộm thành màu đỏ, hắn không rõ ràng một trận chiến này mình giết bao nhiêu người. Giờ này khắc này, đừng nói là người chung quanh, dù hắn trên lưng Mạc Thần Quân cũng không khỏi sinh ra một tia tâm tình sợ hãi. Tuy nói võ đạo đại tông sư một người có thể so với 10 vạn đại quân, nhưng là cũng không có cường đại đến giống hắn như vậy biến thái trình độ, đơn giản cường đại đến không giống phàm nhân. Mấy bạn triều đình đại quân a, không đến nửa canh giờ lần cận hồ bị hắn tàn sát không còn, chết thì chết, chạy chạy. Hơn nữa nhìn lại Dương tựa hồ còn không có bao nhiêu tiêu hao, trên mặt của hắn thậm chí liền mồ hôi đều không có lưu lại mấy giọt, một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Cái này khiến một chút lòng mang ý đồ xấu muốn nhặt nhạnh chỗ tốt người, trong nháy mắt dập tắt tâm tư. Chỉ cần bọn hắn dám động, kia hơn bạn trong thi thể, khẳng định có một phần của bọn hắn. Làm xong hết thảy, Lại Dương trở về lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn dấu ở phụ cận đám người. Mọi người đều là không khỏi cảm thấy da đầu run lên, trái tim giống như là bị một đôi bàn tay lớn cho gắt gao cầm, thậm chí quên đi hô hấp. Lại Dương ba đạo cường ngạnh thanh âm lôi cuốn lấy khí huyết chi lực quyết tán mà ra, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Lần tiếp theo, nếu như các ngươi còn lựa chọn đứng tại đại viêm bên kia, đối địch với ta, hy vọng các ngươi phía sau không có cái khác thế lực, nếu không ta sẽ tính cả các ngươi thế lực sau lưng, toàn bộ diệt đi. Đương nhiên, cái này chỉ là Lại Dương uy hiếp. Bất quá đám người lại rõ ràng là tưởng thật. Liền phát sinh trước mắt hết thảy, bọn hắn không tin cũng không dám a sau đó, Lại Dương không tiếp tục dừng lại, có Mạc Thần Quân trở về Bắc Cương thành dưỡng thương. Mấy ngày sau, Bắc Cương thành bên trong, Mạc Như Yên một bộ không yên lòng bộ dáng, đại lượng chính sự chồng chất tại bên bàn đọc sách, nàng cũng vô tâm xử lý. Đột nhiên, Mạc Như Yên tiếp thân nha hoàn Thanh Nhi chạy tới, kích động hô, "Quân chúa, quân chúa, vương gia cùng cô gia trở về." "Ngươi nói cái gì? Ngươi sẽ không ở gạt ta đi?" Lúc này mới cự ly Lại Dương ly khai Bắc Cương thành bao lâu. Mạc Như Yên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nha hoàn Thanh Nhi, linh động trong mắt đẹp lộ ra ba phần giật mình, ba phần kinh ngạc, bốn phần vẻ mừng rỡ. "Nô tỳ nào dám lừa gạt quận chúa a, quận chúa ngài đi xem một chút liền biết rõ." "Đi mau." Mạc Như Yên lộ ra vẻ mừng rỡ, lúc này bỏ xuống trong tay công việc, lập tức trở về Vũ Vương phủ. Trở lại Vũ Vương phủ về sau, Mạc Như Yên gặp Viêm Thành Vân ngồi tại Mạc Thần Quân bên người, chi kỷ tỉ mỉ chăm sóc lấy Mạc Thần Quân. Mạc Như Yên trong mắt đẹp toát ra vẻ kích động, giọng dịu dàng hô, "Cha." Mạc Thần Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Như Yên, thần sắc hòa ái cương triều cười cười, "Như Yên." Sau một khắc, Mạc Như Yên tiến lên ôm lấy Mạc Thần Quân, mang theo một tia nghẹn ngào trong giọng nói tràn đầy lo lắng, "Cha, ngươi không có việc gì quá tốt rồi, thù chết ta cùng mẹ." "Tốt, bao lớn người, khóc sức mướt giống kiểu gì, người khác chết cười, ta đây không phải là hảo hảo sao? Trở về nuôi một trận tổn thương liền không sao." Mạc Thần Quân đưa tay khẽ vuốt Mạc Như Yên đầu, lạnh nhạt nói. Mạc Như Yên ngửa đầu nhìn về phía Mạc Thần Quân, do dự hỏi, "Cha, Hứa Ba hắn thật đã chết rồi sao?" Mạc Thần Quân trầm mặc một cái, chợt thở dài, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi Hứa Ba hắn vốn là thọ nguyên không nhiều, chết ở trên chiến trường cũng là hắn tâm nguyện." Nghe nói như thế, Mạc Như Yên trong lòng đã minh bạch Mạc Thần Quân ý tứ, thần sắc lập tức cảm đạm xuống dưới. Hứa Bá là Vũ Vương phụ trung phó, Mạc Như Yên từ nhỏ đã là Hứa Bá nhìn xem lớn lên. Tại trong ấn tượng của nàng, Hứa Bá vẫn luôn là một bộ hiền lành hòa ái lao giả bộ dáng, tựa như là gia gia đồng dạng. Nghĩ không ra năm ngoái từ biệt, chính là thiên nhân vĩnh cách, nàng liền Hứa Bá một lần cuối đều không thể nhìn thấy. Mạc Như Yên trong lòng không khỏi có chút khổ sở, đôi mắt phím hồng. Đột nhiên, Mạc Như Yên lại như nghĩ tới điều gì, ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm, lại không trông thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. "Cha, Lại Dương đâu?" Mạc Như Yên vội vàng dò hỏi. Không đợi Mạc Thần Quân mở miệng, bên cạnh Viêm Thành Vân nói chuyện, nhẹ giọng mở miệng, "Hắn đã trở về, vừa mới đi không bao lâu, ngươi trên đường trở về không nhìn thấy hắn sao?" Nghe vậy, Mạc Như Yên nao nao, chợt đứng lên nói, "Cha, mẹ, ta còn có chút việc, ta đi trước." Mạc Thần Quân cùng Viêm Thành Vân nhìn nhau cười một tiếng, khoát tay áo nói, "Đi thôi, cơm tối nhớ kỹ mang Tiểu Dương đến phụ thượng họ gặp. Biết do nương." Dứt lời, Mạc Như Yên cấp tốc ly khai Vũ Vương phủ. Một bên khác, Lại Dương cóng kiếm đi vào Bắc Cương thành lớn nhất tiệm tợ rèn. Hắn gỡ xuống kiếm thả trên đoán tạo đài, nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Có thể giúp ta chữa trị trôi kiếm này sao?" Ngân Lượng dễ nói, "Tốt, để cho ta nhìn xem." Lao thợ rèn tiến lên cầm lấy kiếm, rút kiếm ra lưới đao. Chỉ gặp trên thân kiếm lít nha lít nhít trải rộng vô số vết rạn, tựa như lúc nào cũng có khả năng triệt để vỡ vụn. Lao thợ rèn lắc đầu, cẩn thận nghiêm túc đem lưới kiếm một lần nữa thu nhập vỏ kiếm bên trong, buông xuống. "Đáng tiếc, kiếm là hảo kiếm, nhưng kiếm này hư hao quá nghiêm trọng, đã tu không được nữa, cho dù là ta đúc lại kiếm uy lực cũng kém xa lúc trước, các hạ không bằng một lần nữa đổi một thanh kiếm đi." Lao thợ rèn tiếp nối nói. Nghe nói như thế, Lại Dương nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua rèn đúc trên đài theo hắn hơn một năm kiếm. Thanh kiếm này từ hắn ly khai cái kia thương tâm tiểu trấn bắt đầu liền một mực đi theo hắn, trừ ác, trảm yêu, bình định hết thảy địch nhân, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi sao? Lại Dương đưa thay sờ sờ vỏ kiếm, giống như tại làm cuối cùng nói đừng. "Đã như vậy, vậy liền xin giúp ta rèn đúc một cây kiếm đi." Lao thợ rèn ánh mắt nhìn thật sâu liếc mắt Lại Dương, chợt thở dài nói, "Thật có lỗi các hạ, ta chỗ này không có thích hợp ngài dùng kiếm." Lại Dương hơi sững sờ, lộ ra nghi ngờ ánh mắt. "Các hạ chắc là một vị thực lực cường đại võ tu, bình thường đao kiếm bình thường đã không cách nào thỏa mãn các hạ nhu cầu, lão phu trong tiệm đao kiếm sợ là không cách nào phát huy ra tác dụng, các hạ nếu là cần một thanh tiện tay binh khí, không ngại đi Vũ Vương phủ thử thời vận.
Vũ Vương phủ?
Lại Dương thần sắc cổ quái. Vũ Vương phủ thế lực trải rộng thiên hạ, thu nạp thiên hạ bảo vật, có lẽ có khiến các hạ hài lòng thần binh lợi khí.
Đa tạ.
Lại Dương nhẹ gật đầu, lễ phép nói tạ, sau đó một lần nữa cầm lấy kiếm quay người lý khai. Đi không bao xa, một đạo mỹ lệ áo xanh bóng hình xinh đẹp từ mông lung trong tuyết hiện hiện, yên lặng đứng trên đầu cầu nhìn xem hắn.
Chương 66, Thanh Tiêu chương 66, Thanh Tiêu Mạc Như Yên ly khai Vũ Vương phủ, không thể tại Lại Dương trong nhà tìm tới cái kia đạo quen thuộc thanh niên thân ảnh. Nàng hỏi phụ cận người, mới biết rõ Lại Dương nguyên lai là hướng phía bắc ngay đi. Mạc Như Yên thuận đường đi tìm người, cho đến đứng tại tuyết trắng bao trùm đầu cầu bên trên, xa xa liền thấy được cái kia đạo làm nàng tưởng niệm thanh niên thân ảnh. Mạc Như Yên lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lại Dương chưa có về nhà, mà là đi tới Bắc Cương thành lớn nhất tiệm tợ rèn. Hai người trải qua một phen trò chuyện, Lại Dương trên mặt rõ ràng hiện lộ ra tiếc nuối biểu lộ, sau đó cầm lại kiếm đi trở về. Mạc Như Yên liền đứng trên đầu cầu lặng lặng nhìn qua hắn, nhìn xem hắn đi trở về. Lại Dương ánh mắt rơi xuống đầu cầu bên trên, vừa vặn nhìn thấy đứng trên đầu cầu áo xanh bóng hình xinh đẹp, lập tức bước chân có chút dừng lại.
Như Yên,
Lại Dương, ngươi trở về.
Mạc Như Yên sửa sang lại quần áo một chút, đưa tay đem hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc đừng đến sau tai, trên mặt lộ ra ôn nhu động lòng người thiếu dung. Lại Dương nhẹ gật đầu, tiến lên đi đến đầu cầu, mở miệng hỏi, ngươi làm sao tại cái này?
Ta tại Vũ Vương phủ không thấy ngươi, ta là ra tìm ngươi.
Thiếu nữ thủy nộn gương mặt hiện ra một vòng ngượng ngùng, nói thẳng nói, ngươi tới nơi này làm cái gì?
Kiếm của ngươi.
Lại Dương lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, lần này cùng người đánh nhau vận dụng lực lượng quá mạnh, kiếm tiếp nhận không được ở nát, ta liền muốn đến nhìn xem có thể hay không chữa trị một cái.
Nét mặt của ngươi có chút thất lạc, thu không được nữa.
Ừ, thu không được nữa.
Trở về sau ta đưa ngươi một thanh kiếm đi.
Được.
Lại Dương cùng Mạc Như Yên sóng vai đi tại trên đường trở về.
Giữa thiên điệu đông tuyết đồng bền, tựa như là đại địa trải lên một tầng trắng bạc sa y y đợi Mạc Như Yên cùng Lại Dương phân biệt, nàng trở lại Vũ Vương phủ tìm tới Mạc Thần Vân, mở miệng hỏi,
cha, chúng ta Vũ Vương phủ có cái gì tốt kiếm à?
Ta muốn làm lễ vật đưa cho Lại Dương.
Hảo kiếm.
Mạc Thần Quân hơi suy tư do dự, chợt hồi đáp, nếu là đưa cho Tiểu Dương, hắn lần này cứu mạng ta cũng không thể hẹn hỏi. Trong phủ xác thực có giấu một thanh bảo kiếm, chính là Đại Viêm Vương triều ngũ đại danh kiếm một trong, Thanh Tiêu, đã từng là Âu Dương đại sư dốc hết tâm huyết đúc thành. Ta vốn định dùng kiếm này lôi kéo một vị nửa bước kiếm đạo đại tông sư cao thủ, đáng tiếc đối phương không có tiếp nhận điều kiện của ta, đã là Tiểu Dương cần, vậy ngươi liền cầm đi đi.
Nghe vậy, Mạc Như Yên vui mừng quá đỗi, xinh đẹp khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, tạ ơn cha.
Cùng cha còn khách khí làm gì, đi thôi, ta dẫn ngươi đi lấy kiếm.
Ừm ân, cha tốt nhất rồi.
Cơm tối, Lại Dương đến Vũ Vương phủ dự tiệc.
Mạc Như Yên ngay trước Mạc Thần Quân cùng Viêm Thành Vân hai người trước mặt, đem thanh tiêu kiếm tặng cho Lại Dương. Kiếm vào tay một cái chớp mắt, Lại Dương liền đã nhận ra thanh tiêu kiếm chỗ bất phàm, thân kiếm hình như có một tia huyền diệu khí tức ba động. So với hắn vỡ vụn cũ kiếm, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Kiếm này có lẽ có thể chịu đựng lấy hắn hiện tại toàn bộ lực lượng. Lại Dương không có giả mồm, trực tiếp nhận Mạc Như Yên tặng thanh tiêu, nói với ba người tiếng cảm ơn. Sau đó, bốn người tại bàn ăn trên vui vẻ hòa thuận đã ăn xong một trận cơm tối. Cùng ngày trong đêm, Mạc Thần Quân gian phòng. Mạc Thần Quân ngồi xếp bằng trên giường, biểu lộ khi thì dữ tợn khi thì thống khổ, trên mặt ứa ra mồ hôi lạnh. Mà lúc này hắn quanh thân mơ hồ tản ra quỷ dị khí tức, như muốn ăn mòn thôn vệ lý trí của hắn, chiếm cứ thân thể của hắn, mãnh liệt oán hận cùng giết chóc dục vọng tại nội tâm hiện lên. Mạc Thần Quân đang lấy võ đạo tu vi cưỡng ép áp chế thể nội quỷ dị khí tức, hắn không muốn để cho chính mình biến thành một bộ chỉ biết cừu hận giết chóc cái xác không hồn. Hắn phải gìn giữ ý thức sống sót, trên người hắn còn có chưa hết sự tình. Nhưng mà những cái kia quỷ dị khí tức liền như là như rọi trong xương, Mạc Thần Quân mặc dù có thể tạm thời làm được áp chế bọn chúng, lại không cách nào đem triệt để khu trừ bên ngoài cơ thể. Tiếp tục như vậy hắn sớm muộn sẽ lưu lạc làm lúc trước những cái kia tại Đoạ Long Sơn chỗ sâu chết đi ngân giáp quân tướng sĩ dáng vẻ. May mắn, vì giải Lại Dương trên người thực tâm đan độc, Vũ Vương phủ một năm qua này vẫn luôn trong bóng tối để cho người ta tìm hiểu giang hồ thần y Hoa Tái Đà tin tức. Mà liên tại trước đây không lâu, bọn hắn đã tìm được Hoa Tái Đà rơi xuống, đồng thời đã để người đi mời. Muốn nói Đại Viêm Vương triều còn có ai có thể xử lý trên người hắn quỷ dị khí tức, chỉ sợ cũng chỉ có trên giang hồ bị người danh xưng thần y Hoa Tái Đà. Về sau mấy ngày, mỗi đến ban đêm, Bắc Cương thành trong đại lao liền sẽ có tù phạm chết thảm ngục bên trong. Rốt cục, đám người chờ đến Hoa Tái Đà tiến vào Bắc Cương thành. Gian phòng bên trong chỉ có Hoa Tái Đà cùng Mạc Thần Quân hai người. Cái khác người toàn bộ bị đuổi ra khỏi gian phòng, bao quát Viêm Thành Vân cùng Mạc Như Yên hai người. Một phen trần bệnh qua đi, Hoa Tái Đà khe khẽ thở dài, mở miệng hỏi, "Xin hỏi vương gia phải chăng từng tiến vào Đoạ Long Sơn chỗ sâu?" Mạc Thần Quân minh bạch lý bệnh kỳ y đạo lý, nhẹ gật đầu, "Trước mấy thời gian bị tiểu nhân đánh lén tính toán, bị ép tại Đoạ Long Sơn bên trong chờ đợi chút thời gian, xin hỏi thần y, ta bệnh này làm sao có thể trị?" Hoa Tái Đà thở dài, chắp tay nói, Đoạ Long Sơn bên trong khí tức chính là một loại tên là giao long sát chi âm chí tà chi khí. Này sát hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, không chỉ cần phải một chỗ cực âm chi địa, còn cần một đầu tứ phẩm trở lên giao long ôm hận mà chết. Giao long máu phun nuôi cực âm chi địa, lại thêm giao long chết đi oán khí không thay đổi, cuối cùng mới có thể hình thành cái này kinh khủng giao long sát. Phàm nhân một khi bị giao long sát nhập thể, bình thường dược thạch không ý ý. Trừ khi có tiên gia đại năng chi nhân nguyện ý là vương gia hóa giải này sát, xin thứ cho lão hủ bất lực, không cách nào là vương gia phá vỡ này khó. Nghe vậy, Mạc Thần Quân thần sắc cứng đờ,
sắc mặt dần dần âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, thật không có biện pháp gì sao? Hoa Tái Đà do dự một lát, chậm rãi nói ra, ta có nhất pháp, có lẽ có thể trợ vương gia áp chế giao long sát, nhưng nhiều nhất không cao hơn một năm. Một năm sau bị áp chế giao long sát liền sẽ hoàn toàn bộc phát, nếu là trước đó vẫn không thể nào tìm tới giải quyết chi pháp, đến lúc đó vương gia liền sẽ bị thể nội giao long sát giết chết, trở thành thụ giao long sát khống chế chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Mạc Thần Quân không do dự, hắn đã cảm giác chính mình không áp chế nổi kia cố quỷ dị khí tức bao lâu. Lựa chọn một năm sau chết, vẫn là lập tức liền muốn chết, trong lòng của hắn vẫn là rõ ràng. Mạc Thần Quân quả quyết nói ra, làm phiền thần y là ta áp chế này sát. Lão hủ còn có một chuyện cần cáo chi vương gia, sau đó vương gia không thể lại vọng động tu vi, nếu không có dẫn tới sát khí sớm bộc phát chi lo, mời vương gia cần phải ghi nhớ. Hoa Tái Đà nghiêm túc trầm giọng nói. Nghe vậy, Mạc Thần Quân sắc mặt không thay đổi, yên lặng nhẹ gật đầu. Thấy thế, Hoa Tái Đà không có đang nói cái gì, từ chính mình trong hòm thuốc lấy ra ngân trầm đặt ra. Kia chúng ta liền lập tức bắt đầu đi. Hoa Tái Đà cùng Mạc Thần Quân hai người đối thoại tuy nhỏ, nhưng y nguyên đều bị ngoài phòng Lại Dương rõ ràng nghe qua. Lại Dương biết rõ Mạc Thần Quân thể nội có quỷ dị khí tức, nhưng mà đối với cái này hắn cũng thúc thủ vô sách. Bây giờ Hoa Tái Đà áp chế Mạc Thần Quân thể nội sát khí, nhưng nhiều nhất chỉ có thời gian một năm, hơn nữa còn không thể tùy tiện vận dụng tu vi. Phải biết lấy bây giờ Bắc Cương thành tình trạng, hắn nếu là không thể vận dụng tu vi lấy cái gì đối kháng Đại Viêm Vương triều thảo phạt. Lại Dương thủ hạ ý thức chạm đến bên hông Thanh Tiêu. Chuyện cho tới bây giờ, không còn cách nào khác. Hy vọng Đại Viêm Vương triều phía sau không có tiên gia tông môn người xuất thủ. Chương 67, ly khai, cầu truy đọc, chương 67, ly khai, cầu truy đọc. Hoa Tái Đà là Mạc Thần Quân trị liệu xong, Mạc Như Yên lại lôi kéo hắn là Lại Dương trấn trị. Trải qua một phen tỉ mỉ bắt mạch cùng quan sát, Hoa Tái Đà lộ ra kỳ quái biểu lộ nói, lão hủ chưa bao giờ thấy qua khí huyết như thế tràn đầy người, cũng không giống có dấu hiệu trúng độc, thực tâm chi độc lão hủ đã từng hiểu qua, các hạ cũng không trúng độc, hoặc là thể nội độc tố đã bị triệt để hóa giải, không cần lo lắng. Nghe vậy, Lại Dương trong lòng hiểu rõ, hiển nhiên là phòng ngự của hắn kháng tính miễn dịch thực tâm đan độc tố. Hắn về sau không cần thiết để cho an toàn tiếp tục ăn thực tâm đan giải dược. Nghe vậy, Mạc Như Yên bọn người đều là không khỏi có chút giật mình, thần sắc kinh ngạc mở miệng nói, cái gì? Ngươi nói hắn không có trúng độc? Ngươi nói là sự thật sao? Thế nhưng là ta lúc ấy rõ ràng tận mắt nhìn xem hắn nuốt vào thực tâm đan. Lão hủ có thể lấy tự thân làm nghề y nhiều năm danh dự hướng các vị cam đoan, vị này công tử xác thực không có trúng độc, về phần cụ thể nguyên nhân liền tạm thời không được biết rồi. Hoa Tái Đà ánh mắt đánh giá Lại Dương, tay dừng ở tròm dâu chỗ, mặt lộ vẻ hoang mang chi sắc. Đại Viêm Vương triều thực tâm đan hiệu quả cực kỳ bá đạo, bình thường võ đạo tông sư ăn đều muốn thụ hắn khống chế, chính là ngũ phẩm võ đạo đại tông sư cũng nhiều nhất áp chế phát tác hiệu quả, xin hỏi các hạ là như thế nào hóa giải thực tâm đan chi độc? Có thể nguyện ý cáo chi một hai? Lại Dương lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nếu là ta biết rõ giải thích như thế nào độc, cần gì phải tốn công tốn sức để ngươi là ta trận trị đâu. Công tử bình thường nhưng có nếm qua cái gì không giống bình thường đồ vật? Không có. Kia. Yeah. Hoa Tái Đà liên tiếp hỏi thăm Lại Dương mấy vấn đề, Lại Dương đều là thẳng thắn trả lời. Nhưng mà Hoa Tái Đà nghi ngờ trên mặt sâu hơn, nhưng rất nhanh hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, kinh ngạc mở miệng nói, không phải là bách độc bất xâm chi thể. Bách độc bất xâm chi thể. Đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc giật mình ánh mắt nhìn về phía Lại Dương. Hoa Tái Đà tựa hồ tìm được thích hợp giải thích, bình chân như vại bước trồng dâu, chợt hướng đám người giải thích nói, không sai, chính là bách độc bất xâm chi thể, này thể chất mặc dù hiếm thấy, nhưng lão hủ cũng không phải chưa từng gặp qua, còn có một số người đã từng sử dụng công pháp đặc thù hậu thiên luyện thành bách độc bất xâm, có lẽ chính là bởi vì thể chất của hắn đặc thù, lại thêm cường đại võ đạo tu vi, cho nên mới có thể xảo diệu hóa giải thể nội thực tâm đan chi độc. Thì ra là thế. Đám người nghe được Hoa Tái Đà luôn từ chuẩn xác lời nói, nội tâm lập tức tin tưởng mấy phần. Lại Dương cũng không nghĩ tới đối phương sẽ vì chính mình tìm xong giải thích hợp lý, tránh khỏi chính hắn lại nghĩ biện pháp lắc lư đi qua. Không có việc gì liền tốt, liền thực tâm đan độc đều có thể hóa giải, về sau ngươi liền rốt cuộc không cần lo lắng trúng độc. Mạc Như Yên nhìn về phía Lại Dương, hoạt bát nói. Lại Dương nhẹ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia an tâm thần sắc. Về sau, Vũ Vương phủ nhiệt tình chiêu đãi Hoa Tái Đà. Mạc Thần Quân cùng một người không có chuyện gì, một bên dưỡng thương, một bên trong phủ đối tiếp Viêm Thành Vân, thời gian khác thì đi chỉ đạo Mạc Như Yên xử lý trong thành sự vụ. Lấy Vũ Vương phủ nội tình, tăng thêm Hoa Tái Đà vị này giang hồ thần y phụ trợ điều trị, không đến thời gian nửa tháng Mạc Thần Quân tổn thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Thần Quân tổ chức một chi hơn 10 người tinh nhuệ bộ đội, bọn hắn chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ đi tiền tuyến. Mạc Thần Quân phụ thêm chiến bào, chở mình lên ngựa, nhìn xem tiễn đưa thế nữ, đáy mắt hiện ra một vòng vẻ phức tạp, há miệng nói ra, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, ta phải đi, ngươi cùng Như Yên cần phải bảo trọng, chiếu cố tốt thân thể của mình. Viêm Thành Vân đôi mắt phiếm hồng không bỏ, nàng tuy biết Mạc Thần Quân lần này đi hung hiểm bản phần, nhưng cũng minh bạch hắn không đi không được đạo lý. Viêm Thành Vân cũng không nói đến giữ lại nhiễu loạn đối phương cảm xúc, mà là kiên định nói ra, vương gia bảo trọng, Bắc Cương thành có ta cùng Như Yên, chúng ta sẽ xử lý tốt trong thành hết thảy trở lấy vương gia khải hoàn trở về. Mạc Thần Quân không nói gì thêm, nhẹ gật đầu, đang muốn mang theo đám người ly khai thời khắc, lại gặp một đạo quen thuộc thanh niên thân ảnh cưỡi ngựa mà tới. Mạc Thần Quân lập tức sững sờ ngay tại chỗ, đáy mắt giống như sinh ra mấy phần chờ mong cùng khó có thể tin ánh mắt. Viêm Thành Vân cùng Mạc Như Yên thuận Mạc Thần Quân ánh mắt nhìn lại, lập tức thần sắc đọc lại. Chỉ gặp lại Dương cưỡi tuấn mã cao lớn, vắt trên lưng lấy kiếm cùng bọc hành lý, từ bên trong thành đi ra. Đợi cho lại Dương đi tới gần, Mạc Thần Quân nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi đây là? Lần này, ta cùng các ngươi đi. Lại Dương bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, mọi người ở đây đều là không khỏi lấy làm kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới luôn luôn cá gớp muối, chỉ muốn an ổn sinh hoạt Lại Dương lần này vậy mà lại chủ động đưa ra tùy hành. Ngươi nhất định phải theo ta đi. Mạc Thần Quân trong lòng có chút giật mình, nghi ngờ nhìn về phía Lại Dương. Lại Dương, trên chiến trường quá nguy hiểm, ngươi tại sao phải đi? Ngươi không phải nghĩ một mực lưu tại trong thành sinh hoạt sao? Mạc Như Yên trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng lo lắng, không hiểu hỏi. Ta đi bảo hộ Mạc Thúc. Lại Dương đầu tiên là nhìn về phía Mạc Thần Quân, nghiêm túc nói một câu, chợt quay đầu nhìn về phía Mạc Như Yên nói, yên tâm đi, ta như muốn đi, không người có thể ngăn được ta. Nghe vậy, Mạc Thần Quân trong lòng ngưng tụ, nhìn Lại Dương bộ dáng hắn giống như là đã biết rõ cái gì. Mạc Thần Quân tận mắt chứng kiến qua Lại Dương lực lượng kinh khủng kia, lực lượng của hắn sẽ tại trên chiến trường phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lúc trước mấy lần đều không thể thành công dẫn hắn đi, bây giờ Lại Dương chủ động nguyện ý đi theo đám bọn hắn ly khai, Mạc Thần Quân tất nhiên là cầu còn không được. Lúc đầu chuyến này hắn đều đã ôm quyết tâm quyết tử, không nghĩ tới cuối cùng lại còn có chuyện cơ xuất hiện. Tốt tốt tốt, bình thường Mạc Thúc không có phí công thương ngươi, vậy liền nhờ ngươi. Mạc Thần Quân vui vẻ cười nói. Đúng lúc này, Viêm Thành Vân tiến lên, nghiêm túc nói ra, Tiểu Dương à, Vân Di cũng nhờ ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Vương gia an toàn, chúng ta liền toàn bộ nhờ ngươi. Lại Dương kiên định nhẹ gật đầu, ta hết sức nỗ lực. Gặp sự tình đã thành kết cục đã định, Mạc Như Yên biết rõ nàng lại mở miệng giữ lại Lại Dương sẽ không tốt, huống chi hắn cũng lo lắng Mạc Thần Quân lần này đi hung hiểm. Lại Dương thực lực cường đại là bọn hắn đã từng thấy tận mắt, có Lại Dương bảo hộ ở Mạc Thần Quân bên người, bọn hắn cũng có thể cảm giác an tâm không ít. Mạc Như Yên tiến tới Lại Dương bên người, đem một viên sát người ngọc bội nhét vào Lại Dương trong tay, thâm tình nói ra, khối ngọc này ta từ nhỏ đã một mực mang theo, hy vọng nó có thể phù hộ ngươi, ngươi nhất định phải bình an trở về, nếu không ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lại Dương do dự một cái, thu hồi Mạc Như Yên sát người ngọc bội, nhẹ gật đầu. Tốt, thời điểm không còn sớm, chúng ta muốn lên đường, bên ngoài gió tuyết lớn, các ngươi đều nhanh trở về đi. Dứt lời, Mạc Thần Quân không tiếp tục chần chờ, phất tay kéo một phát dây cương, khống chế dưới thân chiến mã quay đầu, hướng về nơi xa lao vụt mà đi. Lại Dương cùng Mạc Thần Quân triệu tập mười mấy tên tinh nhuệ sĩ binh theo sát phía sau. Đám người rục ngựa lao nhanh thân ảnh cấp tốc biến mất tại trong gió tuyết. Viêm Thành Vân cùng Mạc Như Yên đứng tại chỗ nhìn qua nơi xa tốt một lát, Viêm Thành Vân đi vào Mạc Như Yên bên người, nhẹ giọng ôn nhu nói ra, "Như Yên, cha ngươi cùng Tiểu Dương đều sẽ bình an trở về, chúng ta có thể làm chính là quản lý tốt Bắc Cương thành, không cho bọn hắn lo lắng chờ bọn hắn trở về." "Ừm, nương, thân thể ngươi sương yếu, chớ có nhiễm phong hàn, ta dìu ngươi đi về nghỉ." Chương 68, Tối Thành, cầu truy đọc, chương 68, Tối Thành, cầu truy đọc. Mấy ngày sau, Mạc Thần Quân tại mọi người hộ tông dưới, lao tới tiền tuyến chiến trường. Bởi vì Mạc Thần Quân tại phía sau dưỡng thương, Bắc Cương thành tướng lĩnh không có cấp tiến, mà là khai thác cố thủ thành trì sách lược kéo dài thời gian. Lúc trước Mạc Thần Quân bị tập kích, đông đảo cao thủ chết, lại thêm 10 vạn đại quân hủy diệt, để bọn hắn sĩ khí nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Bây giờ Mạc Thần Quân xuất hiện lần nữa, chúng tướng lần nữa tìm được chủ tâm cốt, lập tức từng cái cùng như điên cuồng. Bọn hắn cũng không biết rõ, bây giờ Mạc Thần Quân mặc dù chữa khỏi thương thế, nhưng không thể tùy tiện vận dụng tu vi. Bất quá những này đều không cần gấp, bởi vì lần này Mạc Thần Quân mang đến cường lực giúp đỡ. Các ngươi có biết bản vương bên người người kia là ai? Mạc Thần Quân hướng đám người giới thiệu bên cạnh Lại Dương, trên mặt hiện ra tự tin vẻ mặt kiêu ngạo, hắn chính là ta Bắc Cương thành thần kiếm tướng quân, một tháng trước, hắn một người xông vào Đoạ Long Sơn cứu ra bản vương, sau đó một người liền chém giết Đại Viêm Vương triều hai vị ngũ phẩm võ đạo đại tông sư, tiêu diệt quân địch hơn bằng người. Nghe nói như thế, mọi người ở đây đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến Mạc Thần Quân bên cạnh thanh niên trên mặt. Là hắn? Người này nhìn qua niên kỷ không đến tuổi xây dựng sự nghiệp, làm sao lại có như vậy thực lực khủng bố? Hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện? Trước đây Vương gia bị Vạn Vân Tường tên cẩu tặc kia phục kích, chúng ta muốn đi cứu viện lại bị Đại Viêm triều đình đại quân ngăn chặn, không cách nào thoát thân. Về sau không bao lâu, trên giang hồ liền truyền ra Vạn Vân Tường cùng Ngụy Trung Chính bỏ mình tin tức, nói là người này cứu đi Vương gia, đồng thời chém giết Đại Viêm hai vị võ đạo đại tông sư, còn một mình một người giết xuyên vào mấy vạn đại quân, chấn nhiếp vô số giang hồ cao thủ không dám động đậy, có thể nói là truyền đi thần. Hồ Kỳ Thần, nghĩ không ra hôm nay nhìn thấy, càng như thế tuổi trẻ, tướng quân quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Trong lòng mọi người mặc dù chấn kinh, không dám tin tưởng, nhưng là Mạc Thần Quân nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin. Huống hồ bọn hắn đã từng tìm hiểu qua, một tháng trước tại Đoạ Long Sơn chém giết Vạn Vân Tường đám người, chính là một người tướng mạo nhìn xem không đến 30 thanh niên. Người kia vắt trên lưng lấy một người, cầm trong tay một thanh kiếm, giết đến tiên hôn địa ám, mạnh như ngũ phẩm võ đạo đại tông sư đều không phải là thứ nhất hợp chi địch, đáng sợ đến cực điểm. Xin hỏi vị này thần kiếm tướng quân thế nhưng là vào tứ phẩm. Một người nhịn không được ôn quyền hỏi. Nghe nói như thế, mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía Lại Dương. Bọn hắn nghĩ thầm đối phương có thể làm được nhẹ nhõm chém giết Đại Viêm hai tôn ngũ phẩm võ đạo đại tông sư, tất nhiên là đã vào tứ phẩm chi cảnh. Nhưng mà sau một khắc Lại Dương lại là lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, ta cũng không phải là nhập tứ phẩm, nghiêm chỉnh mà nói ta hiện tại có lẽ còn là ngũ phẩm, nhưng thân thể của ta lại so với bình thường ngũ phẩm mạnh lên một chút xíu. Mạnh lên một chút xíu? Mạnh lên một chút xíu liền có thể một người nhẹ nhõm chém giết Đại Viêm hai tôn đại tông sư? Lắc lư vì đâu? Sợ không phải mạnh lên một chút xíu, mà là mạnh lên ước điểm điểm đi. Đám người chỉ coi Lại Dương tại khiêm tốn, còn nữa hắn là Mạc Thần Quân mang tới người, nhìn xem còn thâm thụ tin cậy bộ dáng, bọn hắn cũng không có tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Đúng lúc này, Mạc Thần Quân phất phất tay, mở miệng nói ra, "Tốt, biết nhau, chúng ta thương lượng một chút phía sau kế hoạch. Bây giờ Vạn Vân Tường cùng Ngụy Trung Chính đã chết, Đại Viêm Vương triều bốn tôn đại tông sư đã đi thứ hai, còn thừa tuyệt đỉnh cao thủ bất quá Đại Viêm Hoàng đế Viêm Thừa Thiên, còn có Viêm Thừa Thiên ám vệ thống lĩnh, chúng ta bây giờ có lại tướng quân xuất thủ, đều có thể không sợ bọn hắn, lại thêm Đại Viêm Vương triều lập tức tổn thất hai tôn tuyệt đỉnh chiến lực, nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn Viêm Thừa Thiên chắc hẳn không còn dám tùy tiện động thủ, chúng ta liền muốn thừa này cơ hội, liên hợp tất cả có thể liên hợp lại thế lực, nhất cử đánh vào Đại Viêm Hoàng thành. Nghe vậy, trên mặt mọi người hiện ra thần sắc kinh ngạc, một tên tướng lĩnh mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, lúc này nhịn không được mở miệng nói, "Vương gia, có thể hay không quá gấp điểm? Chúng ta ngay từ đầu kế hoạch không phải trước trấn áp khống chế chung quanh thành trì, đối đãi chúng ta thế lực lớn mạnh về sau, sau đó lại chậm chậm lưu toan sao?" Mạc Thần Quân mặt không đổi sắc, quay đầu nhìn về phía tên kia nói chuyện tướng lĩnh, lúc này không giống ngày xưa, lúc trước Đại Viêm Hoàng thành có 4 tôn đại tông sư, nếu là chúng ta tùy tiện tiến đánh hoàng thành, sợ có toàn quân hủy diệt phong hiểm, nhưng bây giờ Cấm Vũ vệ tổng chỉ huy Vạn Vân Tưởng cùng đại nội tổng quản Ngụy Trung Chính đã chết, cùng chúng ta mà nói chính là tiến công tốt đẹp thời cơ, một khi để Đại Viêm Vương triều thông thả lại sức, lại tướng quân là chúng ta lấy được ưu thế liền sẽ phó chi đông lưu. Đến lúc đó, Viêm Thừa Thiên giao cho chúng ta đối phó, các ngươi chỉ cần thay bản vương ngăn trở còn lại đại quân, đừng cho bọn hắn chuyện xấu là đủ. Mạc Thần Quân thái độ cương ngạnh, quanh thân tản ra không giận tự uy khí thế. Chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn gặp Mạc Thần Quân tâm ý đã quyết, lúc này đứng dậy chắp tay nói, chúng ta mặc cho vương gia phân phó. Một bên lại Dương không nói gì, hắn biết rõ Mạc Thần Quân vì sao lại như thế cấp bách, bởi vì hắn thời gian chỉ còn lại một năm. Trong một năm nếu là không thể đánh hạ Đại Viêm Hoàng thành, tử kỳ của hắn cũng liền đến. Đến lúc đó một khi hắn ngã xuống, Bắc Cương thành còn có hay không xoay người cơ hội liền có nói. Một khi Đại Viêm Vương triều trấn áp tất cả tạo phản thế lực, Bắc Cương thành tất vong. Sau đó, đám người thương nghị tiến đánh Đại Viêm Hoàng thành kế hoạch, Lại Dương ở một bên yên lặng nghe, không có nhúng tay ý nghĩ. Để hắn huy kiếm giết người vẫn được, để hắn đi hành quân đánh trận chế định nhu lực vẫn là thôi đi. Mọi người ở đây trên thân mơ hồ tràn ngập nồng đậm sát khí, tất cả đều là trải qua sinh tử chiến trường lão tướng, nhưng so sánh hắn đáng tin cậy nhiều. Đám người cái này một thương nghị, liền thương nghị ròng rã một ngày một đêm. Hôm sau, Mạc Thần Quân để cho mình tâm phúc là một vị khác họ Vương đưa đi tin, còn có rất nhiều hắn vốn không dự định đội vã vận dụng chuẩn bị ở sau, cũng nhất định phải vận dụng. Vì có thể mau sớm phá thành, giết vào Đại Viêm Hoàng thành. Sau một tháng, Mạc Thần Quân thuận lợi nhận được tới một vị khác họ Vương hồi âm, đối phương trả lời chắc chắn không để cho hắn thất vọng. Mạc Thần Quân trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, chợt mệnh lệnh đại quân hướng về Đại Viêm Hoàng thành khởi xướng tiến công. Lần này, có Lại Dương gia nhập, chấn nhiếp những cái này trên giang hồ môn phái không còn dám tùy ý xuất thủ nhúng tay chiến đấu. Cho dù Viêm Thừa Thiên cho phép lấy lợi lớn, nhưng cũng không có quá nhiều giang hồ cao thủ dám ra mặt ngăn cản Mạc Thần Quân đại quân tiến công. Nói đùa, lợi ích mặc dù động nhân tâm, nhưng cũng phải có mạng nhỏ cầm mới được. Liên liên ngũ phẩm võ đạo đại tông sư đều bị người kia cho một kiếm chém, bọn hắn quả thực không cần thiết vì một chút xíu lợi ích mất mạng. Không đụng với con tốt, một khi đụng tới, lấy bị kia thực lực xuất kiếm, bọn hắn chính là kết cục chắc chắn phải chết. Không chỉ có như thế, tương phản bởi vì Đoạ Long Sơn một trận chiến, có rất nhiều trên giang hồ lớn nhỏ môn phái bắt đầu xem trọng Mạc Thần Quân tạo phản đại quân, thậm chí đã âm thầm phái người tiếp xúc bọn hắn, là đại quân cung cấp trợ giúp. Một khi Mạc Thần Quân tạo phản thành công, bọn hắn cũng có thể bởi vậy thu hoạch được không ít chỗ tốt, chậm liền canh đều uống không lên. Mấy ngày sau, nhìn trước mắt cao lớn tường thành, Lại Dương yên lặng rút kiếm tiến lên. Thanh tiêu than nhẹ, sau đó bàng bạc kiếm khí hội tụ hóa thành một thanh 10 trượng cự kiếm. Lại Dương một kiếm rơi xuống, trước mắt nặng nề cửa thành lên tiếng đổ sụp, đúng là bị khủng bố kiếm khí sinh sinh bổ ra. Một màn này khiến vô số người chấn động theo sợ hãi. Cái này, một kiếm phá cửa thành, cái này đạt mã là phàm nhân có thể làm được sự tình. Gặp tình hình này, Mạc Thần Quân thần sắc mừng rỡ, ngay sau đó phất tay nghiêm nghị quát, cửa thành đã phá, người đầu hàng không giết, nếu có phản kháng, giết không tha. Các huynh đệ, cùng ta xông lên a. Giết. Chương 69, truy tiên chương 69, truy tiên Mạc Thần Quân tạo phản đại quân có Lại Dương gia nhập, một đường thế như trẻ tre. Bởi vì Lại Dương đã từng lập xuống chiến tích, càng là dẫn tới vô số người tìm nơi nương tựa mà tới. Cứ như vậy, ngắn ngủi không đến 7 tháng công phu, Mạc Thần Quân cùng một vị khác họ Vương liên thủ, chiếm cứ mấy chục tòa thành trì, lại thêm các nơi phản loạn, hỗn loạn vô tự, ở một mức độ nào đó suy yếu Đại Viêm Vương triều quốc vận chi lực. Trong đó có một bộ phận biết rõ chống cự vô dụng, chủ động mở thành đầu hàng, bớt đi Mạc Thần Quân không ít công phu. Nhìn qua phía trước nguy nga hùng vĩ Đại Viêm Hoàng thành, vô số người tâm cũng không khỏi cực kỳ trương bắt đầu. Thành bại ở đây nhất cử. Thành, phong hầu bại tướng, thưởng hết vinh hoa phú quý. Bại, dưới thềm tử tù, cựu tộc tiêu tiêu nhạc. Giờ này khắc này, trăm vạn đại quân tụ tập ở ngoài hoàng thành, mà vô số giang hồ cao thủ tụ tập ở Đại Viêm Hoàng bên trong thành bên ngoài. Mạc Thần Quân đứng ở trăm vạn đại quân trước, nhìn Đại Viêm Hoàng cung phương hướng. Viêm Thừa Thiên không giận tự uy ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt nóng nhìn Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài hư không. Một ngày này, trung quy là đến. Viêm Thừa Thiên bên cạnh ngồi một tên áo bào trắng lão giả. Lão giả quanh thân không có chút nào khí tức ba động, lại ẩn ẩn khiến người ta cảm thấy có loại không hiểu nguy hiểm. Bệ hạ, phản tặc trăm vạn đại quân đã binh lâm thành hạ, vi thần cả gan mời bệ hạ chuyển rời đến an toàn địa phương. Chấm chính là Đại Viêm Vương triều thiên tử, chấm có Đại Viêm quốc vận che chở, sao lại sợ trái ngược tặc? Bệ hạ, phản tặc thế tới hung mãnh, nghe nói có một người huy kiếm liền có thể tồi thành, chiến lực vô song, không thể địch lại. Bây giờ đại nội tổng quản cùng cấm vũ vệ tổng chỉ huy đã chết tử, chúng ta nên như thế nào cho phải? Nghe vậy, đám người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, hai mặt nhìn nhau nghị luận. Đúng lúc này, Viêm Thừa Thiên giơ tay vung lên, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin nói, chư khanh không cần lo lắng. Chấm hướng các ngươi giới thiệu một cái, vị này là chấm Đại Viêm Hoàng cung cung phụng, đồng thời cũng là hạ tiên môn một trong, Linh Thiên Tông ngoại môn trưởng lão, Chỉ Mạc Xuyên. Chỉ trưởng lão sớm tại mấy năm trước liền đã tu luyện đột phá trúc cơ, chiến lực có thể so với võ đạo tứ phẩm. Có Chỉ trưởng lão trấn thủ hoàn thành, chỉ là một đám ô hợp chi chúng, số lượng lại nhiều cũng chỉ là chịu chết thôi. Võ đạo tứ phẩm. Nghe nói như thế, một đám triều thần trên mặt đều không cho phép lộ ra vẻ khiếp sợ. Nghĩ không ra Đại Viêm Hoàng Thành ngoại trừ 4 tôn võ đạo đại tông sư, lại còn ẩn giấu đi một vị võ đạo tứ phẩm cường giả khủng bố. Khó trách bệ hạ không chút nào hoảng, từ đầu đến cuối một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, có thể đem bọn hắn lừa gạt thảm rồi. Võ đạo nhập tứ phẩm, tẩy tủy phát xương, siêu thoát phàm tục, toàn thân tu vi đều đem phát sinh biến hóa về chất, đột phá phàm cùng tiên ngưỡng cửa. Tứ phẩm trở lên sử dụng không còn là chân khí nội lực, mà là tu tiên người thường xuyên treo ở bên miệng thiên địa linh lực. Nắm giữ linh lực là tương lai hô phong hoán vũ, di sơn điền hải, trích tinh bất nguyệt, nắm giữ các loại cường đại thuật pháp thần thông cơ sở. Bởi vậy, tứ phẩm cùng phía trên cảnh giới lại bị người phàm tục xưng là tiên. Lại là tiên gia người, chúng ta Đại Viêm Vương triều thế mà còn có một vị tiên gia trấn thủ hoàn thành. Tiên gia xuất thủ, tất nhiên đại bại phản tặc. Ta Đại Viêm Vương triều có như thế nội tình, người nào có thể giao động ta Đại Viêm căn cơ? Một đám triều thần thấy thế nhao nhao mở miệng thổi phồng long ỷ bên cạnh ngồi áo bào trắng lão giả, trên mặt hiện ra một chút kính sợ định nọt biểu lộ. Đối với đám người định nọt, Chỉ Mạc Xuyên biểu hiện được rất là hưởng thụ, vuốt vuốt chòm râu, đang muốn nói cái gì thời điểm. Đột nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng ầm ầm từ bên ngoài hoàng cung truyền đến, bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất rõ ràng chấn động, tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Rất nhanh, một người từ phía ngoài hoàng cung chạy vào, thần sắc viết đầy vội vàng cùng lo nghĩ, la lớn, báo: "Việc lớn cũng tốt, hoàng thành tường thành bị phá, đại lượng phản quân đã tràn vào bên trong thành, các vị tướng quân quốc công đang toàn lực ngăn cản phản quân." Ngay sau đó, lại một người thần sắc kinh hoàng xâm nhập đại điện, cao giọng hô: "Báo cáo bệ hạ, lệnh tướng quân chiến tử." Phản quân thế lực hướng phía hoàng cung phương từ trước đến nay. Triều thần sắc mặt đại biến, lệnh tướng quân cái này chết trận. Cái này cự ly phá thành mới trôi qua bao lâu a, giờ này khắc này, Viêm Thừa Thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm, quay đầu nhìn nói với Chỉ Mạc Xuyên: "Chỉ trưởng lão, xin nhờ ngài xuất thủ, đợi tiêu diệt phản quân về sau, chấm tất có thâm tạng." Dễ nói, một đám phản tục sâu kiến, lão phu cái này liền trợ bệ hạ diệt bọn hắn. Trước đó, Chỉ Mạc Xuyên sớm cùng Viêm Thừa Thiên đạt thành ước định, chỉ cần Chỉ Mạc Xuyên trợ giúp Viêm Thừa Thiên hủy diệt Mạc Thần quân thế lực, đồng thời đem đánh giết Vạn Vân Tưởng cùng Ngụy Trung Chính hai người cường giả đánh giết. Sau khi chuyện thành công, Viêm Thừa Thiên liền sẽ đem Đại Viêm Vương triều hai thành khí vận chắp tay dâng lên. Chỉ Mạc Xuyên nếu là thuận lợi đạt được Đại Viêm Vương triều hai thành khí vận, đem luyện hóa hấp thu, hắn thực lực bản thân cảnh giới nhất định có thể cây khô gặp mùa xuân, lại hướng lên tăng lên mấy cảnh giới, thậm chí là đột phá trúc cơ, thành tựu cao hơn đại cảnh giới, tiến vào Linh Tiên Tông nội môn, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Những năm này, dựa vào Đại Viêm Vương triều cung phụng, Chỉ Mạc Xuyên ngồi vững vàng ngoại môn trưởng lão vị trí, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Đại Viêm Vương triều bị phản quân hủy diệt. Chỉ Mạc Xuyên lăng không mà lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại bên ngoài hoàng cung. Nhìn thấy chiêu này, đám người không khỏi kinh động như gặp thiên nhân, từng cái mặt lộ vẻ thần sắc hâm mộ. Không cần mượn nhờ bất luận ngoại lực gì liền có thể tại chỗ cất cánh, đây cũng là cường đại tiên gia thủ đoạn. Chỉ Mạc Xuyên thân ảnh xuất hiện tại hoàng cung phía trên, nhìn xuống hoàng thành. Chỉ nghe hoàng thành các nơi truyền đến thảm liệt tiếng chém giết, chiến hỏa bay tán loạn, phản quân thế lực trải rộng phố lớn ngõ nhỏ, dần dần vây quanh Đại Viêm hoàng cung. Thấy thế, Chỉ Mạc Xuyên trong mắt hiện ra một vòng coi nhẹ hờ hững chi sắc, đưa tay ở giữa ngưng tụ linh lực huyền hóa ra vô số ẩn chứa sát ý linh lực quan điểm. Chỉ Mạc Xuyên tiện tay vung lên, ngay sau đó liền gặp những cái kia lít nha lít nhít linh lực quang điểm phá không thẳng hướng phản quân. Linh lực quang điểm sức sát thương cực mạnh, liền liền phản quân trên người giáp trụ đều không thể ngăn cản mảy may, bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng đánh giết. Trong chớp mắt, trung quanh liền xuất hiện hơn 1000 bộ thi thể, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại giữa thiên địa. Rất nhanh, đám người chú ý tới Chỉ Mạc Xuyên tồn tại, từng cái không khỏi hoảng sợ đến mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hô: "Tiên nhân, là tiên nhân! Đại Viêm phía sau có tiên nhân!" Phu cận phản quân thế lực trong nháy mắt nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Phàm nhân đối tiên gia kính sợ là khắc vào thực chất bên trong. Đại Viêm Vương triều phía sau có tông môn tiên nhân tọa chấn, bọn hắn tạo phản thật có thể thành công sao? Nhưng mà không có cho bọn hắn bao nhiêu cân nhắc do dự thời gian, Chỉ Mạc Xuyên lần nữa ngưng tụ linh lực, chuẩn bị phát động đợt tiếp theo công kích. Đúng lúc này, thanh thủy kiếm ngân vang tiếng vang lên, một đạo kinh thiên kiếm khí hoạch phá thiên địa, hung hăng chém về phía không trung Chỉ Mạc Xuyên. Chỉ Mạc Xuyên cảm giác được kiếm khí đột kích, thần sắc sững sờ, chợt vô ý thức phóng thích linh lực ngăn cản kiếm khí. Hắn giờ phút này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn cũng không có đem kiếm khí công kích để ở trong lòng. Sau một khắc, ẩn chứa bàng bạc khí huyết nội lực công kích cùng Chỉ Mạc Xuyên linh lực xen lẫn va chạm. Vẹn vẹn rằng có không đến nửa giây, Chỉ Mạc Xuyên linh lực phòng ngự liền xuất hiện vỡ vụn vết tích, hắn lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ Mạc Xuyên biết mình khinh thường đạo này công kích uy lực, vội vàng tăng cường bản thân phòng ngự. Bành! Trước mắt bao người, Chỉ Mạc Xuyên một ngụm lao huyết phun ra, thân hình cấp tốc rơi xuống đất. Tiên nhân bị lại tướng quân đánh rơi. Lại tướng quân thần uy cái thế, thiên hạ vô địch. Có lại tướng quân tại, tiên nhân đáng là gì, các huynh đệ giết cho ta a. Vinh hoa phú quý gần ngay trước mắt. Chương 70, Trảm Tiên chương 70, Trảm Tiên Chỉ Mạc Xuyên từ Đại Viêm hoàng cung nội ra thời điểm, Lại Dương liền bén nhạy cảm giác được Chỉ Mạc Xuyên tồn tại, còn có Chỉ Mạc Xuyên quanh thân phát ra kia câu nguy hiểm khí tức. Hắn theo dự liệu xấu tình huống vẫn là xuất hiện, Đại Viêm Vương triều phía sau tiên gia tông môn người xuất thủ. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, cái này cũng chưa tính xấu nhất tình huống, đối phương vẹn vẹn chỉ có một người. Lấy Lại Dương bây giờ đột phá 1000 điểm khí huyết thuộc tính thân thể cường độ, chưa chắc không thể cùng hắn đụng tới đụng một cái. Lại Dương cảnh giới mặc dù dừng bước không tiến, nhưng là hắn nhục thân thế nhưng là mỗi ngày đều đang mạnh lên tăng lên. Hắn hiện tại cho dù là không sử dụng kiếm, một quyền chi uy cũng đủ để đánh nát hoàng thành tường thành. Chính là không biết rõ vị này tiên gia tông môn người, thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Ngay tại Lại Dương còn đang do dự ngắm nhìn thời điểm, Chỉ Mặc Xuyên xuất thủ, bên cạnh hắn bắn ra vô số linh lực xuyên thủng thân thể của mọi người. Những linh lực này uy lực đối Lại Dương mà nói cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt, nhưng là cái khác người bình thường đụng tới liền không phải là chết tức tàn hạ tràng. Tiên nhân, là tiên nhân. Đại viêm phía sau có tiên nhân. Đám người hoảng sợ tiếng la xuất hiện tại Lại Dương bên hai, làm hắn không khỏi nhíu mày. Chỉ Mặc Xuyên bắn một đợt, còn muốn phát xạ đợt thứ hai dọn dẹp chiến trường. Lại Dương tự nhiên không có khả năng tiếp tục ngồi nhìn không để ý tới, để hắn như thế giết tiếp, bọn hắn quân đội sĩ khí sợ là một tán. Lại Dương không tiếp tục chần chờ, thanh tiêu ra khỏi vỏ, một kiếm toàn lực vung ra, kinh thiên kiếm khí chạm hướng không trung Chỉ Mặc Xuyên. Lần đầu giao thủ, dưới sự khinh thường Chỉ Mặc Xuyên ăn thiệt thòi lớn, một ngụm lao huyết phun ra. Lại Dương một kiếm kia quả thực là kinh đến hắn, Chỉ Mặc Xuyên không dám ở tiếp tục dừng ở không trung trở thành đối phương bia sống, vội vàng rơi xuống đất, ánh mắt nghiêm trọng. Chúc cơ cảnh tu tiên giả không thể thời gian dài ngưng lại trên không trung, phi hành đối với tự thân linh khí tiêu hao rất lớn. Nếu không phải vì chắc bước, người trước hiển thánh, trên không trung cùng người đấu pháp là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Bất quá Chỉ Mặc Xuyên cũng không nghĩ tới, hắn đường đường trúc cơ cảnh đại năng, một cái phạm nhân vương triều bên trong lại còn có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn tồn tại. Rất nhanh, Chỉ Mặc Xuyên liền phát hiện trong đám người Lại Dương, còn có bên cạnh hắn Mạc Thần Quân bọn người. Bị Chỉ Mặc Xuyên để mắt tới, Mạc Thần Quân không khỏi ra đầu siết chặt, mặt không đổi sắc, từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên định cùng tương nghị. Ta đi đối phó hắn, Mạc thúc các ngươi chỗ trước. Lại Dương biết rõ hiện tại chỉ có hắn có khả năng ứng phó được địch nhân trước mắt, Mạc Thần Quân bọn hắn chỉ sợ liền tại đối phương thủ hạ một chiêu đều đi bất quá. Hắn mục đích là bảo vệ Mạc Thần Quân, Mạc Thần Quân không thể chết ở chỗ này. Ngươi được không? Mạc Thần Quân quay đầu nhìn về phía Lại Dương, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Vấn đề không lớn. Lại Dương không có chém giết qua chân chính tu thiên giả, trong lòng của hắn cũng đoán không được đối phương thực lực cụ thể như thế nào, nhưng nghĩ đến nên vấn đề không lớn. Mạc Thần Quân nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, "Tốt, ngươi đem hắn dẫn ra, nếu như ngươi đánh không lại, ngươi chỉ có một người trốn đi, trở về thay ta chiếu cố tốt Thành Vân cùng Như Yên. Mạc thúc ngươi vẫn là chính mình trở về chiếu cố đi, ta người này quá lười, ta đi chẳng hắn." Dứt lời, Lại Dương không tiếp tục nhìn Mạc Thần Quân, nhảy lên nóc nhà, rút kiếm thẳng hướng Chỉ Mặc Xuyên. Mạc Thần Quân nhìn về phía Lại Dương bóng lưng, có Chỉ Mặc Xuyên ngăn ở phía trước, hắn biết rõ đường là đi không thông, chỉ có thể lựa chọn chờ đợi thời cơ. Chỉ Mặc Xuyên ánh mắt rơi vào Lại Dương kiếm trong tay bên trên, nao nao. Hắn phát hiện Lại Dương kiếm trong tay vậy mà ẩn chứa một tia hạ phẩm linh khí khí tức, nếu là hắn lấy về, chưa chắc không thể để cho nó trở thành một kiện chân chính linh khí. Liền hắn đều không có linh khí bản thân, cái này tiểu tử có tài đức gì có một kiện hạ phẩm linh khí? Ghen ghét, phẫn nộ, khuất nhục, tham lam, các loại cảm xúc phun lên Chỉ Mặc Xuyên trái tim. Ngay sau đó, Chỉ Mặc Xuyên không có chút nào lưu thủ, linh lực huyễn hóa ra một đôi bàn tay lớn hung hăng chụp về phía Lại Dương. Lại Dương thân ảnh lóe lên, dưới thân kiến trúc cầm vang vỡ vụn, uy lực có thể thấy được luồn lổn. Chỉ Mặc Xuyên ánh mắt ngưng lại, thân hình lui nhanh, hắn không dám kinh thường, lại không dám để Lại Dương gần hắn thân. Mọi người đều biết, võ tu cận thân chiến đấu năng lực phi thường xuất sắc, một khi bị cùng cảnh giới võ tu cận thân, bình thường tu tiên giả trên cơ bản không có phản kháng chỗ trống, sẽ bị đè xuống đất hung hăng ma sát. Gặp Chỉ Mặc Xuyên một bên trốn một bên công kích, Lại Dương mặt lạnh lấy tiến lên truy sát. Mặc dù Lại Dương tốc độ rất nhanh, nhưng là Chỉ Mặc Xuyên có thể ỷ vào cảnh giới ưu thế phi thiên, sẽ còn thi triển các loại pháp thuật. Bất quá Lại Dương công kích cường đại, phòng ngự cũng tương tự cao kinh người, Chỉ Mặc Xuyên thủ đoạn căn bản không có cách nào chân chính làm bị thương hắn. Ý thức được điểm ấy, Lại Dương tiến công càng thêm lớn mật bắt đầu, mấy lần đều chênh lệch chút tại Chỉ Mặc Xuyên trên thân đục cái lỗ hổng, đem hắn làm cho vô cùng chật vật. Ngươi nhục thân làm sao lại mạnh như vậy? Đây không có khả năng, ngươi đến tột cùng là ai, cái nào tiên môn để ngươi tới? Chỉ Mặc Xuyên không có ngay từ đầu phong khinh vân đạm, hắn thấy mình thủ đoạn vậy mà đều không cách nào làm bị thương Lại Dương thời điểm, hắn liền rõ ràng chính mình không làm gì được đối phương. Nhưng Lại Dương công kích lại có thể đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp, một khi thời gian dài mang xuống, linh lực của hắn hao hết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo hữu, ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, chúng ta không ngại đều thối lui một bước, ngươi như nguyện ý như vậy ly khai, ta nhưng cùng ngươi cộng hưởng Đại Viêm Vương triều khí vận. Nếu không cho dù ta không làm gì được ngươi, ta còn không làm gì được những người khác sao? Ta như giết sạch bọn hắn, ngươi cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Chỉ Mặc Xuyên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lại Dương nét miệng lên một vòng đường cong, cặp mắt kia thần tượng là đang nhìn thẳng hề đồng dạng nhìn về phía Chỉ Mặc Xuyên. Chỉ Mặc Xuyên bị hắn thấy thẹn quá hóa giận, khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Đạo hữu hẳn là cho là ta không dám. Ta chỉ là muốn thử xem cái gọi là tu tiên giả lớn bao nhiêu bản sự, ngươi thật đúng là cho là ta không giết được ngươi sao? Lại Dương tiếng nói rơi xuống, âm thầm vận chuyển thiên nguyên nhiên mệnh công, ngay sau đó liền gặp hắn quanh thân hiện ra màu máu giống như thực chất kinh khủng khí tức. Lại Dương trong tay mũi kiếm chỉ hướng Chỉ Mặc Xuyên, âm thanh lạnh lùng nói, ta một kiếm này, 20 năm công lực, ngươi có thể ngăn cản được. Cảm nhận được trên người đối phương lan tràn ra lực lượng đáng sợ, Chỉ Mặc Xuyên dọa đến sắc mặt đại biến, hắn đúng là người được nồng đậm mùi vị của tử vong, trong lòng còi báo động đại tác. Các loại, ta chính là Linh Tiên Tông ngoại môn trưởng lão Chỉ Mặc Xuyên, ngươi như khăng khăng lật đổ Đại Viêm Vương triều, chính là cùng ta Linh Tiên Tông đối nghịch, đạo hữu cần phải cân nhắc rõ ràng trong đó hậu quả. Chuyện cho tới bây giờ, Chỉ Mặc Xuyên không thể không kéo ra sau lưng ra hổ, ý đồ dùng loại phương pháp này dọa lùi Lại Dương. Trên thực tế, Tiên gia tông môn là không cho phép môn hạ người tùy tiện nhúng tay phạm tục tranh đấu, chỉ Mạc Xuyên hành vi rất rõ ràng phạm vào kiêng kỵ, là bước lên nguy hiểm. Không người biết rõ coi như xong, một khi bị người tố giác, hắn tại Linh Thiên Tông ngoại môn trưởng lao chi vị sợ là khó giữ được. Nhưng mà Lại Dương cũng không rõ ràng những này, nhưng hắn biết rõ hôm nay nếu không thuận thế lật đổ Đại Viêm Vương triều, Mạc Thần Quân một nhà tuyệt đối không có tốt thời gian qua. Còn nữa, chỉ Mạc Xuyên rõ ràng đối với hắn đã động sát ý, Lại Dương cũng sẽ không ngốc đến buông tha mình địch nhân. Ngươi nói đúng. Lại Dương chậm rãi mở miệng. Chỉ Mạc Xuyên sắc mặt vui mừng, hắn tưởng rằng Linh Thiên Tông tên tuổi chấn nhiếp rồi đối phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lại Dương thân hình tựa như thuấn di xuất hiện trước mặt Chỉ Mạc Xuyên, màu máu kiếm khí thình lình chém xuống Chỉ Mạc Xuyên đầu lâu. Nhưng ngươi bất tử, thâm ta bất an a. Chỉ Mạc Xuyên chết không nhắm mắt, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, Lại Dương vậy mà thật dám động thủ giết hắn, hắn nhưng là Linh Thiên Tông ngoại môn trưởng lão a. Chương 71, tướng giết. Chương 71, tướng giết. Thời gian trở lại, Lại Dương cùng Chỉ Mạc Xuyên giao thủ mới bắt đầu. Gặp Lại Dương rút kiếm phóng tới Chỉ Mạc Xuyên, Mạc Thần Quân bọn người trốn ở phụ cận an tĩnh chờ thời cơ. Lại Dương quả nhiên không có để hắn thất vọng, cũng không lâu lắm Chỉ Mạc Xuyên liền bị Lại Dương bức lui trốn xa, thông hướng Đại Viêm Hoàng cung đường lần nữa mở ra. Mạc Thần Quân quay đầu mắt nhìn Lại Dương cùng Chỉ Mạc Xuyên chiến đấu phương hướng, không chút do dự, lúc này giơ lên trong tay ngân lân bá vương thương, cao giọng hô, đồng bào nhóm, tiên nhân đã bị thần kiếm tướng quân bức lui, lần này thắng lợi gần ngay trước mắt, theo ta giết vào hoàng cung, chu sát bạo quân Viêm Thừa Thiên, đến lúc đó các ngươi liền đều là có công chi thần, bóng mát tử tôn. Nghe nói như thế, đám người từng cái cùng như điên cuồng, cùng kêu lên hò hét, thể chết cũng đi theo vương gia. Xông, giết đi bảo. Mạc Thần Quân trong tay ngân lân bá vương thương vung lên. Sau một khắc, Mạc Thần Quân xuất lĩnh hơn vạn bộ đội tinh nhuệ xông vào Đại Viêm Hoàng Cung, cùng Hoàng Cung cấm vệ quân kịch liệt triển khai sinh tử chém giết. Ý thức được Đại Viêm Hoàng Cung tình huống, đông đảo giang hồ cao thủ nhao nhao đến đây trợ giúp Mạc Thần Quân đánh giết Hoàng Cung cấm vệ quân. Triều thần từng cái dọa đến hoảng hốt chạy bừa, mà trong triều võ tướng nhóm cơ hồ đều đi nên địch. Đột nhiên, một đạo Hoàng Cung cấm vệ quân thân ảnh nện vào Hoàng Cung đại điện, thần sắc thống khổ dữ tợn. Sau đó một thanh lóe ra lạnh lẽo hàn quang trường đao bay tới, đâm xuyên trái tim của hắn, đem đóng đinh tại bên trong đại điện. Ngay sau đó, một đạo người mặc trắng bạc giáp trụ, hất lên đại hồng áo choàng, đầu đội hạt quan, quanh thân đẫm máu như là chiến thần đồng dạng bá đạo uy phong nam tử mang theo trên trăm tên tinh nhuệ tướng sĩ xâm nhập bên trong đại điện. Tinh nhuệ tướng sĩ tiến vào bên trong đại điện liền cấp tốc đem triều thần khống chế lại. Có đầu thiết oa lúc này mở miệng tức giận mắng, loạn thần tặc tử, các ngươi dám can đảm mang binh tự tiện xông vào hoàng cung, đi đại nghịch bất đạo tiến hành, tất thụ thế nhân sở thỏa khí. Bệ hạ bất nhân, bản vương sở cầu bất quá đều là tự vệ thôi, như bệ hạ không phụ thần, thần há lại sẽ cử binh tạo phản. Nói bậy nói bạn, ngươi là Thông Vũ vương, quyền cao chức trọng, không nghĩ quân ân đền đáp Đại Viêm, ủng binh tự trọng, ngươi tại Đại Viêm cảnh nội nhấc lên chiến loạn, khiến vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, chịu đủ nước sôi lửa bỏng, ngươi chính là Đại Viêm vương triều tội nhân thiên cổ, gian định chi thần. Mạc Thần Quân không có công phu tới tranh luận, cho tướng sĩ chuyển tới một cái ánh mắt tràn đầy sát ý. Sau một khắc, người kia phía sau tướng sĩ một đao đâm xuyên tên kia văn thần thân thể, máu tươi đại điện. Chỉ một thoáng, đám người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cơm như ve mùa đông, từng cái cùng rụt đầu ô quy giống như không còn dám nhảy ra làm chim đầu đàn. Mạc Thần Quân ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại trên long ỷ nam nhân, ngân lân bá vương thương phong mang chỉ hướng Viêm Thừa Thiên, ngũ phẩm võ đạo đại tông sư khí tức giờ phút này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Viêm Thừa Thiên, việc đã đến nước này, nhiều bản vương cũng không muốn lại nói, đánh đi. Mạc Thần Quân trầm giọng nói, trong mắt thiêu đốt lên mãnh liệt chiến ý. Viêm Thừa Thiên lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống Mạc Thần Quân, hắn đã xuất hiện ở đây, nói rõ chỉ Mạc Xuyên bên kia xuất hiện vấn đề. Trong bản quân, lại có người có thể đối kháng chỉ Mạc Xuyên. Hôm nay chú định không phát hiện, hắn nghĩ không xuất thủ cũng không được. Viêm Thừa Thiên chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên, đưa tay rút ra một bên thiên tử kiếm, cùng là ngũ phẩm võ đạo đại tông sư khí thế cường đại lan tràn ra. Hai cỗ khí thế cường đại va chạm, khiến bên trong đại điện không gian một nháy mắt trở nên mười phần khẩn trương nặng nề. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng lan tràn ra, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Chấm, như ngươi mong muốn. Thoại âm rơi xuống, Viêm Thừa Thiên cùng Mạc Thần Quân trên thân hai người khí tức càng khủng bố hơn. Viêm Thừa Thiên điều động quốc vận chi lực, ý đồ cưỡng ép trấn áp Mạc Thần Quân. Mạc Thần Quân dứt khoát thi triển Thiên Nguyên Nhiên Mệnh Công, quanh thân khí tức hóa thành giống như thực chất màu máu quần quần phun trào, sát ý ngập trời. Mạc Thần Quân dẫn đầu khởi xướng tiến công, phóng tới Viêm Thừa Thiên, hắn trong tay vung vẩy ngân lân bá vương thương như là một đầu trắng bạc mãng xà, mang theo dọa người khí thế đánh tới. Không có bất luận cái gì thăm dò, xuất thủ chính là chí mạng sát chiêu, không lưu chỗ trống, không có đường lui. Viêm Thừa Thiên sắc mặt ngưng tụ, điều động quốc vận chi lực huy kiếm hung hăng chém về phía Mạc Thần Quân. Trong chốc lát, hai người giao thủ trên trăm cái hiệp. Nhận hai người chiến đấu tác động đến, lớn như vậy hoàng cung đại điện ầm vang đổ sụp vỡ vụn, trung quanh vô số kiến trúc cùng cảnh vật bị phá hủy. Viêm Thừa Thiên sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Mạc Thần Quân chiến đấu vậy mà như thế không muốn sống, điên cuồng thiêu đốt sinh cơ đổi lấy lực lượng cường đại. Tại quốc vận chi lực ra chỉ dưới, Viêm Thừa Thiên có được đến gần vô hạn tại võ đạo tứ phẩm chiến lực. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Mạc Thần Quân vậy mà cũng có cưỡng ép tăng lên tu vi bí pháp, hắn nhưng xưa nay không biết. Hắn vị này hảo huynh đệ quả nhiên là giấu quá sâu. Hai người đều đang liều mạng muốn gây nên đối phương vào chỗ chết. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường thường trong nháy mắt. Cuối cùng, Viêm Thừa Thiên cờ kém một nước, bị Mạc Thần Quân ngân lân bá vương thương xuyên qua trái tim, thắng bại đã phân. Ngũ phẩm võ đạo đại tông sư sinh mệnh lực mạnh, cho dù là trái tim bị xỏ xuyên cũng sẽ không lập tức tử vong, nhưng tử vong đã là tất nhiên vận mệnh. Mạc Thần Quân không có tiếp tục truy kích, ngắn ngủi trong phiên khắc, tóc của hắn đúng là hoa dâm hơn phân nửa. Viêm Thừa Thiên, ngươi bại, chuyện hôm nay, ngươi có thể từng hối hận. Mạc Thần Quân nhìn về phía Viêm Thừa Thiên, trong giọng nói lộ ra một tia bi ai, oán hận cùng bất đắc dĩ. chấm, chưa từng vì chính mình chuyện làm hối hận, chấm chính là đại viêm nhất quốc chi quân, thành vương bại khấu, chấm, không lời nào để nói. Viêm Thừa Thiên sắc mặt tái nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu lớn, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Xem ở trước kia đồng bào tình cảm bên trên, chấm có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Viêm Thừa Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thần Quân, trong mắt lộ ra một tia khẩn cầu. Ngươi nói. Mạc Thần Quân lạnh nhạt nói. Đại viêm có thể cho ngươi, chấm đầu lâu cũng có thể cho ngươi, nhưng cũng không vương tha chấm hải tử. Viêm Thừa Thiên thấp giọng nói. Mạc Thần Quân trầm mặc một lát, chợt kiên định nói ra, ta sẽ cho người thay thế bọn hắn giả chết, chỉ cần bọn hắn nguyện ý an phận sinh hoạt, ta có thể cam đoan để bọn hắn cả đời làm cái ông nhà giàu. Nghe vậy, Viêm Thừa Thiên lộ ra một nụ cười vui mừng. Chợt chậm rãi mở miệng, đế vương đường quá cô độc, nếu có làm lại cơ hội, ta là tướng quân, ngươi làm đế vương, đại ca đi trước phía dưới cho chư vị huynh đệ bồi tội. Dứt lời, Viêm Thừa Thiên tự tuyệt sinh cơ, ngã xuống. Mạc Thần Quân nhìn xem Viêm Thừa Thiên thi thể, đôi mắt phím hồng, nắm chặt nắm đấm, đại ca, ngươi lại đi tốt, ta rất nhanh liền sẽ xuống dưới cùng ngươi cùng huynh đệ nhóm. Mạc Thần Quân cắt lấy Viêm Thừa Thiên đầu, xách trong tay, đi hướng bên ngoài. Viêm Thừa Thiên đã chết. Bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Cái gì? Bệ hạ chết. Bệ hạ bị phản tặc cám sát, trời ạ, chúng ta nên như thế nào cho phải? Bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đừng giết chúng ta. Viêm Thừa Thiên băng hà tin tức cấp tốc truyền bá ra, vô số người vì đó kinh hãi, khó có thể tin. Phản quân sĩ khí tăng vọt, gieo họ, phát ra bài sơn đảo hải thanh thế. Hoàng Thành Quân tự biết đại thế đã mất, từng cái đánh mất đấu trí, tức vũ khí đầu hàng. Rất nhanh, Mạc Thần Quân đại quân liền triệt để trấn áp Đại Viêm Hoàng Thành. Chương 72, thành hôn chương 72, thành hôn Viêm Thừa Thiên đã chết. Đại Viêm Hoàng Thành rơi vào Mạc Thần Quân trong tay. Tin tức này một khi truyền ra, cấp tốc tại toàn bộ Đại Viêm Vương triều nhấc lên hành động to lớn. Cái khác vốn muốn xuất binh trợ giúp Đại Viêm Hoàng Thành thế lực đều nhao nhao tối lui. Bây giờ ván đã đóng thuyền, bọn hắn lại làm bất cứ chuyện gì đều không làm nên chuyện gì, còn nữa bọn hắn cũng không có nắm chắc tại Mạc Thần Quân trong tay các người. Đợi cho Mạc Thần Quân triệt để trấn áp trong hoàng thành hỗn loạn, hắn để lại Dương trở lại Bắc Cương thành, hộ tống Viêm Thành Vân cùng Mạc Như Yên nhập hoàng thành. Về phần Bắc Cương thành bên kia, hắn đã điều động những người khác đi phụ trách quản lý cùng trấn thủ biên cương. Mạc Thần Quân hậu táng Viêm Thừa Thiên thi thể, đồng thời đáp ứng hắn sự tình, hắn cũng làm được. Viêm Thừa Thiên sau khi chết ngày thứ 7, Mạc Thần Quân thuận theo quần thần hưởng ứng, đăng cơ xưng đế. Sau một tháng, Viêm Thành Vân cùng Mạc Như Yên tại Lại Dương hộ tống hạ nhập hoàng thành. Mạc Thần Quân một gia nhân ở trong hoàng cung đoàn tụ, ôm nhau mà khóc. Mạc Như Yên nhìn thấy Mạc Thần Quân tóc, lập tức lấy làm kinh hãi, nhịn không được há miệng nói ra, "Cha, tóc của ngươi." "Không sao, Như Yên về sau ngươi liền vào ở đông cung." Mạc Thần Quân khoát tay áo, dường như không thèm để ý chút nào bộ dáng. "Đông cung? Đông cung không phải thái tử ở địa phương sao?" Mạc Như Yên lấy làm kinh hãi. "Cha để nàng vào ở đông cung, hẳn là muốn để nàng làm chức quân." "Làm sao? Ngươi không vui?" Mạc Thần Quân nhìn xem Mạc Như Yên. "Không phải, ta..." "Vậy liền định như vậy." "Ai, ta còn cái gì đều không nói a." Chấm tâm ý đã quyết. Mạc Như Yên trong lòng tràn đầy im lặng, hoàn toàn không cho nàng nói chuyện cơ hội a. "Cha, ta không muốn làm thái tử." Mạc Như Yên quật cường mở miệng nói. "Thật sao? Ngươi xác định không làm thái tử? Ngươi cũng đừng hối hận." "Ừ, ta mới không hối hận." Mạc Như Yên không muốn làm thái tử, nàng nghĩ cùng với Lại Dương. Mạc Thần Quân tràn ngập tiếc nuối thở dài, lắc đầu nói, "Ai, đáng tiếc lạc, chấm vốn định tứ hôn ngươi cùng Lại Dương, cho các ngươi tổ chức một trận long trọng hôn lễ, xem ra chấm chỉ có thể mới hảo hảo suy nghĩ một chút." Nghe vậy, Mạc Như Yên trong lòng giật mình, đội vàng hỏi, "Cái gì? Cha ngươi nói là sự thật sao?" Lại Dương hắn đồng ý. Mạc Thần Quân khẽ gật đầu một cái. Tại Lại Dương ly khai hoàng thành đi nên đón Viêm Thành Vân cùng Mạc Như Yên trước một đêm bên trên. Mạc Thần Quân chủ động tìm được hắn, nói với hắn một ít lời, "Tiểu Dương, chắc hẳn ngươi đã biết rõ, Mạc Thúc thời gian không nhiều lắm. Như Yên đối ngươi hữu tình, Mạc Thúc hy vọng tại sau khi ta chết, ngươi có thể thay ta chiếu cố tốt bọn hắn hai mẹ con. Chờ ngươi đem các nàng tiếp đến hoàng thành, ta liền vì các ngươi tứ hôn, tương lai đại viêm phải nhờ vào các ngươi đi bảo vệ." Đương nhiên, để Mạc Như Yên nhập chủ đồng cùng, Mạc Thần Quân cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Nói thật, nếu không phải trong cơ thể hắn giao long sắt lúc nào cũng có thể bộc phát, hắn cũng không vội lấy xác định chữ quân nhân tuyển. Hắn còn trẻ, hoàn toàn còn có năng lực cùng Viêm Thành Vân sinh mấy cái hoàng tử ra. Nhưng cân nhắc đến Mạc Như Yên cùng Lại Dương quan hệ, chỉ có Mạc Như Yên trở thành đời tiếp theo chữ quân, nàng địa vị mới là vững chắc nhất. Đổi lại những người khác, cho dù hắn cùng Viêm Thành Vân lại sinh ra hoàng tử, cũng chưa chắc có thể thủ được Giang Sơn. Còn nữa hoàng tử trưởng thành cũng cần thời gian, trước đó nếu là Mạc Như Yên cố tình, có Lại Dương làm nàng kháo sơn, ai có thể tranh đến qua nàng? Còn nữa Mạc Như Yên mặc dù võ đạo thiên phú không được, nhưng là đầu não lại hết sức thông minh. Hắn khởi binh tạo phản 2 năm này, Bắc Cương thành cơ hồ vô sự phát sinh, trong ngoài đều bị nàng quản lý rất khá, có thể thấy được tài năng của nàng mạnh. Cùng hắn phí hết tâm tư phòng bị tự mình người, dứt khoát không bằng trực tiếp để nàng trở thành đời tiếp theo nữ đế, mượn nhờ Lại Dương lực lượng ngồi vững vàng bọn hắn Mạc ra Giang Sơn. Như thế bọn hắn thật vất vả mới đánh xuống Giang Sơn mới có thể tốt hơn kéo dài tiếp. "Cha, cảm ơn ngươi, ngươi đối nữ nhi thật tốt." Mạc Như Yên trở mặt, lôi kéo Mạc Thần Quân cánh tay nũng nịu. "Cho nên cái này thái tử chi vị." Mạc Thần Quân nhíu mày. "Nữ nhi há có không nghe cha đạo lý? Cha để nữ nhi làm thái tử, nữ nhi liền làm cái này thái tử chính là." Mạc Như Yên khéo léo đáp. Thấy thế, Mạc Thần Quân ánh mắt lộ ra vẻ cương triều, lại có một tia lo lắng, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi à, nam nữ tình yêu cũng không phải là chuyện xấu, nhưng ngươi chớ có quá mức xa vào trong đó, cha gặp Tiểu Dương không phải là phàm nhân, giữa các ngươi có lẽ khó thành chính quả a. Mạc Như Yên sắc mặt biến hóa, lập tức lộ ra tức giận thần sắc, nói: "Cha, ngươi nói bậy cái gì đây, nào có ngươi như thế chú tự mình nữ nhi a. Ngươi còn như vậy ta liền không để ý tới ngươi." "Hừ,
tốt tốt tốt, cha không nói, không nói."
Mạc Thần Quân cười khổ một tiếng, cuối cùng là không tiếp tục nói tiếp. Nghe được Lại Dương chém giết chỉ Mạc Xuyên thời điểm, hắn liền minh bạch, Lại Dương cùng bọn hắn không phải người của một thế giới. Nhân yêu khác đường, tiên phàm khác nhau. Chú định kết cục, không người có thể cải biến. Nhưng là cho dù đã biết rõ kết cục, vô số người hay là nhịn không được thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù diệt vong. Về sau triều hội bên trên, Mạc Thần Quân hạ chỉ phong Lại Dương là nhất tự Tịnh Kiên Vương, mệnh Mạc Như Yên là đồng cung thái tử, là hạ nhiệm vương triều trước quân, đồng thời hạ chỉ tứ hôn Lại Dương cùng Mạc Như Yên. Cái này ba chuyện như là từng quả bom nổ dưới nước tại trong hoàng thành gây nên sóng to gió lớn. Nhưng là khi biết Lại Dương cùng Mạc Như Yên quan hệ về sau, thanh âm phản đối không bao lâu liền hoàn toàn biến mất. Mấy ngày sau, Lại Dương cùng Mạc Như Yên đại hôn. Trên đường phố từng nhà đều phủ lên vui mừng đại hồng đèn lồng, mười dặm hồng trang, bầu trời mỹ lệ cánh hoa bay xuống, hai bên đứng đầy người quần. Trên đường đi, pháo cùng vang lên, tiếng nhạc không ngừng, náo nhiệt phi phàm. Mạc Như Yên mặc phượng quan hà bí, ngồi ngay ngắn ở kiệu hoa bên trong, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tâm tình phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động, hạnh phúc, ngọt ngào cảm giác. Mạc Thần Quân Long Nhan cực kỳ vui mừng, nhờ vào đó cơ hội tuyên cáo đại xá thiên hạ, thuận thế miễn trừ rất nhiều người tội chết. Triều đình an ổn phát triển còn cần nhân thủ, chỉ cần không phải phạm phải không thể tha thứ sai lầm, đều có thể miễn vừa chết. Một chiêu ân uy đều xem trọng, khiến vô số người đối Mạc Thần Quân cảm động đến rơi nước mắt, tuyên thệ hiệu chung. Phần lớn người kỳ thật đều không hy vọng phát sinh chiến tranh, bọn hắn càng muốn hơn chính là an ổn hòa bình sinh hoạt. Nhưng là người ở phía trên ra lệnh, bọn hắn không thể không nghe theo mệnh lệnh làm việc. Còn có chính là vì bảo vệ mình quốc gia, vì bảo vệ mình vợ con. Nhất tự Tịnh Tiên Vương phủ, Mạc Thần Quân cùng Viêm Thành Vân ngồi tại chủ vị, trong phủ bên ngoài phủ đứng đầy thế gia đại tộc cùng triều thần quan viên. Từng chiếc xe ngựa đem đạo lộ chắn đến chật như nêm tối, rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo cùng ngân lượng tranh chữ cơ hồ muốn đem Lại Dương sân nhỏ chất đầy. Bái xong thiên địa, Lại Dương cùng Mạc Như Yên hướng Mạc Thần Quân cùng Viêm Thành Vân hai người dâng trà. Về sau, Mạc Như Yên bị thiếp thân nha hoàn Thanh Nhi dịu vào phòng cưới chờ đợi Lại Dương, mà Lại Dương còn cần ở phía trước nên đón khách nhân. Đám người nhao nhao tiến lên a du đình hót, định ngọn, muốn nhờ vào đó cơ hội rút ngắn cùng vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương quan hệ. Lại Dương cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người, còn nữa có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn lúc này cùng mọi người bắt chuyện bắt đầu. Đợi cho sắc trời dần tối, đám người còn tại hưởng thụ yến hội, Lại Dương đứng dậy cáo tử. Nha hoàn Thanh Nhi chính canh giữ ở phòng cưới trước, gặp Lại Dương tới gần lập tức lên tinh thần, cung kính kêu lên: "Cô gia." Nghe nói như thế, trong phòng Mạc Như Yên trong lòng run lên, vội vàng điều chỉnh tư thế, đoan đoan chính chính ngồi xuống, lộ ra mười phần khẩn trương. "Ừm, vất vả ngươi, ngươi lui xuống trước đi đi, nơi này có ta." Lại Dương lạnh nhạt nói. "Vâng." Thanh Nhi nhẹ gật đầu, chợt cấp tốc ly khai nơi đây. Lại Dương đẩy cửa vào, sau đó thuận tay đóng lại. Lại Dương nhìn về phía trên giường ngồi giai nhân, hắn tiến lên để lộ Mạc Như Yên khăn cổ dâu, vừa lúc đối đầu cặp kia nhu tình tự thủy đôi mắt đẹp, trong lòng tim đập thình thịch. "Như Yên." Lại Dương khẽ gọi. Mạc Như Yên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng say lòng người đà đỏ, mềm mại huyền chuyển thanh tuyến mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong, nhỏ nhẹ nói: "Ngươi ta đã là vợ chồng, đêm nay ngươi sẽ không lại cự tuyệt ta đi." Lại Dương không có trả lời, yên lặng túi đầu hôn lên kia tiểu nộn màu son cánh môi, thuận thế ôm lấy Mạc Như Yên mềm mại không xương thân thể mềm mại. Hai người chậm rãi nằm xuống. Chương 73, Đại Viêm đã chết, Mạc Vũ đương lập. Chương 73, Đại Viêm đã chết, Mạc Vũ đương lập. Lại Dương cùng Mạc Như Yên thuận lợi thành hôn. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Nhưng hai người ngọt ngào thời gian không có qua mấy ngày, Mạc Như Yên liền bị Mạc Thần Quân hô tiến vào hoàng cung. Ngay từ đầu vẫn là phụ trách hiệp trợ Mạc Thần Quân xử lý đấu trường, kết quả đằng sau liền biến thành nàng chuyện của một cá nhân. Mạc Thần Quân mỗi ngày bồi tiếp Viêm Thành Vân du sơn ngoạn thủy, không làm việc đàng hoàng. Vừa đăng cơ liền biểu hiện ra ham hưởng lạc hôn quân diễn xuất, để Mạc Như Yên rất là bất mãn. Đến cùng cha là hoàng đế, vẫn là nàng là hoàng đế a? Nàng thật vất vả rốt cục cầm xuống tướng công, nàng cũng muốn thừa này cơ hội làm sâu sắc giữa lẫn nhau tình cảm quan hệ, cùng đối phương cùng đi du sơn ngoạn thủy a. Mạc Như Yên tức giận, trong lòng không khỏi sinh ra một cố đại nghịch bất đạo suy nghĩ. Nàng muốn tạo phản, sau đó đem cha đặt tại hoàng vị bên trên, buộc hắn mỗi ngày xử lý đấu trường. Nhìn đem hải tử chọc tức. Bất quá, Lại Dương mỗi ngày đều sẽ tiến cung, bồi tiếp Mạc Như Yên cùng một chỗ dùng nữa. Giữa lẫn nhau đã thành thân mật vô gian vợ chồng, Lại Dương tự nhiên cũng không giống lúc trước như vậy luôn luôn lộ ra rất bị động. Hắn thường thường chủ động xuất kích, an ủi nàng bất mãn tiểu tâm tình. Mặc dù đại bộ phận thời gian Mạc Như Yên đều muốn tại khô khan trong cung vượt qua, hai người thời gian cũng coi như trôi qua ngọt ngào. Mạc Như Yên không có hỏi thăm Lại Dương biết không biết rõ Mạc Thần Quân đầu bạc sự tình. Nàng mặc dù không có tu luyện qua Thiên Nguyên Nhiên Mệnh Công, lại biết được đó chính là Thiên Nguyên Nhiên Mệnh Công mang tới tác dụng phụ. Đồng thời, nàng cùng Viêm Thành Vân sớm đã từ Hoa Tái Đà trong miệng biết được Mạc Thần Quân thời gian không nhiều tin tức. Nhưng các nàng ai cũng không có mở miệng xách chuyện này, mà là hết sức làm tốt chính mình chuyện nên làm. Đợi Mạc Như Yên quen thuộc trên tay sự tình, Mạc Thần Quân dần dần đem hắn quyền trong tay toàn bộ giao cho Mạc Như Yên, dường như hoàn toàn tan mất trách nhiệm. Theo thời gian trôi qua, Mạc Thần Quân cảm xúc trở nên càng thêm táo bạo dễ giận. Một chút việc nhỏ liền có khả năng dẫn đến Mạc Thần Quân đại phát tính tình, thậm chí là động thủ giết người, làm cho người sợ hãi. Mạc Thần Quân thể nội giao long sát bắt đầu áp chế không nổi, hắn biết do hắn đã đến sau cùng thời gian. Hắn đã dùng hết thể biện pháp, nhưng đều không thể giải quyết triệt để giao long sát. Mạc Thần Quân không muốn để cho chính mình biến thành chỉ biết giết chóc quái vật, hủy đi chính mình tự tay tạo dựng lên hết thảy. Cuối cùng tại trước khi rời đi, Mạc Thần Quân cử hành một trận phong phú gia yến, rượu ngon món ngon, trước bàn ngồi vây quanh lấy hắn, Viêm Thành Vân, Mạc Như Yên, Lại Dương bốn người. Viêm Thành Vân, Mạc Như Yên, Lại Dương ba người ai cũng không phải chỉ đội người. Bọn hắn nhìn ra Mạc Thần Quân cảm xúc không đúng, kết hợp với gần nhất trạng huống của hắn, dường như đoán được cái gì, nhưng các nàng lại không muốn nghĩ sâu. Gia yến bên trên, Mạc Thần Quân dường như khôi phục trước kia bộ dáng, uy nghiêm, hiền lành, còn có chút nữ nhi nô. Viêm Thành Vân là Mạc Thần Quân rót rượu, Mạc Như Yên là Lại Dương rót rượu, hai gia môn lần lượt chạm cốc nâng ly, hình tượng ấm áp hòa thuận. Cái này một đêm, Mạc Thần Quân nói rất nói nhiều. Hắn nói đến trước đây bởi vì lọt vào triều đình áp bách, vì sống sót hắn cùng mấy vị huynh đệ đi theo Viêm Thừa Thiên khởi sự tạo phản, mấy lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Nói tới như thế nào cùng Viêm Thành Vân quen biết yêu nhau cố sự. Nói tới hắn tiếc nuối cùng huy hoàng. Ta đời này nhất không hối hận sự tình chính là cưới mẹ ngươi đi theo ta không có qua mấy ngày tốt thời gian, là ta bạc đãi nàng. Mạc Thần Quân nhìn về phía Viêm Thành Vân, thiết hắn nhu tình, chân tình ý cắt. Viêm Thành Vân dường như ý thức được cái gì, đôi mắt đẹp càng ngày càng đỏ, lệ quang lập lòe, trong lòng chua xót vô cùng. Chuyện cho tới bây giờ, coi như nàng muốn cưỡng ép khắc chế chính mình không đi nghĩ cũng làm không được. Ngươi nhìn ngươi, như thế vui vẻ thời gian, ngươi làm sao còn khóc đâu? Mạc Thần Quân giận trách. Viêm Thành Vân mang trên mặt một vòng cười, yên cường nói ra, vương gia, thần thiếp không cảm thấy khổ, đời này có thể đi theo vương gia, là thần thiếp phúc khí. Này, không nói không nói, người uống nhiều quá, nói liền có thêm. Mạc Thần Quân đưa tay lau đi Viêm Thành Vân khỏe mắt nước mắt, đáy mắt xẹt qua một tia thương yêu. Những người khác có lẽ cảm giác không chịu được, nhưng Lại Dương có thể rõ ràng mà cảm giác được Mạc Thần Quân thể nội quỷ dị khí tức càng ngày càng đậm, lúc nào cũng có thể triệt để bộc phát. Nhưng hắn cũng không cách nào thay Mạc Thần Quân giải quyết hết những này quỷ dị khí tức, hữu tâm vô lực. Lại Dương minh bạch, Mạc Thần Quân là đang cùng bọn hắn làm im ắng cuối cùng cáo biệt. Giống hắn như vậy nhân vật như thế nào lại dễ dàng tha thứ chính mình biến thành sát khí khống chế khối lỗi. Đợi cho gia yến tán đi, Mạc Thần Quân đơn độc kêu lên Lại Dương nói chuyện. Hai người đứng tại trong ngự hoa viên, đón trong sáng sáng tỏ ánh trăng, giữa thiên địa tựa hồ mang tới ba phần thê lương bị thương. Hai người đứng bình tĩnh một lát, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Lại Dương nhìn xem Mạc Thần Quân không có mặc long bào, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời. "Tiểu Dương, Mạc thúc thời gian không nhiều lắm, ngươi còn nhớ rõ ngươi đáp ứng Mạc thúc sự tình a?" Mạc Thần Quân mở miệng phá vỡ yên tĩnh, yếu ớt nói, "Ừm." Lại Dương khẽ gật đầu. "Hảo hảo đợi các nàng hai mẹ con, Như Yên là cái thông minh hải tử, nhưng nàng quá coi trọng ngươi, nếu là ngươi phụ bạc nàng, nàng sẽ không chịu được, coi như ngươi muốn đi, chí ít theo nàng qua hết cả đời này, thay thế ta hảo hảo bảo hộ nàng, đây coi như là Mạc thúc cuối cùng đối ngươi thỉnh cầu." Nhờ ngươi. Mạc Thần Quân quay đầu nhìn về phía Lại Dương, hắn biết mình không cách nào cưỡng cầu Lại Dương làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể lấy một vị phụ thân phận thành khẩn xin nhờ. Lại Dương không do dự, nhẹ gật đầu, "Ừm, ta hiểu rồi." Nhìn thấy một màn này, Mạc Thần Quân trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười vui mừng, một lần nữa xoay người sang chỗ khác, hắn quanh thân quỷ dị khí tức dần dần tiêu tán mà ra, "Trở về đi, ta nghĩ một người lặng lặng." Lại Dương thật sâu nhìn Mạc Thần Quân liếc mắt, chợt yên lặng quay người lì khai. Mạc Thần Quân cúi đầu nhìn về phía mình thủ trưởng, bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc ta cái này một thân võ đạo tu vi đã lây dính dao long sát, không phải ngược lại là có thể chuyển cho Như Yên, ai? Là thời điểm đi gặp ta những huynh đệ kia. Hôm sau, Mạc Thần Quân băng hà tin tức truyền ra. Nghe nói là cung nội cháy, Mạc Thần Quân táng thân bị lửa. Nhưng ngũ phẩm võ đạo đại tông sư lại thế nào khả năng bị phổ thông hỏa diễm tiêu chết, trừ khi hắn cam nguyện tự phế tu vi, đầu nhập biển lửa tự sát. Cùng một ngày, Viêm Thành Vân bởi vì bị thương quá độ mà hôn mê. Tại các thái y cứu chữa dưới, Viêm Thành Vân hữu kinh vô hiểm tới đỉnh, đồng thời bị chẩn đoán được hỉ mạch. Cái này hơn một tháng thời gian, nàng đúng là lần nữa mang bầu Mạc Thần Quân cốt đủ. Viêm Thành Vân muốn định theo Mạc Thần Quân cùng đi, nhưng là trong bụng xuất hiện hài tử, bỏ đi nàng tử trí. Trong bụng hài tử tựa hồ là đang nói cho nàng, nàng còn có sứ mệnh không có hoàn thành, nàng còn không thể chết. Mạc Như Yên biết được cha mẹ tình cảm, nàng gánh tâm Viêm Thành Vân sẽ nghĩ không ra, để mấy người âm thầm thay phiên bảo hộ lấy Viêm Thành Vân, sau đó liền đi bắt đầu an bài Mạc Thần Quân tang lễ. Nước không thể một ngày không có bữa, Mạc Như Yên muốn là Mạc Thần Quân chính miệng xác nhận hoàng vị người thừa kế, lại thêm có Mạc Thần Quân lưu lại hoàng vị di chiếu. Mạc Như Yên thuận lý thành trương ngồi lên cái kia vị trí, lắc mình biến hóa, trở thành một đời nữ đế. Tuy có mọi người đối với Mạc Như Yên đăng cơ lòng mang bất mãn, nhưng có Lại Dương vị này thần kiếm tướng quân đứng ở sau lưng của nàng. Lại Dương chạm tiên dư bi vẫn còn, không người dám có dị nghị, nhiều nhất phía sau dế vài câu. Mạc Như Yên đăng cơ chuyện thứ nhất chính là sửa đổi niên hiệu, mới vương triều niên hiệu, Mạc Vũ. Mạc Vũ vương triều như vậy thành lập. Chương 74, nộ pháp chương 74, nộ pháp Mạc Như Yên vừa mới đăng cơ, sửa lại niên hiệu. Vương triều các nơi cũng là đầy đất lông gà. Rất nhiều chuyện đều cần nàng cái này nữ đế đến quyết đoán. Mạc Thần Quân vì để sớm ngày đánh hạ Giang Sơn, hoàn toàn không để ý tới thu thập đến tiếp sau cục diện rối rắm, thời gian ngắn Mạc Như Yên có bận rộn, thật là một cái hồ nữ nhi cha a về phần Lại Dương, hắn một đầu đâm vào hoàng cung công pháp các bên trong. Xử lý tấu chương cái gì, Lại Dương cũng giúp không giúp được gì. Hắn duy nhất có thể làm chính là trở thành Mạc Như Yên phía sau nam nhân, vì nàng che gió che mưa, trở thành nàng kiên cố nhất hậu thuẫn. Lần trước Lại Dương chém giết chỉ Mạc Xuyên, thật đáng tiếc lại không có thể từ trên người hắn tìm ra tu tiên công pháp. Thuộc tính cơ sở điểm một tuổi thọ một hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Lại Dương tâm niệm vừa động, gọi ra hệ thống bảng. Hệ thống bảng, lại dương khí huyết 1082, lực lượng 1022, phòng ngự 977, nhanh nhẹn 948, tinh thần 378, pháp lực không tuổi thọ 262. Phổ thông người trưởng thành khí huyết bình thường sẽ không vượt qua 100 chỉ số, lực lượng ước chừng tại 50 đến 60 tả hữu, phòng ngự cùng tốc độ thì là tại 20 đến 30 tả hữu. Người bình thường khí huyết đột phá 100 cực hạn về sau chính là cựu phẩm võ giả, đột phá 200 sau chính là bát phẩm võ sư, 300 là thất phẩm đại võ sư, 400 là lục phẩm tông sư, 500 là ngũ phẩm võ đạo đại tông sư. Chỉ số càng lớn, mỗi gia tăng một điểm chỉ số thực tế tăng lên càng lớn, những sự tình này Lại Dương hai năm này mở ra quy luật. Lại Dương sở dĩ có được bây giờ hệ thống bảng, ngoại trừ mỗi ngày hệ thống cố định cơ sở thêm điểm cùng ngoài định mức thuộc tính đặc biệt thêm điểm bên ngoài, còn có chính hắn tu luyện công lao. Chỉ bất quá đến đằng sau, Lại Dương phát hiện mấy ngày tu luyện còn không bằng mỗi ngày hệ thống thêm điểm nhiều lắm, hắn cũng liền bày. Không có càng cường đại công pháp tu luyện, lại cố gắng như thế nào cũng không cách nào đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo. Hắn vốn cho rằng 100 khí huyết thuộc tính là một cảnh giới chiến lược ngưỡng cửa, nhưng là lần trước hắn cùng Trì Mạc Xuyên một trận chiến lại làm cho hắn ý thức được cũng không phải là đơn giản như thế. Trì Mạc Xuyên thực lực bất quá có thể so với võ đạo tứ phẩm, mà lúc đó hắn khí huyết lực lượng đã phá ngàn, lại không có thể một kiếm trực tiếp giết chết hắn. Cuối cùng còn vận dụng Thiên Nguyên Nhiên Mệnh Công, đốt đi 20 năm tuổi thọ mới dây hắn. Võ đạo tứ phẩm cùng võ đạo ngũ phẩm chênh lệch, so võ đạo ngũ phẩm so người bình thường chênh lệch còn muốn lớn. Lại Dương còn muốn lấy chính mình cầu mấy năm liền có thể thiên hạ vô địch. Bây giờ sự thật chứng minh, hắn tinh khiết là nghĩ nhiều. Vì phòng ngừa Trì Mạc Xuyên sau đó trả thù, Lại Dương trực tiếp chém giết hắn. Nhưng gián tiếp cũng tương đương với đắc tội Trì Mạc Xuyên phía sau tông môn. Trì Mạc Xuyên trước khi chết nói qua hắn là cái gì Linh Tiên Tông ngoại môn trưởng lão. Vạn nhất Linh Tiên Tông những người khác đi tìm tới, chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão liền có thể ngăn chặn hắn, nếu là lại đến mấy cái, hắn có lẽ có thể bình an vô sự đào tẩu, nhưng là những người khác liền không nói được rồi. Hay là vạn nhất bọn hắn vì phát tiết, đem lửa giận chỉ hướng Mạc Vũ Vương Triệu Bách Tính. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ rất khó bảo vệ bọn hắn. Cũng không biết rõ bọn hắn cái gì thời điểm sẽ đến, chỉ dựa vào hệ thống mỗi ngày cho một chút xíu tăng lên, nói thật trong lòng của hắn rất không có cảm giác an toàn. Tinh thần thuộc tính cùng linh hồn cường độ, nộ tính móc đối. Có lẽ Lại Dương có thể đếm thử chính mình thôi diễn ra thích hợp bản thân tu luyện tu tiên công pháp. Đây cũng là vì cái gì Lại Dương muốn tới Hoàng cung công pháp các bế quan nguyên nhân. Hắn muốn hải nạp Bách Xuyên, dung hợp Đại Viêm Vương Triều tất cả công pháp cùng hai đời ký ức, sáng tạo ra thuộc về mình tu tiên công pháp. Bởi vì cái gọi là vạn pháp không rời tông ấy. Vô luận loại công pháp nào, nói trắng ra là đều là đối thiên địa linh lực nắm giữ, cùng đối tự thân tiềm năng khai phát. Lại Dương cũng không tin, bằng hắn hiện tại ngộ tính cùng linh hồn cường độ, hắn liền một bản võ đạo tứ phẩm công pháp đều sáng tạo không ra. Nói làm liền làm, Lại Dương đầu tiên là dùng 3 ngày thời gian, nhìn khắp cả Đại Viêm Vương Triều tất cả công pháp. Sau đó, Lại Dương bắt đầu nếm thử dung hợp công pháp, trầm xuống tâm cảm thụ thiên địa chi lực cùng tự thân liên hệ. Cũng không lâu lắm, Lại Dương liền phảng phất thấy được giữa thiên địa phiêu tán từng sợi đủ mọi màu sắc khí. Trong đó khí nhan sắc số lượng nhiều nhất có 5 loại, màu lửa đỏ, mộc màu xanh lá, kim màu trắng, nước màu đen, màu vàng đất. Cái khác nhan sắc khí hàm lượng thì tương đối ít hơn nhiều, tỉ như ánh sáng màu trắng, hắc ám sắc các loại. Những này hẳn là chính là giữa thiên địa linh khí. Lại Dương vui mừng quá đỗi, hắn cái này thành công. Cảm thụ thiên địa linh khí chỉ là bước đầu tiên, khó khăn nhất là muốn như thế nào đem linh khí dẫn vào thể nội luyện hóa hấp thu. Lại Dương nếm thử há mồm đem linh khí hút vào thể nội, nhưng rất nhanh linh khí liền trong cơ thể của hắn tiêu tán ra, không để lại mảy may, chớ nói chi là luyện hóa hấp thu. Lại Dương không có nản chí, tiếp tục nếm thử. Lần này, Lại Dương nếm thử dùng nội lực bao khỏa linh khí. Rõ ràng linh khí tiêu tán ra ngoài thân thể tốc độ so vừa rồi chậm một điểm. Lại Dương hai mắt tỏa sáng, hắn dường như tìm được phương hướng. Lần sau Lại Dương thử nghiệm dùng càng nhiều nội lực bao khỏa linh khí, nhưng là linh khí tiêu tán tốc độ vẫn là không có thay đổi, từ nội lực khoảng cách ở giữa tiêu tán. Lại Dương trầm tư một lát, áp xúc khống chế nội lực mật độ, lần nữa nếm thử lưu lại tiến vào thể nội linh khí. Sau một khắc, giữa thiên địa một sợi linh khí bị Lại Dương nội lực bao khỏa. Qua tốt một lát, linh khí đều không có hoàn toàn tiêu tán. Xong rồi, Lại Dương lộ ra vui vẻ biểu lộ. Bước đầu tiên, cảm thụ linh khí. Bước thứ hai, lưu lại linh khí. Hắn đều thành công. Sau đó chính là mấu chốt nhất bước thứ ba, luyện hóa linh khí. Một bước này cũng là hung hiểm nhất, một cái sơ sẩy khả năng liền sẽ đem chính mình chỉnh thành phế nhân. Cơ thể người có đông đảo khiếu huyệt, cùng vô số đầu kinh mạch. Càng là cường đại công pháp, tu luyện thi triển ra cần thiết điều động nội lực thì càng nhiều, cần thiết vận dụng khiếu huyệt cùng kinh mạch thì càng nhiều. Trúc cơ là từ phàm siêu thoát quá trình, vì về sau con đường tu tiên xây thành căn cơ. Trúc cơ cần thiết không chỉ là nội lực hướng linh lực chuyển hóa, càng là nhục thân một lần thăng hoa. Dù sao cũng không đủ cường đại nhục thân, lại làm sao có thể gánh chịu càng nhiều linh lực. Lại Dương nhục thân cường độ khẳng định là đủ rồi, nhưng là trong cơ thể hắn kinh mạch cùng khiếu huyệt còn không có hoàn toàn bị mở ra. Một khi linh khí trải qua những này địa phương, thế tất sẽ ảnh hưởng linh khí tại thể nội lưu động tốc độ, tiến tới ảnh hưởng đến kỹ năng phóng thích tốc độ cùng ý lực, cũng bất lợi với hắn thân thể hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí. Lại Dương tìm được mục tiêu, trong lòng càng thêm thanh tĩnh. Hắn không tiếp tục đi bắt giữa thiên địa linh khí, mà là đem bảng bạc mênh mông nội lực phân tán phóng tới kia từng đầu ngăn chặn phong bế kinh mạch cùng khiếu huyệt. Sau một khắc, Lại Dương toàn thân không ngừng truyền ra lốt bốt tiếng vang, lông mày bởi vì thống khổ mà hơi nhíu lên. Theo thời gian trôi qua, Lại Dương quanh thân mơ hồ tràn ngập ra khí tức càng thêm đáng sợ kinh người. Nếu là có cái khác tu tiên giả ở đây, sợ rằng sẽ nhịn không được ngoác mồm kinh ngạc. Đồng dạng tu tiên giả dự định trúc cơ, cái nào không phải muốn hao phí đông đảo thiên tài địa bảo, dùng nước ấm nấu thanh hoa phương thức chậm rãi ôn dưỡng, mở ra khiếu huyệt, sâu thông kinh mạch, sợ đối yếu đất khiếu huyệt kinh mạch tạo thành chút điểm tổn thương, ảnh hưởng tương lai tiên độ hạn mức cao nhất. Tại không có bất luận cái gì bảo hộ tình huống dưới, trực tiếp dùng tự thân nội lực đi cưỡng ép xông mở thể nội phong bế kinh mạch cùng khiếu huyệt, liền không sợ lưu lại khó mà chữa trị ám thương, thủy tự thân căn cơ, quá lỗ mãng. Ầm ầm. Đương nhiên, bầu trời mây đen bao phủ, có lôi đỉnh trầm đục gào thét. Mạc Như Yên nghi hoặc liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt đẹp nhìn về phía bầu trời, muốn trời mưa. Chương 75, hàng lôi chương 75, hàng lôi rất kỳ quái. Hoàng cung công pháp các trên không kia một mảnh mây đen bao phủ rất lâu đều không có tan đi, mà hoàng cung cái khác địa phương nhưng không thấy có nửa điểm mây đen hội tụ dấu hiệu. Cái này một hiện tượng kỳ quái chỉnh hoàng cung công pháp các phụ cận quân coi giữ, cung nữ, thái giám đều có chút lòng người bàng hoàng. Trải qua công pháp các thời điểm, mọi người thậm chí theo bản năng đều lách qua đi. Mạc Như Yên người mặc đế vương long bào, tại ngự thư phòng bên trong nhìn xem những người khác đưa lên tấu chương, ánh mắt kìm lòng không được liếc nhìn cách đó không xa công pháp các phương hướng, đẹp mắt sắc mặt lộ ra một vòng sầu lo, nhịn không được mở miệng dò hỏi, hắn còn chưa có đi ra sao? Hồi bệ hạ, cô ra bên kia còn không có tin tức. Thanh Nhi thần sắc cung kính hồi đáp. Từ khi hắn tiến vào công pháp các, đều nhanh đi qua 7 ngày, một chút tin tức đều không có, sẽ không tu luyện công pháp tẩu hỏa nhập ma a. Mạc Như Yên có chút bận tâm. Thanh Nhi mở miệng quên lơn, bệ hạ đây là quan tâm sẽ bị loạn, cô ra người thế nào, hắn như vậy lợi hại chắc chắn sẽ không có việc gì. Mạc Như Yên khe khẽ lắc đầu, một lần nữa vùi đầu vào trong công việc. Tu hành không tuyến nguyệt, vội vàng lại là 2 tháng trôi qua. Đột nhiên một cỗ ba động khủng bố từ hoàng cung công pháp các phương hướng bộc phát, cường đại khí tức phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, công pháp các phía trên mây đen giống như là nhận lấy cái gì kích thích, đúng là bắt đầu cấp tốc bành trướng. Cùng bạo lôi đình ở trong đó lăn lộn lấp lóe, thể hiện ra cực kỳ dọa người khí thế, tựa như lúc nào cũng có khả năng đánh xuống đồng dạng. Hoàng cung mọi người sắc mặt sợ hãi ngẩng đầu nhìn trời, không ít người cuống quýt chạy trốn, trốn vào trong phòng run lẩy bẩy. Bọn hắn không biết rõ đây là cái gì tình huống, là ai sợ phạm thiên điều sao? Trên trời những cái tia lôi nếu là bổ xuống, sợ là có thể đem toàn bộ hoàng cung đều san thành bình địa. Sau một khắc, một thân ảnh phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất ở Đại Viêm hoàng cung, hướng phía Đại Viêm hoàng ngoại thành bay đi. Thiên nhân, người kia tựa như là Tịnh Kiên Vương. Tịnh Kiên Vương không phải đã 2 tháng không có ra sao? Tịnh Kiên Vương thành tiên. Theo cái kia đạo phóng lên tận trời thanh niên thân ảnh đi xa, bao phủ tại Đại Viêm hoàng cung trên không lôi vân cũng cấp tốc bay xa. Không xong, bệ hạ, cô gia hắn muốn bị xét đánh. Thanh Nhi sốt ruột bận bịu hoàng chạy vào Mạc Như Yên ngự thư phòng, thanh âm thanh hô. Mạc Như Yên đứng tại phía trước cửa sổ, gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, nàng đã thấy. Nhanh, chuẩn bị ngựa, chấm muốn xuất cung. Vâng. Lại Dương tốc độ di động cực nhanh, người bình thường chỉ có thể thấy hắn tàn ảnh. Lại Dương nhìn về phía một mực bao phủ tại trên đầu mình lôi vân, trong lòng có chút khủng hoảng bất an, hắn chẳng phải đột phá cái trúc cơ sao? Cũng không phải muốn độ kiếp phi thăng, về phần dẫn tới thiên lôi bổ hắn sao? Mẹ nó thật buồn nôn. Mắt thấy đỉnh đầu lôi vân cứu truy không bỏ, trong đó dựng dục lực lượng càng thêm cuồng bạo cường đại, hắn dứt khoát không chạy, tại phụ cận tìm cái đỉnh núi chuẩn bị độ kiếp. Lại Dương khẩn trương nhìn xem trên đỉnh đầu lôi kiếp, cũng không biết do hắn hiện tại tố chất thân thể có thể hay không gánh vác được. Sớm biết rõ mẹ nó trúc cơ còn muốn độ lôi kiếp, hắn liền nhiều nhẫn một đoạn thời gian, cũng đừng chơi thoát. Ầm ầm. Thời gian một nén nhang về sau, lôi kiếp uy lực tựa hồ tích xúc đến lớn nhất, tràn ngập hủy diệt khí tức. Ngay sau đó, thanh thiên bạch nhật, một đạo đinh thai nhức góc lôi minh hoạch phá thiên địa, hung hăng bổ về phía Lại Dương vị trí. Lại Dương vô ý thức né tránh, trong nháy mắt mặt đất nổ tung ra một cái cháy bỏng hố to, làm hắn không khỏi hốc mắt co rụt lại, hãi nhiên thất sắc. Ngoa tào, cái này mẹ nó đánh chúng sẽ chết người đấy a. Chơi đây. Trên trời lôi vân khí thế không giảm, lại là một đạo giống nhau uy lực thiên lôi hung hăng đánh xuống, Lại Dương căn bản không kịp tránh né. Trong khoảnh khắc, một cú kịch liệt bị bỏng cảm giác tê dại lan khắp toàn thân. Lại Dương thế giới đều phảng phất đã mất đi sát thái. Lại Dương như muốn bị bổ đến mất đi ý thức, toàn bộ thân thể hóa thành một mảnh cháy đen nằm rạp trên mặt đất, mãnh liệt tê liệt cảm giác cùng đau đớn làm hắn không thể động đậy. Cơn bạo lôi đỉnh chui vào trong cơ thể của hắn, trong cơ thể hắn tứ ngược phá hư, như muốn đem hắn triệt để phá hủy xóa bỏ. Ý thức thời khắc hấp hối, Lại Dương thân thể nhận to lớn kích thích, dường như bị triệt để kích hoạt lên, tế bào hoạt tính đạt đến trước nay chưa từng có sinh động. Ngay sau đó, Lại Dương thân thể đúng là tại tự động hấp thu trong cơ thể hắn còn sót lại lôi đỉnh chi lực, hủy diệt tân sinh, phá trước rồi lập. Nếu là Lại Dương tại lúc này điều ra hắn cá nhân bảng liền sẽ phát hiện, thân thể của hắn các hạng cơ sở trị số lại từng chút cấp tốc tăng lên. Cháy đen dưới làn da, như trẻ con trắng non tân sinh làn da cũng đang nhanh chóng dài ra. Gặp kia thiên lôi đánh xuống, tê liệt thiên địa, Mạc Như Yên cảm giác sâu sắc bất an, hoảng hốt không thôi. Đợi nàng trở lại Đại Viêm hoàng cung, trước tiên lấy nữ đế thân phận phát ra mệnh lệnh hết thảy mọi người đi tìm Lại Dương rơi xuống. Cùng ngày, Đại Viêm hoàng thành liền có nhất tự Tịnh Kiên Vương làm tức giận lên trời, bị thượng thiên hạ xuống thần lôi đánh chết lời đồn tản ra, từng đôi tay tại phía sau trợ giúp. Nghe nói việc này, Mạc Như Yên thần sắc băng lãnh, đáy lòng sinh ra một cỗ nồng đậm sát ý, vừa nghe đến Lại Dương xảy ra chuyện, bọn hắn an vị không ở rồi. Một đám không biết tốt xấu đồ vật, chứ không cần phải để ý đến bọn hắn, cho chấm toàn lực tìm kiếm Lại Dương rơi xuống, có tin tức tùy thời hướng chấm báo cáo, về phần những cái kia ở sau lưng thôi động lời đồn người, về sau chấm một cái cũng sẽ không buông tha. Tuân mệnh. 3 ngày về sau, cự ly Đại Viêm hoàng thành tương đối xa xôi tòa nào đó trên đỉnh núi. Thuộc tính cơ sở một pháp lực một tiên lôi lưu lại hố than bên trong, một đạo đen như mực thân ảnh giật giật, mặt ngoài vật chất màu đen dần dần chốc ra, lộ ra dấu ở phía dưới như ngọc sạch sẽ ra thịt trắng nõn. Lại Dương thân thể rốt cục triệt để luyện hóa hấp thu thể nội lôi đỉnh chi lực. Lại Dương chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, nội tâm tràn đầy tim đập nhanh nghĩ mà sợ, hắn nhịn không được thầm mắng một tiếng nói, mẹ nó kém chút lạnh, ta chưa từng nghe qua trúc cơ cũng muốn độ kiếp à. Lại Dương lật tay mở ra thủ trưởng, từng sợi tia lôi dẫn tại lòng bàn tay của hắn nhảy lên lấp lóe, phát ra lốt bốp thanh âm. Lại Dương nắm chặt nắm đấm, cao hứng nói ra, bất quá phúc họa tương ý đi, ta vậy mà hấp thu còn nắm giữ bộ phận lôi điện lực lượng, tu vi cũng thuận lợi đi vào trúc cơ cảnh, võ đạo tứ phẩm. Lại Dương điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, hệ thống bảng, Lại Dương khí huyết 1302, người bình thường khí huyết tối cao không cao hơn 100, lực lượng 1232, phòng ngự 1127, nhanh nhẹn 1078, tinh thần 405, pháp lực 1 tuổi thọ 279, tốt gia hỏa, độ kiếp một lần, cơ sở bảng trực tiếp tăng lên rất nhiều. Khí huyết cùng lực lượng tăng 200 tả hữu, phòng ngự cùng nhanh nhẹn cũng tăng chừng 100. Trong đó biến hóa rõ ràng nhất chính là pháp lực của hắn rốt cục không phải linh. Nguyên lai muốn đột phá trúc cơ, nắm giữ thiên địa linh khí về sau, pháp lực thuộc tính mới có thể đổi mới tăng lên. Bất quá pháp lực thuộc tính cụ thể có cái gì hiệu quả, hắn còn cần nhiều thời gian hơn xác định. Lại Dương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lớn nham thạch, đưa tay đánh ra một đạo lôi điện. Bành! Cứng rắn nham thạch trong nháy mắt bị lôi điện xuyên qua. Lại Dương thỏa mãn nhẹ gật đầu, uy lực không tệ. Chương 76, nữ đế vảy ngược chương 76, nữ đế vảy ngược mặc dù Lại Dương đã thành công vượt qua trúc cơ thiên kiếp, đồng thời nắm giữ bộ phận thiên lôi lực lượng. Nhưng là thật đáng tiếc chính là, hắn cũng không thể thông qua dung hợp công pháp cảm ngộ sáng tạo ra cung cấp người tu luyện trúc cơ công pháp. Hắn sở dĩ có thể thành công trúc cơ đột phá, hoàn toàn là bởi vì tự thân tố chất quá cứng, cùng nội lực quá bàng bạc bố trí. Người bình thường nếu là học hắn trúc cơ đột phá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nói trước dùng nội lực đi bắt được thiên địa linh khí chút này, chỉ bằng vào hắn dùng nội lực trực tiếp đi xung kích thể nội phong bế khiếu huyệt cùng kinh mạch điểm ấy, liền có thể trực tiếp phế bỏ 9/9 lấy thượng vũ tu căn cơ, phong hiểm quá lớn. Cũng chính là bởi vì Lại Dương là cái treo so, sinh mệnh lực cùng nội lực tại hệ thống tăng lên hạ viễn siêu cùng cảnh ngũ phẩm võ đạo đại tông sư, không phải hắn xác định vững chắc cho mình đùa chơi chết. Đã không có tu tiên công pháp đi đường tắt, vậy chỉ dùng phương pháp bù nhất. Cưỡng ép hấp thu đại lượng thiên địa linh khí khiến cho du tẩu cùng trong thân thể mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cái khiếu huyệt, mỗi một khối xương cốt, mỗi một chỗ huyết đủ. Sự thật chứng minh, hắn làm đúng, còn thành công đưa tới trúc cơ thiên kiếp. Hắn thật là một cái thiên tài. Lại Dương trở về Đại Viêm Hoàng Thành. Bởi vì thủ hạ 3 ngày đều không thể tìm tới người, Mặc Như Yên đều nhanh hăng hóa. Thậm chí liền những cái kia ở sau lưng dở trò người, đều đã bị nàng giết không chỉ một nhóm, Hoàng Thành pháp trưởng trên mỗi ngày đều có đầu người lăn xuống. Mặc Như Yên ngồi tại trên long ỷ, một đôi linh động xinh đẹp đôi mắt đẹp tại lúc này lộ ra 10 phần đáng sợ. Quanh thân tản ra cường thế khí chẳng cùng lãnh ý trên triều đình, chúng thần sợ đụng vào rủi ro, từng cái cúi đầu không nói một lời, cùng cái chim cút giống như. Chẳng ai ngờ rằng, bởi vì Lại Dương mất tích, Mặc Như Yên lại đột nhiên trở nên đáng sợ như thế dọa người. Rõ ràng trước đó đều rất dễ nói chuyện, coi như người khác trên triều đình chống đối nàng, chỉ cần không phải phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, trên cơ bản cũng sẽ không bị giết. Nhưng là liền mấy ngày gần đây nhất, đã có mấy cái phạm sai lầm quan viên bị kéo xuống dưới giết, mà lại bọn hắn có thể cảm giác được Mặc Như Yên sát tâm tựa hồ đang trở nên càng ngày càng nặng. Trước kia bọn hắn kiêng kỵ Lại Dương thực lực, rất nhiều chuyện không dám làm quá phận. Bây giờ Lại Dương mất tích, bọn hắn mới phát hiện bọn hắn vị này nữ đế bệ hạ cũng một chút đều không đơn giản, hung ác lên thậm chí so trước đây Viêm Thừa Thiên còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Thẳng đến lúc này bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai Lại Dương tồn tại căn bản không phải tại bảo vệ Mạc Như Yên, mà là bảo hộ lấy bọn hắn a. Bởi vì có hắn ở thời điểm, nàng mới là ôn hòa nữ đế, chí ít sẽ không như thế thiết huyết vô tình. Cái này mấy thiên hoàng bên trong thành đầu người quận, bao nhiêu ở sau lưng tung tin đồn nhảm người đều bị xét nhà diệt tộc, trong vòng một đêm bị diệt môn. Quá dọa người. Chư quân vì sao không nói một lời? Mặc Như Yên lặng lẽ quét mắt đám người, nhàn nhạt đặt câu hỏi. Trong lòng mọi người run lên, từng cái vội vàng giảm xuống tự thân tồn tại cảm giác. Gần chút thời gian, bên trong thành lời đồn, không biết các vị có hay không nghe nói. Có người nói Tịnh Kiên Vương làm tức giận lên trời, bị thượng thiên hạ xuống thần lôi trừng trị. Còn có người nói chấm, tận kê ti thần, họa loạn triều đình, cho nên trêu đến lao thiên tức giận. Các vị có gì cách nhìn, không ngại nói ra để chấm nghe một chút. Mặc Như Yên mỗi chữ mỗi câu, tựa như từng thanh đao treo tại mọi người trên đầu, làm cho người ngạt thở. Nói cái dám a một cái khó mà nói, đầu của bọn hắn liền phải dọn nhà. Bệ hạ, đây là lời nói vô căn cứ, bách tính ngu muội, nghe nhầm đồn bậy, không thể tin hết. Bệ hạ anh minh, tản lời đồn người, tâm hắn đang chết, thần nguyện làm bệ hạ cầm ra cái này người sau lưng. Bệ hạ, vi thần cảm thấy không thể, thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người khó lấp, lúc này chính là hiện lộ rõ ràng ta Mạc Vũ Vương triều khí độ thời điểm, cái gọi là lời đồn dừng ở trí giả, không thể làm to chuyện a. Cái này phía sau rõ ràng là có người tại tung tin đồn nhảm phỉ báng, ngươi lại ngăn cản bệ hạ điều tra việc này, ngươi ra sao giáp tâm? Hẳn là ngươi chính là kia phía sau tung tin đồn nhảm người. Thất phu, sao dám vu hãm tại bản quan? Ta nhìn ngươi chính là trong lòng có ma. Ngươi một lời ta một câu, rất nhanh đám người liền dùm bèn, tranh đến mặt đỏ tới mang hai, cái gì cũng nói. Đủ rồi, đều cho chấm ngậm miệng, xào xào nháo nháo còn thể thống gì? Mặc Như Yên gầm thét một tiếng. Nghe vậy, đám người một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không cần phải gấp gáp tranh, ta để các ngươi trước gặp mấy người, đem người dẫn tới đi. Mặc Như Yên phất phất tay. Sau đó, hai tên ngân giáp quân mang theo 4 người tiến vào bên trong đại điện. Trên người của bọn hắn trên mặt tất cả đều là các loại tổn thương, giống như là bị không phải người tra tấn, bộ dáng thê thảm. Đám người nghi hoặc nhìn về phía 4 người kia, mà biết bọn hắn triều thần từng cái lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi. bốn người quỳ gối đại điện ở giữa, hướng phía Mạc Như Yên dập đầu, tội dân khấu kiến nữ đế bệ hạ. Triệu Tư Tể, ngươi có thể biết bọn hắn? Mạc Như Yên không có nhìn bốn người, ngược lại quay đầu nhìn về phía Triều Thần bên trong một người, ngữ khí bình tĩnh hỏi thăm. Tên kia bị điểm đến Triều Thần giật nảy mình, thần sắc kinh hoàng lắc đầu phủ nhận, bệ hạ, vi thần không biết bọn hắn.
Không biết.
Kia vì sao có người nhìn thấy bọn hắn từ ngươi phụ thượng ly khai, ngươi tựa hồ đối với chấm, đối Tịnh Tiên Vương rất bất mãn, ngươi có phải hay không cảm thấy chấm một giới nữ tử chi thần, không xứng ngồi tại cái này cựu ngũ chí tôn vị trí bên trên, ngươi tự mình đối chấm bất kính, chấm có thể tha thứ ngươi, nhưng ngươi phỉ báng vũ nhục Tịnh Tiên Vương, tội chết. Mạc Như Yên ngón trỏ tay phải hơi cong, nhẹ nâng bên mặt, đôi mắt đẹp càng thêm đạm mạc, mang theo thấu xương hàn ý, người tới, mang xuống, lăng trì xử tử. Thoại âm rơi xuống, ngoài điện tiến vào hai tên cấm vệ quân, lúc này cầm xuống tên kia gọi là Triệu Tư Tề đại thần. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a, thần oan uổng, thần oan uổng a. Mạc Như Yên, ngươi đức không xứng vị, ngươi không xứng trở thành hoàng đế, ngươi chính là một cái cướp đoạt chính quyền tặc, cả nhà ngươi đều là cướp đoạt chính quyền tặc, ngươi chết không yên lành. Triệu Tư Tề tự biết khó thoát tội chết, càng ngày càng bạo, lúc này lớn tiếng nổi giận mắng, để hắn cửu tộc đều đi theo xuống dưới cùng hắn đi. Mạc Như Yên lạnh nhạt nói. Nghe vậy, mọi người đều là nhịn không được hít vào một hơi, sắc mặt lộ ra một vòng sợ hãi, quá độc ác. Vốn là chết hắn một cái, lần này tốt, miệng tiện, cửu tộc cũng bị mất. Nhưng mà Mạc Như Yên tựa hồ cũng không có ý định như vậy thu tay lại, nàng ánh mắt lại rơi vào một cái dọa đến sắc mặt tái nhợt đại thần trên thân. Tên kia sắc mặt tái nhợt đại thần cảm giác được Mạc Như Yên ánh mắt, lập tức nhịn không được tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nội tâm sinh ra mãnh liệt hối hận. Mạc Như Yên đang muốn mở miệng nổi lên, đột nhiên một tên thám tử vội vã từ ngoài điện chạy vào, cung kính hô, "Bệ hạ, Tịnh Tiên Vương trở về." Mạc Như Yên đông nhiên từ trên long ỷ đứng lên, gương mặt xinh đẹp biến đổi, kích động hỏi, "Người ở đâu? Mau nói, chúng ta người nhìn thấy Tịnh Tiên Vương tiến vào hậu cung." Thám tử hồi đáp. Mạc Như Yên nhẹ nhàng thở ra, lúc này liền muốn quay người ly khai, nhưng là lại nghĩ đến đám người, nàng trở về nhìn về phía còn quý bốn người, nhàn nhạt nói ra, đem người mang về, bái triều. Dứt lời, Mạc Như Yên không tiếp tục do dự, cấp tốc ly khai đại điện, trở lại hậu cung tìm kiếm Lại Dương thân ảnh. Lúc này, Lại Dương một lần nữa đổi lại một thân quần áo mới. Lúc trước hắn bộ kia quần áo bị thiên lôi chém thành bụi, trên đường hắn tiện tay lột bộ quần áo mặc vào, kém chút liền muốn tơi chuồng trở về. Hắn đang muốn đi tìm Mạc Như Yên, cùng với nàng chia sẻ chính mình đột phá tin tức tốt. Lại Dương, theo một tiếng quen thuộc dễ nghe thanh âm vang lên. Đông nhiên Lại Dương liền gặp Mạc Như Yên từ bên ngoài chạy vào, thần sắc kích động bay nào đi qua. Lại Dương thuận thế tiếp nhận nàng, gặp nàng tại trong ngực của mình khóc thành nước mắt người, một bộ mềm mại đáng thương bộ dáng, lập tức không khỏi đau lòng bắt đầu, thế nào? Ai khi dễ ngươi rồi? Chương 77, Mạc Quân Lễ chương 77, Mạc Quân Lễ thế nào? Ai khi dễ ngươi rồi? Lại Dương ôn nhu ôm lấy Mạc Như Yên thân thể mềm mại, quan tâm hỏi, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật bị sét đánh chết rồi, ngươi biết không biết rõ cái này mấy tiên hoàng thành đều tại chuyển cho ngươi chết rồi, ngươi đến cùng chạy đi đâu? Ta làm cho tất cả mọi người tìm cũng không tìm tới ngươi. Mạc Như Yên trên mặt lê hoa đái vũ, dùng nắm đấm nhẹ nhàng đánh Lại Dương lồng ngực, ngựa khí mang theo 3 phần trách cứ, 3 phần sợ hãi, 4 phần lo lắng. Ta đây không phải là lo lắng sét đánh xuống tới, liên lụy đến các ngươi, cho nên chạy xa một chút. Trước mấy ngày ta đều không có cách nào động đậy, hôm nay mới bớt đau đến, lúc này mới vội vàng chạy về, có lỗi với để ngươi lo lắng. Ta thực sự không nghĩ tới đột phá cái trúc cơ, vậy mà lại dẫn tới thiên lôi, thật mẹ nó không hợp thói thường. Nghe vậy, Lại Dương ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, mở miệng giải thích xin lỗi. Ngươi thật bị đánh rồi. Ngươi không sao chứ? Nhanh để cho ta nhìn xem, ta hô thái ý cho ngươi xem một chút. Mạc Như Yên lấy làm kinh hãi, nhất là nghe được hắn bị sét đánh đến mấy ngày đều không thể động đậy, vội vàng muốn truyền hoàng cung thái ý cho hắn cẩn thận nhìn một cái. Không cần, ta đã không sao. Không chỉ có như thế, ta còn thành công đột phá, ta đã là võ đạo tứ phẩm. Lại Dương lắc đầu, vừa cười vừa nói, võ đạo tứ phẩm. Mạc Như Yên giật mình mở to đôi mắt đẹp, nàng nam nhân vào võ đạo tứ phẩm, thành tiên nhân tồn tại. Mạc Như Yên nội tâm không khỏi sinh ra một vòng kiêu ngạo tự hào, không hổ là nàng yêu nam nhân, như thế cường đại bất phàm. Nhưng ngay sau đó, Mạc Như Yên trong lòng lại không hiểu hiện ra một tia không gặp rủi ro chịu cảm giác. Lại Dương đã là tiên nhân rồi, mà nàng võ đạo thiên phú không cao, đến nay vẫn là cái phổ thông phàm nhân, như thế bọn hắn làm sao có thể tướng mạo tư thủ? Lại Dương gặp Mạc Như Yên đột nhiên ý chí tiêu chấm chút, kỳ quái nhìn về phía Mạc Như Yên, nhẹ giọng nói ra, ngươi thế nào? Ngươi không cao hơn sao? Lại Dương, ngươi đã là võ đạo tứ phẩm, mà ta còn chỉ có bát phẩm. Mạc Như Yên nhàn rỗi thời gian cũng sẽ cố gắng tu luyện, thế nhưng nàng võ đạo thiên phú không cao, thậm chí liền thất phẩm đại võ sư cũng còn không tính, giữa hai bên tu vi chênh lệch quá xa. Nghe vậy, Lại Dương trầm ngâm một lát, đưa tay ôn nhu sờ lên đầu của nàng, "Không có việc gì, ta sẽ bảo vệ ngươi." Mạc Như Yên há to miệng, nói tại bên miệng lại bỗng nhiên bị nàng nuốt xuống, gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng nụ cười sán lạn nói, "Ừm ân, ta tin tưởng ngươi." Ngay tại cái này một ngày, Mạc Như Yên trong lòng gieo một viên hạt giống. Phàm nhân số tuổi thọ không hơn trăm cắm, mà võ đạo đại tông sư phía trên tồn tại, nhẹ nhõm có thể sống 200-300 năm. Nàng không muốn mấy chục năm sau tuổi già sắc suy, chỉ có thể lấy giản mua xấu xí bộ dáng làm bạn tại Lại Dương bên người. Hai người vớt ve an ủi một lát, Mạc Như Yên liền đi. Nàng còn có việc cần phải đi xử lý. Cái này một đêm, làm lời đồn đầu nguồn bốn người thế lực sau lưng toàn bộ bị Mạc Như Yên nổ tận gốc, chém đầu, lưu vong, trong nhà nữ quyến xung nhập giáo phường thi. Không bao lâu về sau, trong hoàng thành lời đồn liền bị lắng lại xuống dưới. Về sau, Mạc Như Yên tự mình sai người vơ vét thiên hạ kỳ chân dị bảo, cung cấp tự thân tu luyện. Nàng có được toàn bộ Mạc Vũ Vương triều, coi như nàng võ đạo tiên phú không được, phải dùng vô số tài nguyên lệnh, nàng cũng phải đem chính mình tu vi cho đập lên. Thời gian cực nhanh, an tĩnh hoàng cung, vô số thái giám cung nữ lui tới, bận rộn không thôi. Theo một tiếng anh hải thanh thúy khóc nỉ non vang lên, Viêm Thành Vân thuận lợi sinh nở hoàn thành, là Mạc Như Yên sinh hạ một cái hoàng đệ. Viêm Thành Vân mồ hôi đầm địa, chính nhìn xem sinh hạ hải tử, trong mắt tràn đầy mẫu tính từ ái. Như Yên, ngươi nhìn hắn, cùng cha ngươi nhiều giống a. Viêm Thành Vân ánh mắt mông lung, mở miệng nói ra. Mẫu hậu ngài vất vả. Mạc Như Yên nhìn xem trong ngực hoa hoa khóc thẳng hề đồ vật, đôi mắt đẹp lấp lóe, trên mặt rất là vui vẻ. Ngài nghỉ ngơi thật tốt, trong cung nhũ mẫu ta đã sắp xếp xong xuôi, ta sẽ cho người chiếu cố tốt hắn. Đợi Viêm Thành Vân tiếp đi, Mạc Như Yên đem hải tử giao cho trong cung nhũ mẫu chiếu cố, đi ra Thái hậu cung điện. Lúc này, Lại Dương liền chờ ở bên ngoài, gặp Mạc Như Yên ra, Lại Dương tiến lên hỏi, thế nào? Ừm, là cái Nam Hải Nhi, xấu xấu. Mạc Như Yên trong giọng nói lộ ra một tia nhỏ ghét bỏ. Phốc phốc, tiểu hải tử vừa ra chính là xấu xấu, qua một thời gian ngắn nảy nở liền có thể yêu. Lại Dương cười cười, ngươi nói hai người chúng ta hải tử hội trưởng dạng gì? Giống ngươi nhiều một chút, vẫn là giống ta nhiều một chút. Mạc Như Yên đột nhiên chê bừa. Lại Dương sờ lên cái cằm, dường như nghiêm túc suy tư một lát, ngươi hy vọng giống ai nhiều một chút? Đương nhiên là giống ngươi nhiều một chút tốt. Mạc Như Yên vô ý thức hồi đáp, vậy liền giống ta nhiều một chút tốt. Lại Dương có chút tự luyến gật gật đầu. Mạc Như Yên thần sắc sững sờ, lập tức cho hắn cả sẽ không, không nói nói ra, ngươi không nên nói giống ta nhiều một chút được không? Ta nói là giống ta nhiều một chút tốt. Lại Dương cười nói, ta không phải ý tứ kia, ngươi cố ý chọc giận ta. Mạc Như Yên tức giận hai tay ôm ngực, cong lên miệng. Lại Dương từ phía sau ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói ra, ngươi nghĩ biết rõ, chờ nhóm chúng ta hải tử sinh ra, chẳng phải biết rõ rồi. Chỉ một thoáng, Mạc Như Yên mặt liền đỏ bừng, chỗ nào còn nhớ được cùng hắn tức giận. Đừng làm loạn, chung quanh còn có nhiều người như vậy đây, trở về rồi hay nói. Ừm, đêm nay ngươi cần phải cố gắng một chút. Xuân đi thu đến, tuế nguyệt như toi đưa, thời gian đất cắt tại giữa ngón tay lặng yên trôi qua. Lại Dương bình tĩnh an ổn trong sinh hoạt có thêm một cái hoạt bát bướng bình tiểu bất điểm. Quân lễ điện hạ, đừng có chạy lung tung, xem chừng ngã. Một đống người đi theo một cái nhỏ sữa em bé đằng sau chạy. Bởi vì hắn là Mạc Thần Quân cuối cùng ban cho Viêm Thành Vân lễ vật, cho nên Viêm Thành Vân liền vì hắn lấy tên Mạc Quân Lễ. Bất chi bất giác ở giữa, nhỏ Quân Lễ đều 3 tuổi, có thể chạy biết nhảy, đến thích hợp tập võ niên kỷ. Lại Dương nhìn qua, Mạc Quân Lễ võ đạo tư chất rất không tệ, thêm chút bồi dưỡng tương lai hắn võ đạo thành tựu có lẽ sẽ so Mạc Thần Quân còn cao hơn. Chính là tên tiểu hỗn đản này quá ra, không sợ trời không sợ đất, cùng cái hùng hài tử giống như thích nhảy lên hạ nhảy, còn nữa thích ở sau lưng làm đùa ác dọa người. Cũng không biết rõ có phải hay không bởi vì Mạc Thần Quân lây dính quỷ dị khí tức nguyên nhân, khiến cho Mạc Quân Lễ từ nhỏ tính cách liền lộ ra có chút ác liệt, khó mà quản giáo. Có một lần, Mạc Quân Lễ dùng tảng đá đem một cái chiếu cố hắn cung nữ nện đến đầu rơi máu chảy, còn ở bên cạnh cười ha ha. Cái khác thái giám cung nữ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vừa lúc bị Lại Dương đụng gặp. Lại Dương tại chỗ thay thế Mạc Thần Quân cho cái này nhỏ hôn thê ma vương một cái hoàn chỉnh tuổi thơ, đánh hắn tới ngao ngao khóc lớn. Nhưng làm đám người đau lòng hỏng, không đành lòng đội vàng quỳ xuống cầu tình. Lại Dương không để ý đến, Mạc Như Yên là tỷ tỷ của hắn, chính mình là tỷ phu của hắn, huynh trưởng như cha. Lại Dương đương nhiên là có phân tức, hắn biết rõ sao có thể đánh thương hắn, lại không thương tổn đến thân thể của hắn, thế là một bên đánh một bên nói cho hắn đạo lý. Từ lần kia về sau, Mạc Quân Lễ ngang bướng tính cách liền tốt rất nhiều. Nhất là hắn vừa nhìn thấy Lại Dương liền sẽ không khỏi cảm thấy sợ hãi, trở nên mười phần nhu thuận. Viêm Thành Vân cùng Mạc Như Yên đau lòng hắn, không bỏ được ra tay gắt, quản giáo thật lâu đều không thể thành công, không nghĩ tới để Lại Dương một lần liền cho đánh phục. Quả nhiên thiên hạ hùng hài tử đều một cái dạng, chính là muốn ăn đòn. Viêm Thành Vân không có mang thủ Lại Dương đánh Mạc Quân Lễ, ngược lại mang theo Mạc Quân Lễ tới cửa cho Lại Dương nói lời cảm tạ, còn muốn đem Mạc Quân Lễ giao cho hắn dạy bảo tập võ. Lại Dương không có cự tuyệt. Cái này thối tiểu tử là nên hảo hảo luyện luyện, 3 tuổi chính là bắt đầu tập võ tốt niên kỷ. Chương 78, tiên phàm khác nhau chương 78, tiên phàm khác nhau một năm sau, trên giang hồ xuất hiện một viên chú nhan đan, sau khi phục dụng có thể bảo vệ thanh xuân mãi mãi. Vô số nữ tử điên cuồng, trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, thậm chí trêu đến đông đảo võ đạo tông sư xuất thủ tranh đoạt. Cuối cùng, chú nhan đan đã rơi vào Mạc Như Yên trong tay. 3 năm sau, Mạc Như Yên nương tựa theo lượng lớn tài nguyên tu luyện, thuận lợi đột phá nhập lục phẩm võ đạo tông sư cảnh. Lại là 3 năm, Mạc Như Yên thành công chấn áp Mạc Vũ Vương triều bên trong đại bộ phận phản loạn, ổn định cục diện. Cùng lúc đó, tại Lại Dương dạy bảo dưới, 10 tuổi Mạc Quân Lễ đã là thất phẩm đại võ sư cảnh cao thủ, thầy Mạc Vũ Hoàng thành tiểu bá vương. Nhưng mà Lại Dương cùng Mạc Như Yên thành thân 10 năm, hai người từ đầu đến cuối chưa thể sinh hạ một vóc dáng tự. Trong lúc đó Mạc Như Yên lần nữa để cho người ta tìm được thần ý Hoa Tái Đà, đem mời vào hoàng cung. Trải qua Hoa Tái Đà chẩn bệnh, Mạc Như Yên cùng Lại Dương thân thể đều không có vấn đề gì. Không sinh ra hải tử cũng không phải là hai người thân thể xuất hiện vấn đề. Hoa Tái Đà nhìn một chút Lại Dương, lại nhìn một chút Mạc Như Yên, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại cũng không nói ra miệng, yên lặng lắc đầu. Tại nữ đế vị trí bên trên ngồi 10 năm, Mạc Như Yên nhìn mặt mà nói chuyện bản sự đã sớm luyện được cực kỳ lô hỏa thuần thanh. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Hoa Tái Đà rõ ràng là che giấu lời gì cũng không nói ra miệng. Mạc Như Yên bất động thanh sắc, về sau lại vụng trộm sai người tuyên Hoa Tái Đà gặp mặt. Mạc Như Yên lui những người khác, nhìn về phía Hoa Tái Đà, nhàn nhạt mở miệng nói, "Hoa thần ý đi." Ngươi hẳn là còn có lời gì không có nói rõ ràng đi, ngươi là có hay không rõ ràng chấm vì sao không cách nào mang thai nguyên nhân. Chớ có để chấm trị ngươi cái tội khi quần. Hoa Tái Đà hơi sững sờ, bất đắc dĩ thở dài, chợt mở miệng nói ra, "Vậy hạ, ngài cùng Tịnh Kiên Vương thân thể cũng không vấn đề gì. Nhưng Tịnh Kiên Vương sinh mệnh lực quá mạnh, mà thân thể của ngài đối với hắn mà nói, quá mức một chút nào yếu ớt. Thân thể của ngài không thể thừa nhận Tịnh Kiên Vương cái kia quá cường đại sinh mệnh lực, hai người các ngươi tự nhiên không cách nào kết hợp dựng dục ra mới sinh mệnh. Nếu là bệ hạ muốn sinh hạ dòng dõi, không ngại biến thành người khác cùng phòng thử một chút, lão hủ cho bệ hạ mở mấy cái toa thuốc, trong một năm tất có hoàng tử sinh hạ." Nghe vậy, Mặc Như Yên cả người như bị sét đánh, sững sờ tại nguyên chỗ. "Ý của ngươi là, chớ cùng Tịnh Kiên Vương đời này cũng không thể sinh hạ hài tử?" "Bệ hạ, càng cường đại người tu hành, đản sinh huyết mạch sát suất liền càng thấp, phàm nhân cùng ngũ phẩm còn có một tia kỳ tích, nhưng bệ hạ có thể từng nghe nói bốn chữ, tiên phàm khác nhau." Hoa Tái Đà dừng một cái, tiếp tục chậm rãi mở miệng nói ra, "Lão hủ hành tẩu bốn phương, đã từng nghe nói Tịnh Kiên Vương thần tích, Tịnh Kiên Vương trên người kia cố khí tức sớm đã không phải phàm tục người, lão hủ chưa hề cảm thụ qua như vậy bàng bạc mênh mông sinh mệnh lực, đừng nói là bệ hạ bây giờ thân thể, cho dù bệ hạ vào ngũ phẩm, chỉ sợ tình huống cũng sẽ không có mảy may cải biến." Mặc Như Yên hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hoa Tái Đà hỏi, "Thần ý nhưng có biện pháp?" "Bệ hạ quá đề cao lão hủ tuy là đám người gọi thần y, nói cho cùng bất quá là một kẻ phàm nhân, thực sự bất lực." Hoa Tái Đà không có nửa điểm giấu giếm, tiếc nuối lắc đầu. Lúc này hắn là thật không có cách nào. Mặc Như Yên giống như là lập tức bị rút sạch lực khí, nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, nhẹ giọng nói ra, "Đa tạ thần y, mong rằng thần y là chấm giữ bí mật, chớ có đem chuyện hôm nay nói cùng thứ ba người." "Lão hủ minh bạch, lão hủ cáo tử, bệ hạ cần phải trân trọng long thể." Hoa Tái Đà lắc đầu, quay người ly khai. Mặc Như Yên đưa mắt nhìn Hoa Tái Đà ly khai, vô ý thức đưa tay khẽ vuốt bụng dưới, sắc mặt lộ ra một tia tuyệt vọng ý vị. Như thế nào như thế, chớ cùng lại dương kết hợp là chú định không có kết quả sao? Chớ không tin, tại sao có thể như vậy, thượng thương đối chấm như thế nào tàn nhẫn như vậy? Thật tình không biết, Mặc Như Yên cùng Hoa Tái Đà đối thoại, mỗi chữ mỗi câu đều đã rơi vào lại dương trong tai. Lại dương cảm giác được Hoa Tái Đà khí tức đi mà quay lại, tò mò liền cũng không có ly khai. Mặc Như Yên mặc dù sớm lui người chung quanh, nhưng là không có thủ đoạn đặc thù hoàn toàn biến mất tiếng nói, lại thế nào khả năng thoát khỏi lại dương lỗ tai? Biết được hai người không cách nào sinh ra hài tử chân chính nguyên nhân, lại là bởi vì hắn sinh mệnh lực quá mạnh thời điểm, lại dương cả người đều phủ. Đây chính là thu hoạch được lực lượng đại giới sao? Lúc này lại dương chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng bực bội, cần tìm cái gì đổ bật phát tiết một cái. Lại dương thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại bên ngoài vạn dặm Đoạ Long Sơn trên không. A! Lại dương phẫn nộ, một thân khí huyết tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, chật thiên địa phong vân biến sắc. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng nện ở Đoạ Long Sơn chỗ sâu, toàn bộ Đoạ Long Sơn gần như bị một quyền đánh nát. Vô số ẩn nút trong đó yêu tà quỷ quái chết thảm, bị đáng sợ báo táp linh lực cuốn vào rào sát hầu như không còn. Mặt đất phát sinh chấn động kịch liệt, liền liền chung quanh mấy cái thành trì đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nhao nhao điều động cao thủ tiến về Đoạ Long Sơn xem xét tình huống. Khi mọi người đổi tới Đoạ Long Sơn thời điểm, phát sinh trước mắt một màn khiến cho mọi người đều lộ ra không dám tin tưởng ánh mắt, thần sắc hãi nhiên thất sắc. Đoạ Long Sơn biến mất. Về sau, Mặc Như Yên cùng lại Dương hai người đều cùng người không việc gì, sinh hoạt như thường lệ qua xuống dưới, nhưng người nào cũng không tiếp tục nói liên quan tới sinh con chủ đề. Cũng là từ đó về sau, Mặc Như Yên thỉnh thoảng sẽ lôi kéo Mạc Quân Lễ nhìn tấu chương, nhưng là Mạc Quân Lễ cái này tiểu tử chính là cái không chịu ngồi yên chủ, luôn luôn nửa đường liền không nhịn được chạy ra, mỗi ngày la hét chính mình muốn làm trấn quốc đại tướng quân. Hắn đi theo Lại Dương tập võ trở nên lợi hại, hiện tại người bình thường thật đúng là bắt không ở hắn. Đằng sau mấy năm, Lại Dương thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến bĩ, có thời điểm vừa biến mất chính là mấy tháng không thấy tăm hơi. Bất quá hắn mỗi lần ly khai đều sẽ sớm nói với Mạc Như Yên một tiếng, miễn cho nàng suy nghĩ lung tung. Lại Dương có thời điểm tay không trở về, có thời điểm thì sẽ mang về một chút thiên tài địa bảo. Tại cố gắng của hắn dưới, Mặc Như Yên võ đạo tu vi đột phá ngũ phẩm, trở thành Mặc Vũ Vương triều một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Mặc Như Yên thành tựu ngũ phẩm võ đạo đại tông sư, toàn bộ Mặc Vũ Vương triều cơ hồ không có bao nhiêu lại có thể tổn thương nàng người, Lại Dương cũng có thể yên tâm đi được càng xa một chút. Mấy năm, Lại Dương cơ hồ lật khắp Mặc Vũ Vương triều mỗi cái nơi nhỏ lánh. Vì trợ giúp Mặc Như Yên bước vào tiên đồ, Lại Dương lần này ly khai Mặc Vũ Vương triều. Hắn cỡ nào chính hy vọng có thể đúng bản bên trong thiên mệnh chi tử như thế, đi tại ven đường liền có nghịch thiên cơ duyên chủ động đưa tới cửa, hoặc là tìm tới một bản cường đại tu tiên công pháp. Một ngày này, Lại Dương đúng là xuất hiện ở dưới chân hắn khối này đại lục biên giới, ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn tới là không nhìn thấy cuối hải dương. Lại Dương nhìn qua nhìn không thấy cuối mặt biển, suy tư trong lòng ngàn vạn. Hải dương chỗ sâu để hắn đều cảm giác được một tia tim đập nhanh, hình như có cái gì đáng sợ tồn tại. Cuối cùng Lại Dương vẫn là lựa chọn từ bỏ, với hắn mà nói ra biển phong hiểm quá lớn, mà lại tràn đầy bất ngờ nhân tố. Vạn nhất hắn đi lần này liền không về được làm sao bây giờ? Hoặc là hắn ở trên biển đụng phải cái gì ngoài ý muốn hung hiểm, trở lại sớm đã cảnh còn người mất. Đừng nhìn Mặc Vũ Vương triều bây giờ phát triển tình thế không tệ, một mực tại lớn mạnh. Lại Dương nhưng cho tới bây giờ không có quyền, Linh Thiên Tông người đến nay cũng còn không có xuất hiện qua đây. Sự tình không có hoàn toàn giải quyết trước, luôn luôn một cái thai hoàng ẩm. Lại Dương ánh mắt thật sâu nhìn một cái hải dương chỗ sâu, chợt quay người lì khai. 20 năm sau, Mặc Vũ Vương triều lãnh thổ bao gồm phần lớn địa đồ, Mặc Vũ quân đội trở thành địch nhân đáng ngộ. Mặc Như Yên ăn chú nhan đan, dung nhan chưa biến, nhưng này đầu mỹ lệ phiêu giật tóc đen đã xuất hiện từng cây tóc trắng. Như vô thiên thai nhân họa, Mặc Vũ Vương triều người bình thường sống 6-70 đã được cho thọ. Ngũ phẩm võ đạo đại tông sư, khí huyết xa so với người bình thường càng thêm tràn đầy cường đại, nhưng trên cơ bản cũng không có thể sống quá 120 tuổi. đại đa số người ngược lại bởi vì luyện công hoặc cùng người chiến đấu lưu lại ám thương, chân chính sống qua trăm tuổi đều rất ít. Bây giờ Mạc Như Yên số tuổi chân chính đã có 60 có thừa, nhưng mặt ngoài vẫn là 20 tuổi nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo bộ dáng. Trái lại Lại Dương, số tuổi thật sự của hắn so Mạc Như Yên còn muốn lớn hơn một chút, nhưng tuế nguyệt không có ở trên người hắn lưu lại mảy may vết tích, ngược lại bởi vì tu hành có thành tựu, càng thêm xuất khí, khí chất siêu phàm thoát tục. Lại Dương cơ hồ đã đem cả khối đại lục lật khắp, đều không thể tìm ra có thể để cho Mạc Như Yên đột phá tứ phẩm phương pháp. Đại lục chung quanh bị rộng lớn vô ngần hải dương vây quanh. Cho đến phát hiện điểm này thời điểm, Lại Dương mới minh bạch nguyên lai bọn hắn hiện tại vị trí địa phương chỉ là một phương bị hải dương vây quanh hòn đảo. Lại Dương mấy lần hướng Mạc Như Yên cho thấy muốn đi đến hải dương bên ngoài tìm kiếm cơ hội, nhưng đều bị Mạc Như Yên cho kiên quyết từ tuyệt. Bởi vì hắn cũng không cách nào xác định rời đi về sau, hắn phải bao lâu mới có thể một lần nữa trở về. Vạn nhất Lại Dương vừa đi chính là mấy chục năm, nàng rốt cuộc đợi không được hắn trở về làm sao bây giờ? Như thế còn không bằng cố mà chân quý hai người còn lại thời gian, chí ít như thế sẽ không lưu lại tiếc nuối. Mạc Vũ Lịch 37 năm, Mạc Như Yên chủ động nhường ngôi tại Mạc Quân Lễ. Cùng một năm, Mạc Quân Lễ đăng cơ xưng đế. Ngay tại Mạc Quân Lễ đăng cơ xưng đế năm thứ hai, Linh Thiên Tông người đến. Chương 01, Linh Thiên Tông một chiếc thuyền vượt qua hải dương, từ Mạc Vũ Vương triều bên ngoài đất đai lái tới. Đầu thuyền trên một nam một nữ đứng đấy hai tên thực lực thâm bất khả chắc tu tiên giả, trên người bọn họ mặc Linh Thiên Tông nội môn đệ tử phục sức, khí chất siêu nhiên thoát tục. Sư Minh, chúng ta nhiệm vụ lần này ngoại trừ tìm kiếm linh căn không tệ người kế tục đưa vào tông môn, còn có điều tra ngoại môn trưởng lão Chỉ Mạc Xuyên rơi xuống. Không sai, 30 năm trước ngoại môn trưởng lão Chỉ Mạc Xuyên ly khai tông môn đến chỗ này, sau đó liền rốt cuộc không có trở về. Hắn nói thế nào cũng là chúng ta Linh Thiên Tông ngoại môn trưởng lão, tông môn mệnh chúng ta chuyến này tra ra Chỉ Mạc Xuyên trưởng lão mất tích nguyên nhân, chúng ta xong trở về bàn giao. Nghe nói vị tia Chỉ Mạc Xuyên trưởng lão chính là trúc cơ ngũ phẩm, nơi đây từ trước đến nay linh khí mỏng manh, cơ duyên cũng sớm bị tông môn đệ tử đào mấy lần, chúng ta tới qua nhiều lần như vậy, liền cái trúc cơ cảnh tu sĩ đều chưa từng gặp qua, làm sao lại xảy ra chuyện nha? Tông môn có lệnh, chúng ta tinh tế điều tra một phen sau trở về báo cáo chính là. Đi thôi, không muốn chậm trễ thời gian, chúng ta đi gặp Đại Viêm Vương triều đương nhiệm hoàng đế. Dứt lời, Hồng Tiên phất tay đem thuyền thu nhỏ đến bàn tay lớn nhỏ, thu nhập trong túi chứa vật. Thân ảnh của hai người lăng không mà lên, hướng phía Mạc Vũ Vương triều vị trí, hóa thành hai đạo lưu quang cấp tốc bay đi. Không đến một lát thời gian, thân ảnh của hai người liền xuất hiện tại Mạc Vũ hoàng thành trên không. Hồng Tiên thanh âm lôi cuốn lấy bảng bạc linh lực chuyển khắp hoàng cung, thanh âm thanh nói ra, ta chính là Linh Tiên Tông nội môn đệ tử Hồng Tiên, để các ngươi hiện tại hoàng đế ra gặp ta. Hoàng thành đám người xôn xao, ăn nhiều giật mình, nhao nhao dừng tay lại trên động tác, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời hai người. Mẹ, mau nhìn, có người đang bay hải. Không được vô lễ, kia là Linh Tiên Tông tiên nhân. Tiên nhân ở trên, mời phù hộ ta phát tài. Truyền thuyết Linh Tiên Tông tiên nhân trăm năm sẽ đến một lần, chọn lựa có linh căn tiên phú người tiến vào tiên môn tu luyện, không nghĩ tới lại là thật. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong hoàng thành bay ra, rơi vào hai người phía trước. Là Tịnh Kiên Vương. Tịnh Kiên Vương xuất hiện. Thấy thế, Linh Tiên Tông hai người giật nảy mình. Hồng Tuyên phát hiện chính mình thế mà nhìn không thấu đối diện tu vi, lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, mở miệng hỏi, "Bần đạo Linh Thiên Tông nội môn đệ tử Hồng Tuyên, bên người vị này là sư muội của ta Diêu Sảo Sảo, nơi đây chính là ta Linh Thiên Tông quản hạt chi địa, dám hỏi đạo hữu là người phương nào, vì sao ngăn tại chúng ta sư minh muội hai người trước mặt? Các ngươi là Linh Thiên Tông người, các ngươi tại sao tới đến nơi đây?" Lại Dương không có trả lời Hồng Tuyên vấn đề, mà là phản hỏi, "Đạo hữu, là bần đạo tại đặt câu hỏi, ngươi là có hay không hẳn là trả lời trước bần đạo vấn đề?" Hồng Tuyên không vui nhíu mày, hắn xác thực nhìn không thấu Lại Dương tu vi, lại cũng không đại biểu hắn liền sợ hai đối phương. Huống chi bọn hắn còn có hai người. Sư Minh, ta hoài nghi người này là cái khác tông môn phái tới đoạt địa bàn, hai người chúng ta liên thủ trực tiếp bắt lấy hắn, không tin hắn không thành thật bàn giao. Diêu Sảo Sảo tính tình nóng nảy nói. Lại Dương nhìn về phía hai người, lần nữa phát hỏi, các ngươi thế nhưng là vì Chỉ Mạc Xuyên mà đến. Nghe được tên quen thuộc, Hồng Tuyên cùng Diêu Sảo Sảo đều là sức sở, hắn làm sao biết rõ Chỉ Mạc Xuyên danh tự. Hồng Tuyên ý thức được không đúng, quanh thân linh lực phun trào, kết đan cảnh cường đại khí tức đống nhiên lan tràn ra. Gặp sư huynh tiến vào nên chiến trạng thái, Diêu Sảo Sảo ngay sau đó phóng xuất ra cường hoành kết đan cảnh khí tức, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Sư huynh, chúng ta cùng một chỗ bắt lấy hắn. Diêu Sảo Sảo nói. Ừm. Hồng Tuyên nhẹ gật đầu. Lại Dương thần sắc bình tĩnh, mặt không đổi sắc con ngón búng ra, hai sợi lôi quang lốp bốp đánh vào Hồng Tuyên cùng Diêu Sảo Sảo trên thân. Trong khoảnh khắc, Hồng Tuyên cùng Diêu Sảo Sảo như gặp phải sét đánh tê dại cảm giác lan khắp toàn thân, liền liền trong cơ thể của bọn họ linh lực đều xuất hiện hỗn loạn tình huống. Ngay sau đó, hai người tựa như hai viên vẫn thạch từ không trung rơi xuống. Hung hăng nện ở ngoài hoàng thành trên đất trống, mặt đất lập tức xuất hiện hai cái hố. Bất quá đối với có được có thể so với võ đạo tam phẩm, kết đan cảnh tu vi hai người tới nói, điểm ấy độ cao rơi xuống hoàn toàn không tính là gì. Lại Dương tùy theo rơi xuống, cúi đầu nhìn về phía bởi vì thân thể bị lôi điện tê liệt, không thể động đậy hai người nói, ta hỏi lần nữa, các ngươi tại sao tới đến nơi đây? Thế nhưng là vì Chỉ Mạc Xuyên mà đến. Hồng Tuyên cùng Diêu Sảo Sảo sắc mặt kinh hãi, đối phương một chiêu liền để hai người bọn họ không thể động đậy. Như thế cường đại thủ đoạn, hẳn là người này là Nguyên Anh lão quái hay sao? Nhưng Nguyên Anh lão quái làm sao lại xuất hiện tại loại này cằn cỗi trên đảo nhỏ? Tiên bối, chúng ta sư huynh muội hai người tới đây chính là bởi vì tông môn nhiệm vụ, hai người chúng ta mỗi hơn trăm năm liền muốn thăm viếng các nơi thế lực một lần, tìm kiếm có linh căn người mang về tông môn, nếu là quấy rầy tiền bối, hai người chúng ta cái này liền rời đi. Hồng Tiên vội vàng mở miệng nói ra. Vậy các ngươi vừa mới vì cái gì muốn công kích ta? Các ngươi nghe được Chỉ Mặc Xuyên danh tự khẩn trương như vậy, cũng không chỉ là tìm kiếm có linh căn người mang về tông môn cái này một cái nhiệm vụ đi. Lại Dương trong lòng bàn tay lôi quang xạ hiện, tản ra khiếp người kinh khủng thanh thế, âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Tuyên lập tức lâm vào trầm mặc, hắn đoán không được đối phương ý tứ, không dám tùy ý mở miệng trả lời, một cái khó mà nói khả năng hai người bọn họ cũng phải chết ở cái này. Lại Dương cũng không để ý Hồng Tuyên trầm mặc, tiếp tục thầm hỏi, không nói lời nào. Xem ra là bị ta đoán đúng, các ngươi cùng Chỉ Mặc Xuyên là quan hệ như thế nào? Chỉ Mặc Xuyên là Linh Tiên Tông ngoại môn trưởng lão, chúng ta không biết hắn, chúng ta chỉ là phụng tông môn nhiệm vụ mà đến điều tra Chỉ Mặc Xuyên mất tích nguyên nhân. Các ngươi Linh Tiên Tông người mạnh nhất là thực lực gì? Chúng ta Linh Tiên Tông tông chủ chính là một tôn hóa thần cảnh cựu phẩm đỉnh phong đại năng. Hóa thần cảnh? Lại Dương trầm âm. Cái này cái gọi là hóa thần cảnh, là hắn biết đến cái kia hóa thần cảnh sao? Hồng Tuyên cùng Diêu Sảo Sảo khẩn trương nhìn chằm chằm Lại Dương, tuy thời chuẩn bị xuất ra bảo vật chạy trốn, hắn sẽ không muốn giết người diệt khẩu đi. Cùng ta cụ thể nói một chút, các ngươi tu tiên giả cảnh giới phân chia, nói hay lắm ta liền cân nhắc buông tha các ngươi. Lại Dương thăm dò tính hỏi, tiền bối ngươi không biết rõ tu tiên giả cảnh giới phân chia? Hồng Tuyên mặt người vô ý thức thoát ra. Lại Dương không vui nhíu nhíu mày, ngươi nhiều, ta hiểu rõ một chút, nhưng không biết rõ cùng các ngươi chỗ nhận biết có phải hay không đồng dạng. Hồng Tuyên rụt cổ một cái, mạng nhỏ nắm giữ tại trong tay đối phương, người khác nói cái gì chính là cái gì. Tiền bối, linh tu đại cảnh giới phân chia có 8 cái, phân biệt là luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, độ kiếp, phi thăng. Mỗi cái đại cảnh giới căn cứ thực lực sai biệt, lại có thể hoạch phân cửu phẩm, hạ tam phẩm là sơ kỳ, trung tam phẩm là trung kỳ, thượng tam phẩm làm hậu kỳ. Nếu dùng võ tu chiến lược so sánh, võ đạo cửu phẩm đến ngũ phẩm, tương đương với luyện khí cảnh, tứ phẩm trúc cơ, tam phẩm kết đan, nhị phẩm nguyên anh, nhất phẩm hóa thần. Vô luận là võ tu vẫn là linh tu, tu luyện đến hóa thần cảnh về sau, đường đều là đồng dạng, hợp đạo độ kiếp phi thăng. Ta biết đến đều nói cho tiền bối ngài, tiền bối có thể thả chúng ta rời đi. Nói xong, Hồng Tiên khẩn trương nhìn về phía Lại Dương, vô ý thức che chở Diêu Xảo Xảo. Còn không được, đem các ngươi trên người công pháp giao cho ta, ta liền thả các ngươi đi. Lại Dương lắc đầu, lần nữa để mắt tới hai người tu tiên công pháp. Bọn hắn đã đều là đến từ Linh Thiên Tông, thực lực còn xa mạnh hơn Chỉ Mặc Xuyên gấp trăm lần, tất nhiên người mang cường đại tu tiên công pháp, Lại Dương khẳng định không thể bỏ qua. Nghe vậy, Hồng Tiên cùng Diêu Xảo Xảo hai người sắc mặt đại biến, tức giận hô, khinh người quá đáng. Ngươi còn muốn ngấp nghé ta tông công pháp, đã ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đốt đốt bức bách, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Sau một khắc, Hồng Tiên dứt khoát hủy đi lòng bàn tay phụ lục. Ngay sau đó, một đạo khí tức thâm bất khả chắc vĩ ngạn thân ảnh đống nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Hắn xuất hiện trong nháy mắt liền làm Lại Dương cảm giác trên người mình giống như là đè ép một ngọn núi, hai chân có chút trầm xuống. Nhưng chỉ này mà thôi. Linh Thiên Tông hai người đọc dùng, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Đây chính là Linh Thiên Tông tông chủ thần thức phân thân a, phân thân ẩn chứa một tia hóa thần cảnh uy áp, hắn làm sao có thể chống cự được? Lại Dương ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Tiên cùng Diêu Xảo Xảo, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn chính là các ngươi át chủ bài sao? Hiệu quả tựa hồ không thế nào tốt. Đương nhiên, Linh Thiên Tông tông chủ thần thức phân thân nói chuyện, các hạ vì sao đối ta Linh Thiên Tông đệ tử xuất thủ? Chương 02, vỡ vụ chương 02, vỡ vụ Linh Thiên Tông tông chủ thần thức phân thân ánh mắt thâm thúy thật sâu nhìn về phía Lại Dương. Làm hắn mở miệng nói chuyện về sau, Diêu Xảo Xảo cùng Hồng Tiên hai người lập tức giống như là tìm được chủ tâm cốt, cung kính túi người bái một cái, đệ tử Hồng Tiên, Diêu Xảo Xảo, gặp qua tông chủ. Ngay sau đó, Diêu Xảo Xảo chỉ vào Lại Dương hô, tông chủ, người này đột nhiên xuất hiện tại ta Linh Thiên Tông địa bàn, ý đồ không rõ, đối ta cùng sư huynh động thủ, không chỉ có như thế, hắn còn muốn cướp đoạt ta tông hoạch tâm công pháp, còn xin tông chủ xuất thủ trấn áp. Bản tọa đã biết, ngươi lui ra sau, chớ có lại nhiều nói. Lý Tĩnh Nguyên trở về nhìn Diêu Xảo Xảo liếc mắt, nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương có thể không nên nói nữa. Hồng Tiên lôi kéo sư muội Diêu Xảo Xảo, cho nàng đưa cái ánh mắt. Không nhìn thấy tự mình tông chủ đều không có động thủ sao? Ngươi mù lẫn vào cái gì sức lực? Tự mình tông chủ tính tình còn không hiểu rõ, nếu có thể đánh thắng được, cứu bọn hắn, đã sớm động thủ, làm sao có thể còn cùng ngươi vẻ mặt ôn hòa nói chuyện? Rất rõ ràng tông chủ thần thức phân thân không có nắm chắc cầm xuống người trước mắt, mới có thể như thế làm việc. Từ hai người xưng hô bên trong Lại Dương đã minh bạch nam tử thân phận. Linh Thiên Tông tông chủ, hóa thần cảnh cựu phẩm định phong cường giả. Là ngươi người, trước đối ta độc thủ. Lại Dương trên mặt nhiều một tia ngưng trọng, nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi, lạnh nhạt nói. Rõ ràng chính là ngươi hùng hổ dọa người, chất vấn chúng ta cùng Chỉ Mặc Xuyên quan hệ, chúng ta bây giờ có lý do hoài nghi ta tông trưởng lão Chỉ Mặc Xuyên mất tích cùng ngươi có liên quan. Diêu Xảo Xảo nhịn không được nửa điểm, lúc này mở miệng hô. Không sai, Chỉ Mặc Xuyên cùng tiền triều hoàng đế cấu kết, ý đồ hại nhạc phụ ta một nhà tính mạng, đã bị ta giết, các ngươi nếu là muốn báo thù cho hắn liền động thủ đi. Dứt lời, Lại Dương đáy mắt xẹt qua một vòng băng lãnh sát ý thấu xương, quanh thân mơ hồ tràn ngập ra kinh khủng đến cực điểm khí huyết chi lực. Đừng nói hiện tại Lý Tĩnh Nguyên chỉ là một bộ phân thân, liền xem như bản thể của hắn tới, hắn cũng không sợ, cùng lắm thì chính là lại châm mệnh giết chết hắn. Hắn hiện tại tuổi thọ có hơn 3000 năm, lại thêm tự thân cao tới hơn 1.5000 khí huyết lực lượng giá trị, non chết một cái hóa thần không khó lắm. Coi như hắn non bất tử, Linh Thiên Tông trên dưới cũng đừng nghĩ tốt hơn. Dù sao hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian, có nhiều thời gian cùng bọn họ chậm rãi chơi. Không biết đạo hữu đến từ cái nào tiên môn đạo thống? Lý Tĩnh Nguyên không có xuất thủ, mà là mở miệng hỏi. Ta bất quá một tán tu thôi, không môn không phái. Lại Dương thản nhiên nói. Điểm ấy không có gì tốt dầu diếm, dù sao Lại Dương liền chân chính tu tiên công pháp đều chưa từng học qua, một xuất thủ liền dễ dàng lộ tẩy. Còn nữa đối phương chính là hóa thần cảnh cường giả, vẫn là Linh Thiên Tông tông chủ, nói dối thực sự dễ dàng bị vạch trần, tự tìm không thoải mái. Nghe vậy, Lý Tính Nguyên rõ ràng thần sắc đọc lại, hơi chút trầm ngâm. Tán tu
có thể có như thế cường đại khí huyết khí tức, cái này ra hỏa là cái quái thai đi.
Lý Tính Nguyên nghĩ nghĩ, cho cái bậc thang, đưa tay nói ra, chỉ mặc xuyên tự mình tham gia phạm tục tranh chấp, hành vi đã là xúc phạm Linh Thiên Tông môn quy, nhưng hắn dù sao cũng là ta Linh Thiên Tông trưởng lão, lẽ ra phải do ta Linh Thiên Tông xử trí, đạo hữu tùy ý đem đánh giết đúng là không ổn, còn cần cho bản tọa một cái công đạo. Lại Dương nghe ra đối phương lời nói ở giữa mềm ý, thần sắc hơi chậm, đạo hữu cần gì bàn giao. Bản tọa cũng không cùng đạo hữu khó làm, đạo hữu một thân tu vi lại tại cái này đất nghèo phí thời gian tuyết nguyệt, đúng là đáng tiếc, không bằng tới ta Linh Thiên Tông làm một cung phụng trưởng lão được chứ. Linh Thiên Tông cung phụng trưởng lão, thưởng nội môn trưởng lão đãi ngộ, nhưng hữu danh vô thực. Lý Tính Nguyên nhìn ra Lại Dương thực lực bất phàm, muốn kéo lung hắn, nhưng lại không biết hắn phẩm tính như thế nào, trước lôi kéo làm một cung phụng trưởng lão hiển nhiên tương đối phù hợp. Nghe vậy Lại Dương hơi sững sờ, không có vội vã trả lời chắc chắn, do dự một lát. Nhìn thấy một màn này, Hồng Tiên cùng Diêu Sảo Sảo hai người cũng không khỏi đến giật mình, tông chủ làm sao không chấn áp hắn, ngược lại lôi kéo lên địch nhân đến. Lại Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tĩnh Uyên, nói ra điều kiện, ta cần Linh Thiên Tông công pháp, giúp ta thê tử đột phá trúc cơ. Có thể. Lý Tĩnh Uyên nhẹ gật đầu. Một bản đột phá trúc cơ công pháp mà thôi, hắn Linh Thiên Tông cấp nổi. Lý Tĩnh Uyên không có không thức thời hỏi Lại Dương một cái khí tức như thế cường đại võ tu, làm sao lại liền cơ sở nhất linh tu công pháp đều không có. Người đều có bí mật của mình, quan hệ không đến không nên tùy tiện tìm hiểu người khác bí mật, như thế ngược lại dễ dàng cùng người kết thù. Bất quá bản tọa có lẽ cần nhắc nhở đạo hữu một câu, phàm người tu luyện tiên môn công pháp, thoát thai hoàn cốt, đột phá trúc cơ, cần linh căn tư chất. Nếu là linh căn tư chất quá kém, chính là có công pháp cũng không cách nào trúc cơ. Bản tọa cố này thần thức phân thân, còn có thể duy trì nửa canh giờ. Đạo hữu không ngại phía trước dẫn đường, để bản tọa là đạo hữu thê tử kiểm chắc một phen linh căn sau lại làm định đoạt. Đã quyết định lôi kéo Lại Dương, Lý Tĩnh Nguyên dứt khoát liền tốt người làm đến cùng, há miệng nói. Lại Dương mắt nhìn ba người, do dự một cái, nhẹ gật đầu. Đây có lẽ là bọn hắn sau cùng cơ hội. Rất nhanh, tại Lại Dương dẫn đầu dưới, đám người một đường thông suốt tiến vào Mạc Vũ Hoàng Thành, đi tới Nhất Tự Tịnh Tiên Vương phủ. Một tên mỹ mạo động lòng người nữ tử ngồi tại trong tiểu viện ngắm hoa, xinh đẹp tóc đen xen lẫn mấy cây tóc trắng, thành thục, ưu nhã, cao quý, mơ hồ còn mang theo vài phần từng vì nhân gian nữ đế khí chất, đôi mắt sáng thâm thúy, lộ ra lăng lệ. Mạc Như Yên đem đế vị nhường ngôi cho Mạc Quân Lễ về sau, hắn cùng Lại Dương liền chuyển ra hoàng cung, tiến vào Nhất Tự Tịnh Tiên Vương phủ sinh hoạt. Không thể không nói, không có cả ngày chồng chất như núi tấu chương, Mạc Như Yên cả người tinh thần so với làm nữ đế thời kỳ vừa vặn rất tốt trên nhiều lắm. Hôn quân còn có thể hưởng thụ mấy năm, muốn làm cái tốt hoàng đế chính là lao lực mệnh. Các loại phiền lòng sự tình liền không nói, chỉ là xử lý tấu chương liền muốn mệnh. Không phải sao, Mạc Quân Lễ tại vị mới trôi qua không đến thời gian 2 năm, hắn liền không chịu nổi, mỗi ngày suy nghĩ sinh con trai liền thoái vị, hoàng đế chó đều không được. Thật sự là cười chết người. Mạc Như Yên gặp Lại Dương trở về, bên người còn mang về Linh Thiên Tông ba người, lập tức tiến lên nghi hoặc hỏi, Lại Dương, bọn hắn là Linh Thiên Tông tới. Linh Thiên Tông, bọn hắn chính là vừa mới bắt đầu ngày mới đã nói người, ngươi làm sao đem bọn hắn đưa đến trong nhà tới? Mạc Như Yên đôi mắt đẹp ngưng lại, trong lòng âm thầm cảnh giác ba người, kỳ quái nói: "Đừng lo lắng, đã không sao, để hắn cho ngươi xem một cái linh căn tư chất, ngươi có linh căn tư chất, bọn hắn nguyện ý cho chúng ta một bộ tu luyện công pháp, đến thời điểm ngươi cũng có thể đột phá trúc cơ nhập võ đạo tứ phẩm." Nghe nói chính mình cũng có thể đột phá siêu phàm, nhập võ đạo tứ phẩm, Mạc Như Yên đôi mắt đẹp có chút chớp động, mười phần ý động. Nàng cũng không phải đối cao hơn võ đạo cảnh giới đến cỡ nào hướng tới, chỉ là đột phá siêu phàm, nàng thọ nguyên liền chí ít tại 200 năm trở lên, nàng liền có thể lại bồi Lại Dương sinh hoạt thật lâu. Có lẽ còn có hy vọng đền bù hai người khuyết điểm. Lại Dương quay đầu mắt nhìn Lý Tĩnh Uyên, Lý Tĩnh Uyên nhẹ gật đầu, lúc này phóng xuất ra thần thức điều tra Mạc Như Yên tiên phú tư chất. Một cái mắt, Mạc Như Yên giống như là bị cái gì kinh khủng tồn tại cho để mắt tới, ẩn ẩn có chút hoảng hốt. Không đến một cái hô hấp công phu, Lý Tĩnh Uyên liền thu hồi lực lượng thần thức, nhẹ giọng nói ra, "Đạo hữu, tha thứ bản tọa nói thẳng, ngươi vị này đạo lữ tư chất quá kém, linh căn tư chất thậm chí không đạt được nhị phẩm. Trừ khi có cơ duyên lớn, hoặc là thế gian hiếm thấy một chút đặc thù thiên tài địa bảo, vì nàng tẩy tủy phát xương, cải thiện linh căn tư chất, nếu không bình thường tu luyện muốn trúc cơ nhập đạo, cơ bản vô vọng." Lý Tĩnh Nguyên lời nói này trong nháy mắt đánh nát Lại Dương cùng Mạc Như Yên hai người sau cùng hy vọng. Hai người nhao nhao lâm vào trầm mặc, trong không khí tràn ngập một cỗ nặng nề bầu không khí. Mạc Như Yên trong lòng mặc dù cảm thấy thất lạc, nhưng kết quả như vậy trong nội tâm nàng kỳ thật sớm có giác ngộ. Dạng này cũng không có gì không tốt, ta đã đủ hài lòng. Mạc Như Yên cười cười, dường như không để ý chút nào nói. Nhưng nàng thật vừa lòng thỏa ý sao? Chỉ có chính nàng nội tâm nhất rõ ràng. Lại Dương thầm than một tiếng, yên lặng quay người nhìn về phía Linh Thiên Tông ba người, nói: "Các ngươi không phải muốn khảo thí linh căn dẫn người về Linh Thiên Tông sao? Đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp hoàng đế." Chương 03, nhị phẩm linh căn chương 03, nhị phẩm linh căn bị này. Bản tọa họ Lý, tên Tĩnh Nguyên. Lý Đạo Hữu, ta họ Lại, tên một chữ một cái Dương chữ. Lý Đạo Hữu, ngươi cảm thấy ta cùng ta thế tử, chúng ta có thể có đứa bé sao? Lại Dương thần sắc lộ ra một tia phức tạp, vừa mới ngay trước mặt Mạc Như Yên, hắn không tốt hỏi thăm chuyện này. Từ xưa có nói, nhân yêu khác đường, tiên phàm khác nhau. Người tu tiên, cầu tiên vấn đạo, phi thăng trường sinh, chính là sinh mệnh cấp độ thăng hoa. Tu vi cảnh giới càng là cao thâm tu tiên giả, càng là khó mà lưu lại dòng dõi huyết mạch. Cùng cảnh chính là như thế, song tu đạo lữ cảnh giới kém một cái đại cảnh giới, thụ thai tỷ lệ liền sẽ giảm xuống. Nếu là kém hơn hai cái đại cảnh giới, cơ hội liền không khả năng sẽ có sinh hạ dòng dõi khả năng phát sinh. Bản tọa xem đạo hữu thê tử bất quá một phàm nhân, số tuổi thọ không hơn trăm năm, các ngươi là không có kết quả. Đạo hữu nếu muốn đạo lữ, không ngại theo ta về Linh Thiên Tông, bản tọa vì ngươi thay một vị đạo lữ, cảnh giới chí ít tại nguyên anh phía trên. Lý Tính Nguyên thăm dò tình nói, cảm ơn Lý đạo hữu ý đẹp, nhưng ta tạm thời không có thay đạo lữ ý nghĩ, ta cùng thê tử ân ái, ta làm theo nàng đi đến quãng đời còn lại. Lại Dương lắc đầu, yên định nói, đạo hữu quả nhiên là vị người trọng tình trọng nghĩa, đã đạo hữu tâm ý đã quyết, bản tọa liền không nói thêm lời, ta Linh Thiên Tông cung phụng trưởng lão vị trí tùy thời vì ngươi giữ lại. Bản tọa cái này sợi thần thức phân thân cũng kém không nhiều muốn tới cực hạn. Lý Tĩnh Nguyên thần thức phân thân dần dần hư hóa biến mất, hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Tuyên cùng Diêu Xảo Xảo, truyền âm bàn giao bọn hắn một số việc. Hồng Tuyên nghiêm túc nhẹ gật đầu, truyền âm hồi đáp, chúng ta minh bạch, mời tổng chủ yên tâm. Ừm, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Lý Tĩnh Nguyên cuối cùng truyền âm một câu, thần thức phân thân tiêu tán ở hư vô. Một lát sau, Lại Dương mang theo Hồng Tuyên cùng Diêu Xảo Xảo hai người tiến vào Mạc Vũ hoàng cung, thuận lợi gặp được hoàng đế Mạc Quân Lễ. Nhìn thấy Lại Dương, Mạc Quân Lễ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, thanh âm thanh nói ra, đế sư, ngài bây giờ mà làm sao có rảnh tiến cung đến xem chấm? Vậy hạ, hai vị này là Linh Thiên Tông đệ tử, Hồng Tuyên, Diêu Xảo Xảo, bọn hắn lần này tới Mạc Vũ vương triều là vì chọn lựa có linh căn người mang về Linh Thiên Tông tu luyện. Vậy hạ nhìn xem an bài một cái đi. Ta chính là Linh Thiên Tông nội môn đệ tử Hồng Tuyên. Ta chính là Linh Thiên Tông nội môn đệ tử Diêu Xảo Xảo. Hồng Tuyên cùng Diêu Xảo Xảo hai người đối cái này nhân gian đế vương cũng không nhiều lớn kính ý, tùy ý chắp tay. Dù sao Mạc Quân Lễ thực lực theo bọn hắn nghĩ thực sự nhỏ yếu, như là sâu kiến không khác, là một trưởng liền có thể tùy tiện chụp chết tồn tại. Nếu không phải xem ở Lại Dương trên mặt mũi, bọn hắn càng không khả năng hướng Mạc Quân Lễ hành lễ. Linh Thiên Tông đệ tử. Mạc Quân Lễ nhìn về phía Hồng Tuyên cùng Diêu Xảo Xảo hai người phục sức cách ăn mặc, lại nghĩ tới vừa mới hoàng thành trên không truyền đến thanh âm, lập tức minh bạch cái gì. Từng cái vương triều trong lịch sử vẫn luôn có liên quan tới Linh Thiên Tông tiên nhân ghi chép. Bọn hắn trăm năm xuất hiện một lần, mỗi lần đều sẽ mang đi một chút có không tệ tu tiên thiên phú người, đồng thời lưu lại rất nhiều tài nguyên tu luyện làm thù lao. Hai người chúng ta sẽ ở nơi đây dừng lại gần 2 tháng, trong lúc đó chúng ta sẽ bố trí hai bộ trận pháp, một bộ để mà khảo thí linh căn, một bộ để mà khảo thí tâm tính, phàm 16 tuổi trở xuống người đều có thể đến đây khảo thí, chỉ có thông qua tâm tính khảo thí, lại có được tam phẩm lấy thượng linh căn tư chất người mới có thể theo chúng ta về Linh Thiên Tông tu luyện, vì thế chúng ta cần sân bãi cùng đầy đủ nhân thủ. Hồng Tuyên không tiêu ngạo không tự ti mở miệng nói ra, hai vị tiên gia, chấp có thể tu luyện. Mạc Quân Lễ chờ mong tò mò hỏi thăm, bệ hạ cũng muốn tu hành, chấp tự nhiên cũng muốn trường sinh. Nếu như thế, ta liền vì bệ hạ nhìn xem. Dứt lời, Hồng Tuyên phóng xuất ra thần thức bao phủ Hồng Tuyên, cẩn thận điều tra hắn tình huống. Không đồng nhất một lát, Hồng Tuyên thu hồi thần thức, chậm rãi mở miệng nói ra, thật đáng tiếc, bệ hạ cũng không phù hợp chúng ta Linh Thiên Tông thu đồ yêu cầu, bệ hạ chính là nhị phẩm linh căn. Mạc Quân Lễ giống như là bị người dội cho một chậu nước lạnh, thần sắc chợt có chút khó chịu. Hắn đường đường Mạc Vũ Vương triều đế vương, thế mà chỉ có nhị phẩm linh căn, liên nhập Linh Thiên Tông tư cách đều không có. Bệ hạ không cần chú ý, linh căn vân cửu phẩm, mặc dù mỗi người đều có, nhưng là tuyệt đại đa số người bình thường linh căn phẩm chất thậm chí không đạt được kém nhất nhất phẩm, mà bệ hạ linh căn đã đạt nhị phẩm, tương lai chỉ cần siêng năng tu luyện, tương lai tất nhiên có thể nhập võ đạo tứ phẩm liệt kê, sánh vai trúc cơ cảnh linh tu. Nghe được bọn hắn nói mình tương lai có thể đột phá võ đạo tứ phẩm, Mạc Quân Lễ sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn mấy phần. Chạy đi Lại Dương quái thai này không tính, lớn như vậy Mạc Vũ vương triều, mạnh nhất võ tu thế nhưng là chỉ có ngũ phẩm võ đạo đại tông sư. Hắn nếu là đột phá võ đạo tứ phẩm, há không chính là thỏa thỏa thiên hạ đệ nhị cao thủ? Rất tốt, chấp cái này liền sai người chuẩn bị yến khoản đãi hai người, ngày mai trên triều đình chúng ta lại đối với chuyện này quyết nghị như thế nào. Hồng Tuyên nhẹ gật đầu, có thể. Còn lại các ngươi nói, ta còn có việc, đi trước một bước. Lại Dương quay người ly khai hoàng cung. Về sau, Hồng Tuyên cùng Diêu Xảo Xảo hai người lưu tại trong cung, cùng Mạc Quân Lễ hiệp đàm. Hai người nếm thử nghe ngóng Lại Dương tin tức, bọn hắn từ Mạc Quân Lễ trong miệng biết được rất nhiều liên quan tới Lại Dương sự tích. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lại Dương thế mà cũng không phải là từ hòn đảo bên ngoài người tới, mà là nơi đây sinh trưởng ở địa phương người. Nhất làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, vị kia tiền bối niên kỳ thế mà không đến 100 tuổi. Hai người bọn họ 10 tuổi liền bị tông môn trưởng lão đưa vào Linh Thiên Tông, tu hành đến nay ít nhất đều có hơn 300 tuổi vừa mới đột phá kết đăng cảnh. Như thế bọn hắn cũng coi là Linh Thiên Tông thiên tài nhân vật. Trước Lý Tĩnh Nguyên thái độ đối với Lại Dương không khó coi ra, Lại Dương thực lực tuyệt đối cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể là cùng tự mình tông chủ một cái đại cảnh giới tồn tại. Không đến 100 năm hóa thần cảnh võ tu, phải biết võ tu con đường nhưng so sánh linh tu chi lộ khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. 100 năm hóa thần linh tu nghe qua không ít. 100 năm hóa thần võ tu, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia sừng sững tại đại lục đỉnh tiêm thánh địa tiên môn mới có thể xuất hiện trong vòng 100 năm tu luyện thành hóa thần võ tu thiên tiêu. Nhưng này chút thiên tiêu là bởi vì lương tựa thánh địa tiên môn, có vô số thiên tài địa bảo tu luyện. Như thế còn có thể nói còn nghe được, để cho người ta tiếp nhận. Mà Lại Dương một cái sinh ra tại như thế đất nghèo võ tu, hắn dựa vào cái gì có thể tại trong vòng 100 năm tu luyện thành sánh vai hóa thần cường giả? Hồng Tuyên cùng Diêu Xảo Xảo đều không cho phép thụ dung động lớn. Bọn hắn ngay từ đầu còn không hiểu vì cái gì Lý Tĩnh Nguyên thái độ đối Lại Dương như thế hòa ái, thậm chí còn tự mình lôi kéo hắn trở thành Linh Thiên Tông cung phụng trưởng lão. Bây giờ nghĩ lại sợ không phải tự mình tông chủ đã sớm cân nhắc đến tầng này khả năng. 100 năm võ tu hóa thần, nếu không phải tiên thiên thể chất đặc thù, nếu không phải là trên người hắn có dấu đại bí mật. Vô luận là loại nào, kết giao người này đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Về phần sinh ra ý đồ xấu, bọn hắn cũng không có ngốc đến mức dám đem ý đồ xấu đánh tới một tôn hóa thần đại năng trên thân. Kia không tinh khiết lao thọ tinh ngăn thạch tín, chán sống rồi sao?